Chương 1887, các ngươi quy củ không đúng. Chương 1887, các ngươi quy củ không đúng. Bạch Nguyên ba người chính mình tìm cho mình cái hợp lý lấy cớ thì bắt đầu ăn. Lúc này thời điểm Diệp Trường Thanh cũng chú ý tới ba người, bất quá lúc này ba người đã ăn được. Cho dù là Bạch Nguyên cũng không có hưởng qua Diệp Trường Thanh làm đồ ăn, trước đó chủ vương điện bên trong cái kia cuộc tỷ thí, Bạch Nguyên cũng là thông qua trận pháp quan sát. Chỉ có thấy được Diệp Trường Thanh thủ pháp, giống mùi thơm những thứ này đều không có người được. Chỉ biết là sau cùng bị Trận Linh đánh giá vì người chiến thắng. Bây giờ cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến Diệp Trường Thanh chủ nghệ, cho nên Bạch Nguyên cũng rất tò mò, Diệp Trường Thanh chiêu này chủ nghệ đến tuột cùng đến trình độ nào. Dù sao cũng là chủ vương tiên thành phó thành chủ, sớm đã đứng hàng tiên chủ sư hàng ngũ. Cho nên thứ miệng vừa nuốt xuống, Bạch Nguyên ba người biểu lộ đều còn tính là bình tĩnh, không có giống người bình thường như thế, trực tiếp thì ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đây chính là tiên chủ sư cùng phổ thông tu sĩ khác nhau, dù sao cũng là kiến thức rộng rãi. Diệp Trường Thanh cũng là cảm thấy như vậy. Chỉ là mặt ngoài vô cùng bình tĩnh Bạch Nguyên ba người, giống như không có cái gì kỳ quái cử động, bất quá tay kia trên gấp thức ăn tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Cũng không nói chuyện, cũng là không ngừng hướng bỏ vào trong miệng. Hả? Phát giác được ba người như thế nếm thử một miếng, cũng không nói chuyện, Diệp Trường Thanh hổ nghi quay đầu nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới, người đều có chút ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Chỉ thấy nguyên bản tràn đầy hai mâm đồ ăn, giờ phút này đều đã bị ba người cho quét sạch. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh nghi ngờ nói một câu. Tiên bối, thức ăn này đã ăn xong, cái kia khảo hạch làm sao bây giờ? Những thứ này đồ ăn đều là dùng đến ứng phó thiếu thành chủ khảo hạch, mà lại quy củ vẫn là vừa mới chính các ngươi nói, để tên thanh niên kia ăn hết mới xem như khảo hạch thông qua. Nhưng là bây giờ, cái này hai mâm đồ ăn vừa mới ra nổi, đều còn chưa kịp mang sang nhà biết đâu, liền bị Bạch Nguyên ba người cho quét sạch sành sanh. Cái kia khảo hạch làm sao bây giờ? Lấy cái gì cho thanh niên kia ăn? Nghe vậy, Bạch Nguyên ba người còn chưa có trả lời, cơm nước cửa phòng thì truyền đến một đạo suy yếu bên trong mang theo bất mãn thanh âm. Khụ khụ, là đúng vậy a, vậy ta làm sao bây giờ? Hả? Nghe nói cái này nói tiếng nói, Diệp Trường Thanh cùng Bạch Nguyên ba người đều là quay đầu nhìn qua, chỉ thấy ban đầu cái kia hấp hối nằm ở trên giường tên thanh niên kia, lúc này thời điểm thế mà một tay vịn cung cửa, đứng ở cửa vị trí, trong mắt tràn đầy u oán chừng lấy Bạch Nguyên ba người. Hắn là một đường người vị đạo tới, cái kia mùi thơm không ngừng tuôn ra vào lỗ mũi, cho dù là nằm trong phòng, thanh niên đều bị câu ngụm nước chảy ròng. Hơn nữa lại chậm chạp không thấy Bạch Nguyên ba người trở về, sau cùng thanh niên thực ở không có cách nào, lúc này mới giáng chống đỡ lấy đứng dậy, từng điểm khó khăn chuyển qua cơm nước cửa phòng. Chỉ là vừa đến nơi đây, còn chưa kịp thở một ngụm đâu, chỉ thấy Bạch Nguyên ba người đem cái kia hai mâm đồ ăn đều cho ăn không còn chút nào. Thanh niên lúc này mới nhịn không được u oán mở miệng. Đối mặt thanh niên u oán ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Nguyên ba người đầu tiên là sức sở, có điều rất nhanh thì khôi phục như thường, trong đó một tên phó thành chủ, một mặt lạnh nhạt nói: "Những thức ăn này không thích hợp ngươi, ngươi bây giờ cần ăn chút thanh đạm đồ ăn." Thân là chủ vương tiên thành phó thành chủ, sống nhiều năm như vậy, dạng gì mưa to gió lớn chưa từng gặp qua, lúc này cái này chút ít xấu hổ, không đáng giá nhắc tới, cái này phó thành chủ mở miệng ở giữa thì hóa giải. Chỉ là cái này thanh niên hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy lừa dối, đối mặt cái này phó thành chủ, hắn căn bản thì không thèm chịu nể mặt mũi. Cái gì gọi là chỉ thích hợp ăn chút thanh đạm đồ ăn, vừa mới các ngươi rõ ràng nói rõ khảo hạch yêu cầu, là muốn ta tán thành tiểu tử này chủ nghệ đó mới được. Hiện tại ta còn không có ăn đây. Cho nên, thanh niên trực tiếp mở miệng, đi thẳng vào vấn đề nói: "Tiền bối, các ngươi cái này không hợp quy củ à, không phải mới vừa nói tiểu tử này khảo hạch cho ta?" Thanh niên chỉ là thân chúng kịch động, thân thể quá mức suy yếu, bất quá tư duy những thứ này cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Vừa mới mấy người trong phòng đối thoại, hắn cũng là nghe rõ ràng. Bất quá lúc này nghe nói lời này, Bạch Nguyên ba người dứt khoát liền đến cái giả vờ ngây ngốc. Hoặc là nói dù sao quy củ là chúng ta định, cái kia giải thích quyền tự nhiên cũng ở chúng ta cái này. Cho nên, đối mặt thanh niên lời này, một tên khác phó thành chủ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời: "Đích thật là như thế, bất quá ngươi đều có thể bị mùi thơm trực tiếp hấp dẫn đến nơi đây, vậy xem ra Diệp trưởng thành chủ nghệ không tệ, một vòng này khảo hạch thông qua được." "Ta đồng ý." Lời này vừa nói ra, một tên khác phó thành chủ không hề nghĩ ngợi thì gật đầu đồng ý nói. Đến mức nói trắng ra nguyên, cái kia căn bản đều không cần hỏi hắn ý tứ, đến một lần làm tiến cử người, hắn không có quyền quyết định, thứ hai hắn cũng không thể lại phản đối. Cho nên, hai tên phó thành chủ đồng thời gật đầu, Diệp Trường Thanh cái này vòng thứ nhất khảo hạch liền coi như là thông qua. Nếu như thế, cái này tên thanh niên cũng không cần nếm món gì phẩm, đi thẳng về nghỉ ngơi chính là. Chỉ là đối với kết quả như vậy, thanh niên rõ ràng không tán thành, đội bằng nói: "Cái này không hợp quy củ a, các ngươi không phải mới vừa nói như vậy. Tần công tử ngươi có thương tích trong người, ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi." Thế nhưng là Bạch Nguyên ba người hoàn toàn không cho thanh niên cơ hội nói chuyện, không đợi hắn đem lời nói xong, lời mới vừa nói người kia khoát tay chặn lại, một cổ không gian pháp tắc chi lực trong nháy mắt bao phủ lại thanh niên. Lập tức ở thanh niên bất mãn manh liệt phía dưới, cưỡng ép đem đưa trở về phòng. Mới nói thông qua, chả cái gì có quy củ hay không, quy củ này chính là chúng ta định á. Theo thanh niên bị cưỡng ép đưa đi, đem sau cùng một đạo suốt đốt tốt Diệp Trường Thành, nhìn lấy Bạch Nguyên ba người cũng là có chút muốn nói lại thôi. Do dự một lát, sau cùng chỉ nói câu: "Vậy vãn bối khảo hạch này qua." Nghe vậy, Bạch Nguyên ba người chém đinh chặt sắt gật đầu trả lời, vòng thứ nhất khảo hạch tính Diệp Trường Thanh thông qua được, không có một chút vấn đề. Nói xong, ba người để Diệp Trường Thanh đi trong viện hơi chút nghỉ ngơi, mà bọn họ thì tiếp tục nhấm nháp này còn lại một đồ ăn một chén canh. Cái này hai món ăn đều là vừa bận ra nổi, trong mắt ba người đều là tràn đầy chờ mong. Thấy thế, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, cất bước đi vào trong viện, tìm cái ghế đá ngồi xuống, đã Bạch Nguyên ba người đều nói thông qua được, vậy mình tự nhiên là không có ý kiến gì. Đến mức nói thức ăn này vật phẩm sau cùng người nào ăn, đối Diệp Trường Thanh cũng không có gì khác biệt. Bất quá ngay tại chính mình vừa ngồi xuống về sau, căn phòng kia cửa lại một lần bị mở ra, chỉ thấy thanh niên kia một bộ không buông tha dáng vẻ lại đi ra. Xem bộ dáng là còn muốn đi nhà bếp. Chỉ là vừa mới chật vật ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy ngồi ở trong viện Diệp Trường Thanh, thanh niên trước mắt lập tức sáng lên, cũng không đi nhà bếp, trực tiếp thì hướng về Diệp Trường Thanh đi tới. Có thể cửa gian phòng vừa bận có mấy cái trèo lên thềm đá, có lẽ là quá mức hưng phấn, thanh niên dưới chân bất lực, một cái lảo đảo, thân thể thì đã mất đi thăng bằng. Thể nội một chút khí lực cũng không dùng tới, linh lực thì càng không cần phải nói, cũng sớm đã tiêu tán trống không. Liên Diệp Trường Thanh đều cảm giác không thấy thanh niên này cụ thể tu vi cảnh giới. Mắt thấy mặt chạm đất, thanh niên theo bản năng hô: "Đạo hữu cứu ta." "Hả?" Chương 1888, ta gọi Tần Thú, Diệp huynh nhớ kỹ chương 1888, ta gọi Tần Thú, Diệp huynh nhớ kỹ đạo hữu cứu ta. Gặp thanh niên không bị khống chế cũng là một kẻ lăn cùng nghèo, mặt chạm đất, thời khắc cuối cùng, thế mà chỉ là trong miệng hô to cầu cứu. Diệp Trường Thanh sững sờ, bất quá vẫn là dưới chân khẽ động, ở thời khắc cuối cùng, nâng thanh niên thân thể. Hữu kinh vô hiểm, bị Diệp Trường Thanh bị đứng người lên thể. Thanh niên hô hấp có chút gấp rút, thật vất vả mới bình phục lại, sau đó thì nhìn về phía Diệp Trường Thanh nói: "Đa tạ đạo hữu, đúng, ta gọi Tần Thú, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Hả? Cầm Thú?" Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cổ quái nhìn lấy Tần Thú, làm hạ giới người tới, Diệp Trường Thanh tự nhiên không biết Tần gia ở tiên giới đại biểu cho cái gì. Tiên giới thế lực đông đảo, truyền thừa xa xưa thế lực càng là không ít. Cơ hồ mỗi một cái đại thế lực đều là truyền thừa ước vạn năm trở lên, cả đám đều nội tình thâm hậu. Nhưng tại cái này đông đảo thế lực bên trong, Tần gia được công nhận truyền thừa thứ nhất xa xăm gia tộc thế lực một trong. Nghe nói chính là tiên giới sinh ra về sau, nhóm đầu tiên sinh linh. Cùng Tần gia cùng một thời đại gia tộc, cũng sớm đã hóa thành hạt bụi, an tĩnh nằm ở trong dòng sông thời gian. Chỉ có Tần gia bây giờ vẫn như cũng là trường thịnh bất suy, gia tộc thực lực cường đại. Có thể Diệp Trường Thanh không biết những thứ này à? Nghe nói Tần Thú tự giới thiệu, Diệp Trường Thanh chỉ là bình tĩnh trả lời. "Diệp Trường Thanh, Tần công tử khách khí." Nhìn lấy Diệp Trường Thanh một mặt biểu tình bình tĩnh, Tần Thú đều có chút ngây ngẩn cả người. Cái này Diệp Trường Thành cũng không phải tới từ cái khác mấy cái lớn đỉnh tiêm thế lực người a, nghe nói Tần gia bình tĩnh như vậy, là ta Tần gia gần nhất những năm này danh khí giảm bớt. Bất quá không đợi Tần Thú nói chuyện, nhấm nháp hết phía sau một đồ ăn một chén canh, Bạch Nguyên ba người cũng theo nhà bếp đi ra. Nhìn đến Tần Thú lại có chính mình đi ra khỏi phòng, trong đó một tên phó thành chủ cao mày nói: "Tần công tử, ngươi bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, tại sao lại tự tiện xuống giường? Trở về cực kỳ nghỉ ngơi." "Chờ một chút." Thấy thế, Tần Thú vội vàng nói, bất quá cái này phó thành chủ hoàn toàn không cho hắn cơ hội, lại là khoát tay chặn lại, lại lần nữa cưỡng ép đem Tần Thú đưa trở về phòng. Mà đang bị cưỡng ép đưa đi một khắc cuối cùng, Tần Thú còn không hết hy vọng đối Diệp Trường Thanh kêu lên: "Ta gọi Tần Thú, Diệp huynh nhớ kỹ." "Hả?" Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cũng không kịp đáp lời, Tần Thú liền đã bị không gian pháp tắc bao phủ, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, về sau cửa phòng cũng là lên tiếng đóng lại. "Đưa đi Tần Thú." Bạch Nguyên ba người khỏe miệng còn mang theo mỡ đông đâu, liền đến trước mặt mình. Trên mặt đều có một vẻ thỏa mãn chi sắc, tiểu tử này trùng nghệ không kém a, trước kia vị càng làm cho ba người đều là hai mắt tỏa sáng, cái này bây giờ còn chưa có đột phá tiên chủ sư thì có bực này chủ nghệ. Chờ tiểu tử này đột phá tiên chủ sư về sau, đây chẳng phải là đều có thể vượt qua bọn họ. Nhìn về phía Diệp Trường Thanh ánh mắt càng phát ra hài lòng, không có chút nào ngoài ý muốn, ba người đều tính Diệp Trường Thanh thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch. Ở giữa cái này phó thành chủ còn nở nụ cười nói: "Diệp tiểu tử, vòng thứ nhất khảo hạch thông qua được, kế tiếp là vòng thứ hai." "Vâng." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, bình tĩnh gật đầu đáp, lập tức, cái này phó thành chủ khoát tay chặn lại, bốn người rời đi chỗ này tiểu viện. Trở lại mở mắt, Diệp Trường Thanh phát hiện mình đã xuất hiện tại một chỗ lòng đất dung nham bên cạnh. Hỏa hồng dung nham, ở đây hội tụ thành một đầu rộng lớn hỏa dòng sông màu đỏ. Dung nham những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, cực kỳ hùng vĩ. Mà lại, cái này còn không phải phổ thông dung nham, ở Diệp Trường Thanh đánh giá đầu này lòng đất dung nham thời điểm, Bạch Nguyên đã giới thiệu với hắn lên. "Tiểu tử, nơi này ở vào chủ vương tiên thành lòng đất, là tiên thành sinh ra bắt đầu thì tự nhiên hình thành một đầu lòng đất dung nham. Trong đó không chỉ có nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn dựng dục ra số lượng đông đảo tiên tiên linh hỏa. Ta chủ vương tiên thành đông đảo linh chủ sư, tiên chủ sư tiên tiên linh hỏa, cơ bản đều lấy từ đó chỗ. Nhiều như vậy tiên tiên linh hỏa tụ tập ở này, cho dù là tiên cảnh tu sĩ không dư thừa nhiễm mảy may, đều sẽ bị trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn, hải cốt khó lưu giữ. Đầu này lòng đất dung nham xem như chủ vương tiên thành một chỗ bảo địa, giá trị chân quý. Là chủ vương tiên thành cơ hồ sở hữu tiên tiên linh hỏa sinh ra chi địa. Đồng thời cũng là Diệp Trường Thanh vòng thứ 2 khảo hạch địa điểm." Theo Bạch Nguyên thoại âm rơi xuống, một bên một tên khác phó thành chủ nói tiếp: "Cái này vòng thứ 2 khảo hạch cũng là ở cái này địa để nhắm tương, đồng thời cũng là tiểu tử ngươi cơ duyên. Ngươi bây giờ tất cả tiên tiên linh hỏa đến từ hạ giới, phẩm giai quá thấp, những cái kia tu vi đến tiên cảnh tu sĩ, cho dù là không có tiên tiên linh hỏa, thì dùng tự thân linh hỏa, đều muốn so trên người ngươi tiên tiên linh hỏa yếu thắng. Dạng này đẳng cấp tiên tiên linh hỏa, ngày sau rất khó lại thỏa mãn ngươi. Vòng thứ 2 khảo hạch, ngươi nếu là có thể ở cái này dưới đất trong nham tương, thu hoạch đến một cái tiên hỏa liền coi như thông qua. Đồng thời, bất luận là ngươi thu được cấp bậc gì tiên hỏa, sau cùng tất cả thuộc về ngươi sở hữu, cũng coi là trò cơ duyên của ngươi. Cái này Phó thành chủ chậm rãi nói, tiên hỏa chính là tiên tiên linh hỏa phía trên tồn tại, là tiên giới đặc hữu dị hỏa. Uy lực cùng tiên tiên linh hỏa hoàn toàn không thể so sánh nổi, ngày đêm khác biệt. Cho dù là phẩm giai cao nhất tiên tiên linh hỏa, cùng tiên hỏa so sánh, vậy cũng là cách xa nhau rất xa, không có chút nào một điểm khả năng so sánh. Nghe nói cái này Phó thành chủ, Diệp Trường Thanh an tĩnh chút đầu, đồng thời ánh mắt cũng tỉ mỉ quan sát lấy trước mắt đầu này sông nham thạch. Giới thiệu xong quy tắc, Bạch Nguyên ba người thì không nói thêm gì nữa. Địa phương nào có tiên hỏa, như thế nào thu hoạch, chinh phục tiên hỏa, những thứ này đều không có nói cho Diệp Trường Thanh. Hiển nhiên là để hắn tự mình tìm tòi. Mà lại, đầu này sông nham thạch tràn đầy nguy hiểm, Bạch Nguyên ngay từ đầu đã nói, cho dù là tiền cảnh tu sĩ không cẩn thận, đó cũng là chạm vào tất tử. Cho nên, Diệp Trường Thanh muốn thông qua cái này vòng thứ 2 khảo hạch, vẫn là nguy hiểm tràn đầy. Điểm này, một lúc mới bắt đầu, Bạch Nguyên ba người thì đã nói qua, để Diệp Trường Thanh chính mình chú ý, cho nên Diệp Trường Thanh cũng không có tùy tiện hành động, đầu tiên thử nghiệm dùng thần niệm cảm giác được tiên hỏa vị trí. Chỉ là cái này sông nham thạch phát ra cực hạn nhiệt độ cao, giống như liền thần niệm loại này lực lượng vô hình đều có thể hòa tan đồng dạng. Diệp Trường Thanh thần niệm vừa mới trải rộng ra, trong nháy mắt liền bị cái kia cực hạn nhiệt độ cao cho hòa tan tiêu tán. Thử mấy lần, đều là như thế, mà lại hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào. Hoàn toàn nghiền ép, không có một chút phản kháng chỗ trống. Thần niệm không cách nào vận dụng, cái kia chớ nói chi là xác định tiên hỏa vị trí, luôn không khả năng nhảy đi xuống tìm đi, Diệp Trường Thanh cũng không có nghĩ quần ý nghĩ. Gặp Diệp Trường Thanh đứng tại bên bờ thật lâu không có động tác, Bạch Nguyên ba người cũng không có thúc dục, thậm chí còn một mặt bình tĩnh. Tiên hỏa nếu như là dễ dàng như vậy lấy được, cũng sẽ không bị xem như vòng thứ 2 khảo hạch. Tiên hỏa có linh, cùng tiên tiên linh hỏa không giống nhau, tiên hỏa là chân chính rút đi phàm tục, tiên gia chi vận. Ở người lựa chọn tiên hỏa đồng thời, tiên hỏa cũng tương tự tại lựa chọn chủ nhân của mình. Cho nên, muốn thu được tiên hỏa, đầu tiên bước đầu tiên, đến làm cho tiên hỏa để ý ngươi, nếu không ngươi liền này vị trí chỗ ở cũng không tìm tới, nói thế nào thu phục. Chương 1889, không dễ dàng như vậy chương 1889, không dễ dàng như vậy nhìn lấy Diệp Trường Thanh đứng tại bên bờ, Bạch Nguyên ba người đều là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Muốn thu phục tiên hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là đông đảo thế hệ trước tiên chủ sư, có thể thu phục tiên hỏa người cũng không nhiều, chớ nói chi là thế hệ trẻ tuổi. Tuy nhiên thu phục tiên hỏa, cùng tự thân tu vi cảnh giới, cũng không có quan hệ trực tiếp. Tiên hỏa cũng không nhìn tu vi cảnh giới, có thể nhìn trung chủ Vương Tiên Thành thế hệ trẻ tuổi đông đảo đệ tử, nắm giữ tiên hỏa cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Cái khác ba vị thiếu thành chủ đã từng chỗ này, thu phục tiên hỏa cái kia cũng đều là khó khăn trùng điệp. Cơ hội liền không có thuận lợi, cho nên, đối mặt Diệp Trường Thanh lúc này tình cảnh, đã không phải lần đầu tiên gặp Bạch Nguyên ba người, tự nhiên không có cái gì kinh ngạc. Thậm chí Diệp Trường Thanh có thể thành công hay không thu phục tiên hỏa, lúc này đều vẫn là ẩn số. Ba người cũng đều biết, Diệp Trường Thanh cũng không phải là trong tiên giới người, mà là đến từ hạ giới. So sánh với cái khác cái kia ba tiểu tử, Diệp Trường Thanh có thể nói là lần thứ nhất tiếp xúc tiên hỏa, duy nhất hiểu rõ, chỉ sợ cũng là vừa mới Bạch Nguyên trong miệng nói những thứ kia. Nhìn như thế thô thiển hiểu rõ, trên thực tế trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Cho nên, theo phương diện này tới nói, Diệp Trường Thanh thu phục tiên hỏa độ khó khăn, muốn so cái khác cái kia ba tiểu tử lớn hơn một chút. Đây chính là ăn kém kiến thức thua thiệt. Các ngươi nói tiểu tử này có thể thành công sao? Nhìn lấy chậm chạp không có động tác Diệp Trường Thanh, trong đó một tên phó thành chủ có chút hăng hái truyền âm nói. Nghe vậy, Bạch Nguyên tức giận trở về câu. Còn không phải là các ngươi tự chọn, tiểu tử này là hạ giới người tới, các ngươi nghĩ như thế nào, thiết trí khảo hạch như vậy. Bạch Nguyên cũng là vừa vặn mới biết được cái này vòng thứ 2 khảo hạch, lại là thu phục tiên hỏa. Trong lòng tự nhiên bất mãn, khảo hạch này đối Diệp Trường Thanh vốn là không công bằng, tiểu tử này là hạ giới tu sĩ a, các ngươi để hắn thu phục tiên hỏa. Đối mặt Bạch Nguyên bất mãn phàn nàn, một tên khác phó thành chủ cười nói, thiếu thành chủ khảo hạch vốn cũng không có đơn giản, để tiểu tử này thu phục tiên hỏa, đích thật là có chút ép buộc, bất qua cái khác cái kia ba tiểu tử khảo hạch thời điểm, độ khó khăn cũng tương tự không nhỏ. Không tệ, người lão gia hỏa này cũng không muốn oan trách, lúc trước ta làm tiến cử người thời điểm, người lão gia hỏa này bảy khảo hạch nhưng đồng dạng không đơn giản. Nghe nói hai người kiểu nói này, Bạch Nguyên sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có phản bác nữa. Đích thật là như thế, Chu Vương Tiên Thành đệ tử trẻ tuổi đông đảo, có thể trở thành thiếu thành chủ lại lắc đắc không có mấy. Thì nhìn cái kia các đại hỏa đường thủ tịch đệ tử, người nào không muốn trở thành thiếu thành chủ? Có thể sau cùng đâu, đừng nói thông qua khảo hạch, có thể bị có tư cách để danh người đều không có. Cho nên cái này thiếu thành chủ khảo hạch, độ khó khăn cực cao cũng là có nguyên nhân. Dù sao đã đỉnh lấy thiếu thành chủ tên tuổi, hôm đó sau bên ngoài hành tẩu thì đại biểu cho Chu Vương Tiên Thành. Muốn là gặp lên tiên giới những thế lực lớn khác, nhất là giống đan sư, khí sư, cái kia mấy cái đại tiên thành thiếu thành chủ, nếu là tùy tiện thì bị người ta nghiền ép. Cái kia Chu Vương Tiên Thành chẳng phải là thể diện mất hết. Cho nên, thiếu thành chủ chọn lựa nghiêm ngặt một chút, đó cũng là không gì đáng trách sự tình. Vị trí trọng yếu như thế, tình nguyện chống chỗ, cũng tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn. Cho nên nếu như Diệp Trường Thanh thu phục không được tiên hỏa, cái này thiếu thành chủ chi vị cũng liền không có duyên với hắn. Bạch Nguyên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên liền không tiếp tục phản bác. Vì phòng ngừa nhau nhau đến Diệp Trường Thanh, ba người trò chuyện đều là thông qua linh lực truyền âm, Diệp Trường Thanh tự nhiên không biết. Giờ này khắc này, Diệp Trường Thanh tâm thần đều đắm chìm đến như thế nào thu phục tiên hỏa phía trên. Chỉ là lúc này mấu chốt nhất một vấn đề, là liền tiên hỏa vị trí đều không thể xác định. Dung nham sông lớn cái kia cực hạn nhiệt độ cao, để Diệp Trường Thanh sở hữu thủ đoạn đều giống như không có cách nào thi triển một dạng. Thần niệm cũng được, linh lực thì càng không cần phải nói, cái khác các loại thuật pháp, thủ đoạn, đó cũng là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu như Diệp Trường Thanh là sinh ra ở tiên giới, trước đó thì từng có tiếp xúc, hoặc là hiểu qua tiên hỏa, độ khó kia liền muốn thấp rất nhiều. Bởi vì vẫn còn có nhiều loại phương pháp có thể giải quyết khốn cục trước mắt, xác định tiên hỏa vị trí. Có thể Diệp Trường Thanh hết lần này tới lần khác đến từ hạ giới, vậy liền không có biện pháp. Ngay tại lúc Diệp Trường Thanh vô kế khả thi thời điểm, trong đầu, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Kiểm tra đến tiên cấp linh hỏa, có thể cưỡng ép thu phục. Hả? Hệ thống này đã thật lâu không có động tĩnh, ngoại trừ gặp phải các loại mới nguyên liệu nấu ăn thời điểm, sẽ phát ra động tĩnh. Lúc khác, cái kia trên cơ bản đều là một điểm tồn tại cảm giác không có. Bất quá bây giờ cái này tiên hỏa thế mà cũng có thể gây nên hệ thống động tĩnh. Trước đó gặp phải tiên linh hỏa thời điểm, thế nhưng là một điểm phản ứng cũng có. Chỉ là không đợi Diệp Trường Thanh suy nghĩ nhiều, một giây sau, hệ thống thì mở ra thu phục hình thức. Ở hệ thống trợ giúp dưới, Diệp Trường Thanh trong tầm mắt, như trước vẫn là đầu kia nóng rực dung nham sông lớn. Thế nhưng là lúc này ở cái kia nóng hổi nóng rực trong nham tương, Diệp Trường Thanh thấy được từng đoàn trốn ở trong đó hỏa diễm. Những ngọn lửa này cũng là tê thân tại đầu này dung nham sông lớn bên trong tiên hỏa. Số lượng không nhiều, bất quá cũng có trọn vẹn hơn 10 đoàn hỏa diễm. Trước một giây còn buồn rầu làm sao xác định những thứ này tiên hỏa vị trí, nhưng là bây giờ, Diệp Trường Thanh chỉ cần ánh mắt nhìn, dễ như trở bàn tay liền đã xác định những thứ này tiên hỏa vị trí. Cái này khiến Diệp Trường Thanh trong lòng nhịn không được vui vẻ. Chỉ bất quá, tại sao lưng Bạch Nguyên ba người thị ra dưới, Diệp Trường Thanh một mực đều giống như là ở vào ngu ngơ trạng thái. Một bộ đối mặt cục diện như vậy chân tay luống cuống, vô kế khả thi cảm giác. Đã đứng ngẩn ngơ thật lâu, đổi lại trước đó cái kia ba tiểu tử, lúc này thời điểm chí ít đã là xác định tiên hỏa vị trí, đồng thời bắt đầu tiến hành đã thu phục được. Nhưng là Diệp Trường Thanh, đến bây giờ đều không có hoàn thành bước đầu tiên, liền tiên hỏa chốt đều còn không tìm ra tới. Xem ra Bạch Nguyên nói cũng không phải là không có đạo lý, tiểu tử này là thật không có chút nào hiểu như thế nào thu phục tiên hỏa a, ngươi xem một chút các ngươi chọn. Bạch Nguyên tức giận trợn nhìn hai người khác liếc một chút, hắn là rất xem trọng Diệp Trường Thanh, nhưng vấn đề là khảo hạch này nội dung vượt chỉ tiêu a, ngươi đây không phải buộc linh chủ sư luyện đan à? Lần này, nghe nói Bạch Nguyên lời này, còn lại hai vị phó thành chủ cũng có chút trầm mặt lại. Khảo hạch này nội dung giống như đích thật là có chút vượt chỉ tiêu. Diệp Trường Thanh vòng thứ nhất khảo hạch biểu hiện cơ hồ hoàn mỹ, chí ít ba người là tìm không ra một điểm ma bệnh. Cái kia chủ nghệ tuyệt đối đạt đến thiếu thành chủ mức độ, cho dù là so với cái khác ba vị thiếu thành chủ, đó cũng là rõ ràng mạnh hơn một bậc. Cho nên, cái này hai tên phó thành chủ tâm lý nhưng thật ra là đã có chênh lệch chút ít hướng Diệp Trường Thanh. Nếu là bởi vì cái này vòng thứ hai khảo hạch thất bại, cái kia đích thật là có chút đáng tiếc. Chỉ là khảo hạch này nội dung đã định ra, cái này đột nhiên sửa đổi cũng có chút không hợp quy củ. Nhưng Bạch Nguyên nói cũng không phải không có lý, Diệp Trường Thanh tình huống đặc thù, dù sao cũng là hạ giới người tới, vừa tới liền để hắn thu phục chưa bao giờ tiếp xúc qua tiên hỏa, cái này đích xác xác là có chút ép buộc. Trong lúc nhất thời, cái này hai tên phó thành chủ cũng là rơi vào trầm tư, chẳng lẽ lại thật phải sửa lại khảo hạch này nội dung. Chương 1890, không sai biệt lắm đi chương 1890, không sai biệt lắm đi gặp hai người bộ này trầm lặng không nói dáng vẻ, Bạch Nguyên liền biết trong lòng bọn họ đã bắt đầu do dự. Lúc này trong lòng âm thầm vui vẻ, đội vàng rèn sắc khi còn nóng nói. Các ngươi thì nói có đúng hay không đạo lý này đi, tiểu tử này dù sao cũng là hạ giới người tới, chưa bao giờ tiếp xúc qua tiên hỏa, các ngươi khảo hạch này làm cho thì có vấn đề à? Cái này, quả nhiên, lần này đối mặt Bạch Nguyên, hai người không tiếp tục trực tiếp mở miệng phản bác. Một bộ dáng vẻ trầm tư, thật cũng là ở cân nhắc Bạch Nguyên lời này có đạo lý hay không. Bạch Nguyên tự nhiên là hy vọng Diệp Trường Thanh có thể thành công thông qua khảo hạch, tiểu tử này thiên phú không có chút nào yếu tại cái khác ba người kia. Hiện tại tuy nhiên tu vi thấp một chút, có thể ngày sau trưởng thành, ở Bạch Nguyên xem ra, tiềm lực còn muốn vượt qua cái khác cái kia ba tiểu tử. Lại thêm Bạch Nguyên tiến cử người thân phận, cho nên tự nhiên là bao giờ cũng không hướng về Diệp Trường Thanh nói chuyện. Ở Bạch Nguyên không ngừng thuyết phục, dẫn đạo dưới, cái khác hai tên phó thành chủ, ý nghĩ trong lòng cũng dần dần phát sinh cải biến. Mặc dù trước khi nói không có chúng đồ cải biến khảo hạch nội dung tiền lệ, nhưng dù sao lúc này thành chủ không tại, cái này thiếu thành chủ khảo hạch vốn là bọn họ phụ trách, quyền quyết định tự nhiên cũng trên tay bọn họ. Nhưng lại tại cái này hai tên phó thành chủ tâm lý đã dao động, cũng nhanh muốn hạ quyết định thời điểm, cái kia dung nham sông lớn bên trong hơn 10 đoàn tiên hỏa, đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy nguyên bản tản ra cực hạn nhiệt độ cao, bất quá còn tính là bình tĩnh dung nham sông lớn, trong lúc nhất thời bắt đầu biến đến bạo động lên. Cái kia màu đỏ dung nham, giống như sóng biển một dạng, không ngừng hướng về hai bên trên bờ đập mà đến. Cực hạn dung nham đập ở trên bờ, lập tức bộc phát ra một đoàn nồng đậm bạch khí. Đây là bất thình lình biến hóa, để nguyên bản lâm vào xoắn xuýt hai tên phó thành chủ sức sở, suy nghĩ bị cưỡng ép kéo lại, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía dung nham sông lớn chỗ. Bạch Nguyên cũng là cũng giống như thế, ở ba người nhìn soi mói, chỉ thấy cái kia chậm rãi biến đến cuồng bạo dung nham sông lớn bên trong, từng đoàn nhan sắc khác nhau ngọn lửa nổi lên. Thật giống như trong nước thò đầu ra giống như cá bơi. Tiên hỏa. Lấy Bạch Nguyên ba người nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền thấy những thứ này ngọn lửa, cũng là tê thân tại dung nham sông lớn bên trong tiên hỏa. Mà lại, nhìn số lượng còn giống như toàn bộ đều thò đầu ra. Đây là cái gì tình huống? Như thế mà biến, cho dù là Bạch Nguyên ba người cũng chưa bao giờ thấy qua. Cái này tiên hỏa nếu là không thông qua thủ đoạn đặc thù, căn bản liền không khả năng sẽ chủ động hiện thân a, hiện tại sao đột nhiên thì ló đầu? Chẳng lẽ là Diệp Trường Thanh tiểu tử này làm cho? Ba người ánh mắt vừa nhìn về phía đứng tại bên bờ Diệp Trường Thanh. Chỉ là từ đầu đến cuối, cũng không gặp tiểu tử này có động tĩnh gì, cái này kỳ quái, để Bạch Nguyên ba người là trăm mối vẫn không có cách giải. Mà càng làm cho ba người nghi ngờ sự tình còn ở phía sau, chỉ thấy những thứ này tiên hỏa xuất hiện về sau, một giây sau, thế mà cùng nhau hướng về Diệp Trường Thanh tung bay đi qua. Mà Diệp Trường Thanh vẫn như cũng là không thấy có một chút động tác. Hả? Nhìn lấy tiên hỏa chủ động hướng Diệp Trường Thanh tới gần, Bạch Nguyên ba người càng thêm hồ nghi, lông mày đều không tự chủ chăm chú nhíu lại. Sống nhiều năm như vậy, ba người đều vẫn là lần đầu nhìn thấy loại chuyện này, a đừng nói là bọn họ chủ vương tiên thành, cũng là những cái kia đan sư, khí sư, bọn họ ở thu phục tiên hỏa thời điểm, cũng chưa nghe nói qua có việc này, a tiên hỏa có linh là không, giả, người tại lựa chọn tiên hỏa thời điểm, tiên hỏa đồng dạng tại lựa chọn chủ nhân của mình. Còn chưa từng nghe nói tiên hỏa sẽ cùng nhau chủ động dựa vào nhân loại thời nay đó a, hơn nữa còn không phải một cái hai cái, là sở hữu tiên hỏa cùng thì hành động, cái này càng kỳ quái hơn. Tiểu tử này không có nguy hiểm gì a? Đối mặt cái này trước đây chưa từng gặp một màn, trong đó một tên phó thành chủ nghi ngờ nói. Lúc này cái này sự tình phát triển, liền bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mà lại, tiên hỏa uy lực có thể không thể coi thường, chí ít hoàn toàn không phải Diệp Trường Thanh hiện tại có thể ứng phó. Nếu là ở không có thu phục tình huống dưới, những thứ này tiên hỏa cận thân, cái kia Diệp Trường Thanh chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị đốt hài cốt không còn. Huống chi còn là nhiều như vậy tiên hỏa, cái kia lại càng không cần phải nói. Cho nên Bạch Nguyên ba người một thời gian cũng là tâm lý không chắc. Mắt thấy tiên hỏa càng ngày càng gần, ba người cũng đã chuẩn bị tốt xuất thủ, thời điểm then chốt bảo vệ Diệp Trường Thanh. Có thể còn không đợi ba người tới kịp động thủ, một giây sau, những cái kia tiên hỏa không có dấu hiệu nào, hưu một chút, ào ào hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Diệp Trường Thanh phóng đi. Bất quá trong chớp mắt, liền trực tiếp chui vào Diệp Trường Thanh thể nội. Hả? Bất thình lình tình biến, để Bạch Nguyên ba người trong mắt đều muốn trợn lối ra, không còn dám làm nhiều do dự, Bạch Nguyên càng là lúc này mở miệng nói, "Cẩn thận." Lập tức một cái lắc mình thì hướng về Diệp Trường Thanh phóng đi. Có thể tiên hỏa tốc độ rất nhanh, không chậm chút nào tại Bạch Nguyên, còn không đợi Bạch Nguyên xuất hiện tại Diệp Trường Thanh bên người, cái kia hơn 10 đạo tiên hỏa thì đã chạm vào Diệp Trường Thanh thể nội. Cấp tốc đuổi tới Diệp Trường Thanh bên người Bạch Nguyên, thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt đen. Hắn thấy, nhiều như vậy tiên hỏa đồng thời tuôn ra nhập thể nội, Diệp Trường Thanh quyết định là sống không được, cái này đừng nói là đế tôn tu vi, ngươi chính là đổi một cái tiên cảnh tu vi người đến, vậy cũng chịu không được a tiểu tử, ngươi. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Trường Thanh, ở Bạch Nguyên xem ra, Diệp Trường Thanh đoán chừng một giây sau liền không có, liền thi thể đều lưu không xuống đến loại kia. Thế nhưng là theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy Diệp Trường Thanh hồng quang đầy mặt. Hơn 10 đạo tiên hỏa tiến nhập thể nội, không chỉ có mặt không đổi sắc, thì liền khí tức trên thân đều là không có biến hóa chút nào. Cái này khiến Bạch Nguyên trong lúc nhất thời có chút nhìn không rõ. Lời ra đến khóe miệng đều thẻ một chút, dừng một chút về sau mới hồ nghi nói: "Tiểu tử, ngươi không có việc gì?" "Không có việc gì a, tiền bối đây là." "Không có có cái gì không đúng kình cảm giác." "Không có a, thì là có thể cảm giác được thể nội tiên hỏa." "Hả? Ngươi chịu đựng được?" "Chịu đựng được a." "Không thích hợp, tiểu tử này không thích hợp a." Hơn 10 đạo tiên hỏa tiến nhập thể nội, không có việc gì. Lo âu trong lòng chuyển hóa làm hồ nghi, đừng nói Bạch Nguyên, giờ phút này cũng là chậm một bước, đi vào Diệp Trường Thanh bên người còn lại hai vị phó thành chủ, đều là một mặt cổ quái nhìn lấy Diệp Trường Thanh. Tiểu tử này thế nào không chết đâu? Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Trường Thanh, cảm giác kia thật giống như đang nói, tiểu tử này không cần phải còn sống a, đây không phải cần phải trong khoảnh khắc thì không còn sót lại chút gì sao? Tiểu tử, ngươi có cảm giác hay không đến thể nội nóng rực khó nhịn? Không có, ấm áp rất dễ chịu. Hả? Những cái kia tiên hỏa không có ở trong cơ thể ngươi? Cái này không có thu phục tiên hỏa tiến nhập thể nội, cái kia không phải lật trời a, nhưng bây giờ nhìn Diệp Trường Thanh tình huống, giống như cái này hơn 10 đạo tiên hỏa nguyên một đám rất biết điều. Nhất là Diệp Trường Thanh một giây sau trả lời, càng là trực tiếp liền đem Bạch Nguyên ba người cho cảm động, chỉ nghe Diệp Trường Thanh mở miệng nói ra. Những thứ này tiên hỏa giống như đối với ta không có ác ý gì, ta cảm giác một cái ý niệm trong đầu hiện tại liền có thể đã thu phục được, không cần phí cái gì lực khí. Hả? Chương 1891, ba đạo, không thể nhiều hơn nữa chương 1891, ba đạo. Không thể nhiều hơn nữa tiên hỏa đối ngươi không có cái gì ác ý, ngươi một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu phục. Nghe nói Diệp Trường Thanh lời này, Bạch Nguyên trong mắt ba người thần sắc ngốc trệ, lời này làm sao có chút nghe không rõ đây. Trong đó một tên phó thành chủ, càng là một mặt cổ quái, đôi mắt giản mua trừng đến giống như trung đồng đồng dạng nói. Tiểu tử, ngươi vừa mới có ý tứ là, ngươi có thể thu phục cái này linh hỏa. Đúng vậy à, vạn bối cảm giác chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu phục cái này linh hỏa. Thật, thật. Vậy ngươi thử một chút để lão phu nhìn một cái. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu phục tiên hỏa. Cái này phó thành chủ sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như thế không hợp tói thường sự tình. Đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua, mà lại, năm đó chính hắn thu phục tiên hỏa thời điểm, vậy cũng là nguy hiểm trùng điệp, làm sao có thể một cái ý niệm trong đầu thì đã thu phục được. Thế nhưng là một giây sau, nghe nói cái này phó thành chủ nói Diệp Trường Thanh, lật bàn tay một cái, một đoàn màu xanh biếc tiên hỏa thì xuất hiện tại trong tay. Hả? Nhìn đến cái này đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, Bạch Nguyên ba người trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Thật sự là tiên hỏa. Cái này thật đúng là tiên hỏa, hơn nữa nhìn Diệp Trường Thanh như cánh tay điều động dáng vẻ, hiển nhiên là thành công đã thu phục được cái này đạo tiên lửa. Cho nên, tiểu tử này không phải mới vừa đang khoác lác, là thật một cái ý niệm trong đầu liền có thể đã thu phục được. Cái này không hợp thói thường, đây là tiên hỏa à, ngươi cho rằng là ven đường chó hoang đâu, một cái bánh bao thịt liền theo ngươi đi rồi. Muốn thu phục tiên hỏa, cho dù là biết phương pháp, cái kia mỗi một bước đều là phải cẩn thận, có chút sai lầm liền có khả năng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Thế nhưng là Diệp Trường Thanh, hạ giới người tới, căn bản liền thu phục tiên hỏa phương pháp cũng không biết, cái này trong chớp mắt liền thành công rồi. Tiểu tử này là thiên tuyển chi tử, Ác Bạch Nguyên trong lòng ba người là sóng to gió lớn, có thể vốn cho rằng cái này cũng đủ để cho ba người chấn kinh, có thể một giây sau, càng kỳ quái hơn chuyện xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Trường Thanh lại đưa cánh tay trái ra đồng dạng là lật bàn tay một cái, lần này một đoàn đen trắng tương giao hỏa diễm đồng dạng xuất hiện tại Diệp Trường Thanh trên bàn tay. Hả? Nếu như nói trước đó là chấn kinh, cái kia giờ này khắc này, Bạch Nguyên ba người trực tiếp thì biểu thị xem không hiểu. Tại sao lại đến một đoàn tiên hỏa? Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là bị tiểu tử này thành công cho đã thu phục được. Không đúng, cái này tiên hỏa mỗi người thể nội cũng chỉ có thể có một đạo, liền như là một núi không thể chứa hai hổ, cùng là một người thể nội tồn ở hai đạo tiên hỏa, việc này căn bản không khả năng a có thể Diệp Trường Thanh lúc này, tay phải một đoàn màu xanh biết tiên hỏa, tay trái một đoàn màu trắng đen tiên hỏa, cái này rõ ràng cũng là đã thu phục được hai đạo tiên hỏa a, dù là Bạch Nguyên ba người lúc này đều có chút không biết nên giải thích thế nào một màn trước mắt. Thế nhưng là không đám ba người suy nghĩ nhiều, một giây sau, lại một đoàn tiên hỏa hiện lên ở Diệp Trường Thanh trong tay. Lúc này ba đạo tiên hỏa như là ba cái tinh linh đồng dạng, quay chung quanh ở Diệp Trường Thanh bên người, giống như ở vui sướng nhảy múa đồng dạng. Hoàn toàn không có trong truyền thuyết, cái kia một núi không thể chứa hai hổ cảm giác. Ngừng. Theo cái này đạo thứ ba tiên hỏa xuất hiện, Bạch Nguyên ba người cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong đó một tên phó thành chủ đội vàng kêu dừng. Lập tức sắc mặt phức tạp, ánh mắt cũng là có các loại tâm tình xen lẫn nhìn lấy Diệp Trường Thanh, do dự một lát sau lúc này mới hỏi. Cho nên tiểu tử ngươi mới vừa nói một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu phục, không phải chỉ lấy phục một đạo tiên hỏa. Đối mặt cái này phó thành chủ hỏi thăm, Diệp Trường Thanh chi tiết trả lời. Đúng vậy à, vừa mới những thứ này tiên hỏa tiến vào van bối thể nội, van bối cũng cảm giác được, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thì có thể đem bọn họ toàn bộ cho đã thu phục được. Hả? Lời này vừa nói ra, Bạch Nguyên ba người mỗi một cái đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cảm tình tiểu tử ngươi nói một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu phục, là đem những thứ này tiên hỏa toàn bộ cho thu à? Vừa mới Bạch Nguyên ba người đó là trơ mắt nhìn lấy, cái này dung nham sông lớn bên trong tiên hỏa, đó là toàn bộ đều đi vào Diệp Trường Thanh thể nội. Nói cách khác, Diệp Trường Thanh giờ phút này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn chủ vương tiên thành sở hữu tiên hỏa đều cho thu. Đây cũng không phải là không hợp thói thường vấn đề, lời này để Bạch Nguyên ba người đều cảm thấy hoảng sợ. Tiên hỏa à, cái này thả ở bất kỳ một thế lực nào bên trong, cái kia đều đã là có thể xưng nội tình đồng dạng tồn tại. Hiện tại tiểu tử ngươi một cái ý niệm trong đầu, liền muốn đem ta chủ vương tiên thành nội tình cho thu sạch rồi. Nhất là bây giờ, đã có ba đạo tiên hỏa quay chúng quanh ở Diệp Trường Thanh quanh thân huyền chuyển nhảy múa, Bạch Nguyên ba người là không dám chút nào đại ý, lại không dám hoài nghi Diệp Trường Thanh lời này thật giả. Cái này muốn là Diệp Trường Thanh thật đem sở hữu tiên hỏa đều cho thu, vậy bọn hắn chủ vương tiên thành về sau nhưng là gặp phải không hỏa có thể dùng của diện. Bạch Nguyên ba người lầm vào thật sâu trầm lặng, có thể Diệp Trường Thanh không biết ba người đang suy nghĩ gì, gặp ba người thật lâu không có mở miệng đáp lại, Diệp Trường Thanh hiểu lầm nói: "Tiên bối nếu không tin, vãn bối có thể chứng minh." Chấm đã. Cái này vừa nói, trực tiếp thì cho Bạch Nguyên ba người dọa cái giật mình, trong nháy mắt phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có đổ mồ hôi lạnh, nhưng bây giờ, thật cũng bởi vì một tên tiểu bối một câu, cho người ta dọa đến đó là không nhịn được run lập cập. "Còn chứng minh? Ngươi thật muốn đem ta chủ vương tiên thành tiên hỏa cho một mẹ hốt gọn a?" Vội vàng ngăn trở Diệp Trường Thanh, ba người lúc này mới cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, Bạch Nguyên một mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Trường Thanh, ở trong lòng thầm ám tổ chức vài lần ngôn ngữ nói: "Không cần, không cần đã chứng minh, chúng ta tin tưởng, cái kia, Diệp tiểu tử, trong cơ thể ngươi còn lại những cái kia tiên hỏa, còn có thể phóng xuất sao?" Hiện tại Bạch Nguyên quan tâm nhất đã không phải là Diệp Trường Thanh an nguy cái gì, mà chính là cái kia tiến vào này thể nội cái khác tiên hỏa, còn có thể hay không cho thả ra. Đây chính là chủ vương tiên thành toàn bộ vốn liếng a, đây cũng là hai người khác lúc này vấn đề quan tâm nhất, cho nên đang nghe Bạch Nguyên lời này về sau, ánh mắt hai người cũng là gắt gao khóa chặt ở Diệp Trường Thanh trên thân. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh gật đầu nói: "Có thể, cũng là một cái ý niệm trong đầu sự tình." Nghe vậy, Bạch Nguyên ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể đi ra liền tốt, có thể đi ra liền tốt à, lập tức liên tục không ngừng nói ra: "Diệp tiểu tử, cái này vòng thứ hai khảo hạch ngươi thông qua được, còn lại những cái kia tiên hỏa thì để chúng nó trở về đi. Thế nhưng là tiền bối, vãn bối có thể thu phục những thứ này tiên hỏa, ngài trước đó không phải nói không được, ba đạo đã là cực hạn, không thể nhiều hơn nữa." Diệp Trường Thanh lời còn chưa nói hết, một tên phó thành chủ trực tiếp thì ngắt lời nói: "Tiểu tử ngươi còn muốn thu sạch rồi? Thâm đen nha, ngươi thu sạch, vậy sau này ta chủ vương tiên thành làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi có biết hay không muốn sinh ra một đạo tiên hỏa, đó là khổ cỡ nào khó khăn sự tình. Ngươi một mạch thu hết, cái kia những người khác làm sao bây giờ?" Ba đạo cũng đã làm cho Bạch Nguyên ba người đau lòng dỉ máu, lại nhiều đây tuyệt đối là không được. Gặp Bạch Nguyên ba người cái kia một bộ muốn ăn thịt người ánh mắt, Diệp Trường Thanh tuy nhiên tâm lý có chút không muốn, nhưng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Cảm giác mình nếu là thật đem thể nội những thứ này tiên hỏa đều cho thu, Bạch Nguyên ba người đoán chừng có thể đem chính mình cho xé xác. Chương 1892, chiến lược khảo nghiệm. Chương 1892, chiến lược khảo nghiệm. Gặp Diệp Trường Thanh gật đầu, Bạch Nguyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Cái này biến đổi bất ngờ thể nghiệm, quả thực để tâm tình của hắn là phập phồng, một mới đầu còn lo lắng Diệp Trường Thanh không thông qua khảo hạch, có thể một giây sau liền bắt đầu lo lắng lên bọn họ chủ vương tiên thành tiên hỏa. Nếu để cho Diệp Trường Thanh đem sở hữu tiên hỏa đều cho thu, Bạch Nguyên cũng không dám muốn đợi thành chủ trở về, lại là biểu tình gì. Một tên khác phó thành chủ càng là lúc này mở miệng nói ra: "Vậy ngươi nhanh đem còn lại tiên hỏa phóng xuất. Trước đó sơ suất, để Diệp Trường Thanh một mạch đã thu phục được ba đạo tiên hỏa, hiện ở tên này phó thành chủ chỉ muốn để Diệp Trường Thanh đem còn lại tiên hỏa nhanh điểm cho phóng xuất. Đừng đến lúc đó lại bị đần độn U Mê đã thu phục được." Cái này tiên hỏa một khi thu phục, vậy nhưng thì tương đương với trực tiếp nhận chủ. Đối mặt Bạch Nguyên ba người cái kia vội vàng ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem thể nội cái khác tiên hỏa từng cái thả ra ngoài thân thể. Theo những thứ này tiên hỏa theo Diệp Trường Thanh thể nội rời đi, vẫn như trước một bộ không nguyện ý rời đi bộ dáng, mà chính là vây quanh Diệp Trường Thanh, cảm giác kia tựa như là từng cái vây đuôi lịnh nọt chó một dạng. Nhìn đến Bạch Nguyên ba người là khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Sống nhiều năm như vậy, ba người còn chưa từng có nhìn đến, cái này tiên hỏa có thể như thế lịnh nọt. Theo tiên hỏa trên thân lại có thể nhìn đến lịnh nọt cảm giác, thật là sống lâu gặp. Cuối cùng, vẫn là ba người xuất thủ, đem những thứ này tiên hỏa cho chạy về dung nham sông lớn bên trong, nếu không xem ra, bọn họ còn không nguyện ý rời đi đây. Đổ là trước kia bị Diệp Trường Thanh thu phục cái kia ba đạo tiên hỏa, nhẹ cơn hoan hô vây quanh Diệp Trường Thanh chơi đùa mấy cái vòng mấy lúc sau, lúc này mới nhu thuận bị thu hồi thể nội. Đối với cái này, Bạch Nguyên ba người tâm tình phức tạp, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao khảo hạch này nội dung là chính bọn hắn định, nguyên bản còn lo lắng Diệp Trường Thanh thất bại. Kết quả người ta bằng vào bản lĩnh của mình một mạch đã thu phục được ba đạo tiên hỏa, cái này có thể trách ai? Chỉ có thể nói người ta có bản lĩnh, ba người bọn hắn lao già kia nhìn lầm. Cùng vòng thứ nhất khảo hạch một dạng, Diệp Trường Thanh tuyệt đối coi là vượt mức hoàn thành khảo hạch. Chỉ là lần này, Bạch Nguyên ba tâm tình của người ta nhưng liền không có vòng thứ nhất khảo hạch lúc như vậy mỹ lệ. Không có cách, ba đạo tiên hỏa, suy nghĩ một chút cũng nhịn không được đau lòng a, đến đón lấy cũng là một vòng cuối cùng khảo hạch. Ở giữa tên kia phó thành chủ, sắc mặt phức tạp nói, trong lời nói còn mang tới một vẻ tu đoán chi ý, liền nhìn hướng Diệp Trường Thanh ánh mắt đều là như thế, giống như đang nhìn một tên đàn ông phụ lòng một dạng. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng là âm thầm tê oan, đầy bụng bị quất. Cái này còn trách trên chính mình rồi. Liên quan ta chuyện gì a, không phải là các ngươi nói thu phục tiên hỏa sao? Trước đó cũng không nói có hạn chế số lượng, chỉ có thể thu phục một đạo tiên hỏa, hiện tại lại quái đến trên đầu mình. Chỉ là đối mặt Bạch Nguyên ba người cái kia u đoán ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Trường Thanh cũng tức thời không có mở miệng, nhìn ra được, hiện tại ba lão gia hỏa này tâm tình tốt giống không phải quá tốt dáng vẻ. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Diệp Trường Thanh đáp lời, trước đó nói chuyện cái này phó thành chủ trực tiếp quát tay chặn lại, liền đem Diệp Trường Thanh mang rời khỏi nơi đây. Nơi đây không nên ở lâu, tiểu tử này cổ quái, ai biết đợi lát nữa những cái kia tiên hỏa có thể hay không lại đột nhiên xuất hiện, đần độn đu mê lại bị tiểu tử này cho thu. Cho nên mau rời khỏi nơi này mới là cử chỉ sáng suốt. Lại là một trận trời đất quay cuồng, chờ Diệp Trường Thanh lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện đã xuất hiện tại một mảnh màu đen không gian bên trong. Mà theo một đoàn người xuất hiện, dưới chân xuất hiện một tòa cự đại trận pháp. Trận pháp đường văn rất nhanh lan tràn ra, mà cùng lúc đó, một bên tên kia phó thành chủ cũng mở miệng giới thiệu nói: "Trận pháp này đã ra đời trận linh, đồng thời phẩm cấp so người trước tiếp xúc qua chủ vương điện trận linh cao hơn, đã có tự mình ý thức. Cái này vòng thứ 3 cũng là một vòng cuối cùng khảo hạch, khảo nghiệm chính là chiến lực. Mặc dù nói chúng ta linh chủ sư cũng không quá mức coi trọng chiến lực, bất quá đã thân là ta chủ vương tiên thành thiếu thành chủ, vậy dĩ nhiên cũng không thể là tay trói gà không chặt người. Cái này một vòng cuối cùng khảo hạch, không cần ngươi đạt đến đỉnh điểm yêu nghiệt chiến lực, chỉ cần nắm giữ tiên giới thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu cấp bậc chiến lực như vậy đủ rồi. Trận này linh sẽ căn cứ tu vi của ngươi cảnh giới, đem thực lực điều chỉnh đến cùng một cảnh giới thiên kiêu tầng thứ, ngươi thủ thắng liền coi như thông qua." Cái này phó thành chủ chậm rãi giải thích nói. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Cái này một vòng cuối cùng khảo hạch, đối với Diệp Trường Thanh tới nói, là thật là không có một chút áp lực cả, thậm chí so sánh với trước hai vòng khảo hạch tới nói, cái này một vòng cuối cùng khảo hạch, đối với Diệp Trường Thanh đó là nhất cực kỳ đơn giản, chẳng khó khăn gì. Bình thường tới nói, cái này một vòng cuối cùng khảo hạch, thường thường đều là độ khó khăn lớn nhất. Đối với những người khác tới nói cũng đúng là như thế. Dù sao linh chủ sư đích thật là không coi trọng chiến lực, mà lại ngày bình thường cũng không có nhiều thời gian như vậy đến để thăng ma luyện tự thân chiến lực, nhiều thời gian hơn còn phải phí tổn tại tăng lên chủ nghệ phía trên. Cho dù là cái khác ba vị thiếu thành chủ, bọn họ tại tiến hành thiếu thành chủ khảo hạch thời điểm, cái này một vòng cuối cùng chiến lực khảo hạch, vậy cũng là hiện tượng hoàn sinh. Dù sao trận này linh có thể sẽ không thả lỏng, mà lại tiên giới thiên tiêu cấp bậc chiến lực cũng thực là có chút quá mức làm khó bọn hắn. Bọn họ nơi nào có nhiều thời giờ như vậy đến ma luyện sức chiến đấu cỡ này? Có thể Diệp Trường Thanh không giống nhau. Diệp Trường Thanh chủ nghệ kinh người, nhưng chiến lực đồng dạng kinh người. Ở chư thiên vạn giới thời điểm, Diệp Trường Thanh chiến lực ở cùng thế hệ bên trong, cái kia chính là đứng đầu nhất. Liền xem như đi tới tiên giới, Diệp Trường Thanh tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua trong miệng mọi người nói tới kia cái gì đỉnh phong yêu nghiệt, cũng không biết những thứ này đỉnh phong yêu nghiệt chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là, ở Diệp Trường Thanh tiếp xúc qua những cái kia bách gia thế hệ trẻ tuổi, cùng chủ vương tiên thành đệ tử trẻ tuổi bên trong, tự tin chính mình không kém gì bất luận kẻ nào. Cái này hoàn toàn không phải Diệp Trường Thanh khoe khoang hoặc là tự thổi. Theo trước đó lây sức một mình liền có thể chém giết Trương Vô Nguyệt bốn người đến xem, thì rất rõ ràng. Tuy nói Trương Vô Nguyệt bốn người chiến lực còn xa không đến tiên giới tuổi trẻ thiên kiêu mức độ, có thể Diệp Trường Thanh chạm giết bọn hắn cũng là không tốn sức chút nào a, mà lại còn là lấy một địch bốn. Cho nên, ở tên này phó thành chủ thoại âm rơi xuống, Diệp Trường Thanh bình tĩnh gật đầu, Bạch Nguyên đều là một mặt bình chân như bại dáng vẻ, giống như không lo lắng chút nào. Làm tiếng cử người, Bạch Nguyên đã sớm biết Diệp Trường Thanh chiến lực mạnh, tiểu tử này là cái quái thai. Thân là linh chủ sư, chiến lực còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho nên cái này một vòng cuối cùng chiến lược khảo hạch, đối Diệp Trường Thanh tới nói, cái kia hoàn toàn cũng là đưa tiêu để phụ, một điểm không cần lo lắng. Thậm chí việc quan hệ cái này một vòng cuối cùng khảo hạch, Bạch Nguyên cũng sớm đã đoán được, dù sao chiến lược khảo hạch, trên cơ bản là sẽ không thay đổi động. Bất luận phía trước làm sao biến, có thể sau cùng một vòng này, nhất định là muốn khảo hạch chiến lược. Cũng đúng lúc này, trận pháp triệt để kích hoạt, mà mấy người trước người, một đạo từ vô số ánh sáng chậm rãi hội tụ mà thành, cuối cùng hình thành một bóng người, cũng là càng phát ra ngưng thực, rất nhanh liền ngưng tụ thành một tên đạo đồng, nhìn qua niên kỷ cũng liền 7, 8 tuổi cái dạng này. Chương 1893, một bàn tay sự tỉnh chương 1893, một bàn tay sự tỉnh tiểu đạo đồng theo bốn phía ánh sáng không ngừng hội tụ, càng phát rất sống động, chợt nhìn đi lên thật giống như một cái hoạt bát người mở dạng. Bất quá tỉ mỉ quan sát, còn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này tiểu đạo đồng trên thân hoàn toàn không có một chút sinh mệnh khí tức. Cái này tiểu đạo đồng cũng là nơi đây trận pháp trận linh. Theo tiểu đạo đồng xuất hiện, hắn cung kính cho Bạch Nguyên ba người thi lễ một cái. Tham kiến thành chủ đại nhân. Hôm nay tiểu tử này tiến hành thiếu thành chủ khảo hạch, theo quy củ đến chính là. Trong đó một tên phó thành chủ chỉ bên cạnh Diệp Trường Thanh, bình tĩnh mở miệng nói, nghe vậy, tiểu đạo đồng cũng là theo cái này phó thành chủ ngón tay, ánh mắt rơi vào Diệp Trường Thanh trên thân. Chỉ là khi nhìn đến Diệp Trường Thanh chỉ có đế tôn cảnh tu vi về sau, lông mày không tự chủ nhíu. Trước đó Bạch Nguyên ba người thì giới thiệu qua, nơi đây trận pháp phẩm cấp so chủ vương điện trận pháp cao hơn, đản sinh ra trận linh, đã nắm giữ hoàn chỉnh tự mình ý thức, cùng người cơ hồ không hề có sự khác biệt. Cho nên, nghe nói cái này phó thành chủ, lại xem xét Diệp Trường Thanh, cái này tiểu đạo đồng cũng là lòng sinh nghi hoặc. Nó tự nhiên biết thiếu thành chủ khảo hạch quy củ, trước kia đều tiến hành qua rất nhiều lần. Có thành công, cũng có thất bại, có thể chưa từng có giống Diệp Trường Thanh dạng này, mới đế tôn cảnh tu vi thì tới tham gia thiếu thành chủ khảo hạch đã trong lúc nhất thời, tiểu đạo đồng tâm lý hồ nghi. Hiện tại cái này chủ vương tiên thành đều đã chán nản đến tình trạng như thế rồi. Liên đế tôn cảnh tu vi đều có thể bị để danh thiếu thành chủ rồi. Cái này chủ vương tiên thành thiếu thành chủ hàm kim lượng cũng quá thấp một chút đi. Nhìn ra tiểu đạo đồng đang suy nghĩ gì, trước đó nói chuyện cái này phó thành chủ, mặt không đổi sắc nói ra. Ta chủ vương tiên thành thiếu thành chủ, thủ trọng tiên phu tiềm lực, đến mức tu vi cảnh giới, ngày sau tự nhiên có là biện pháp có thể tăng lên. Chớ suy nghĩ lung tung, làm tốt chính mình sự tình. Vâng. Nghe nói cái này phó thành chủ, tiểu đạo đồng mới rời ánh mắt, cùng kính gật đầu. Đến mức Diệp Trường Thành từ đầu đến cuối đều là mặt không đổi sắc, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Trận linh cũng xuất hiện, lập tức Bạch Nguyên ba người chủ động lui sang một bên, chỉ để lại Diệp Trường Thanh cùng trận linh đứng đối mặt nhau. Trận này linh nhìn lấy Diệp Trường Thanh, tấm kia mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại lộ ra cùng tướng mạo hoàn toàn không xứng đôi thành thục, cơ trí. Chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như là đỉnh phong yêu nghiệt cấp độ chiến lực, ta không có cách nào đạt tới, bất quá tuổi trẻ thiên tiêu cấp bậc vẫn là có thể. Cẩn thận, ta sẽ không thả lỏng. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh trầm lặng gật đầu, trên mặt cũng không khẩn trương chút nào chi ý thấy thế. Tiểu đạo đồng cũng không nói nhảm nữa, trước đó tham gia khảo hạch những người kia, đối mặt chính mình thời điểm, cái nào không phải như Lâm đại địch, một mặt nghiêm trọng. Giống Diệp Trường Thanh dạng này, một mặt nhẹ nhõm người, đồ còn là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ lại là vò đã mẹ không sợ rơi rồi? Chỉ có đế tôn cảnh tu vi, còn có thể so với trước những người kia mạnh. Trận Linh tự nhiên không biết Diệp Trường Thanh thực lực, chỉ cảm thấy Diệp Trường Thanh cái này tu vi cũng quá thấp một chút. Vừa nghĩ, Trận Linh trên thân lập tức có một đạo đế tôn cảnh nhập môn cấp bậc khí tức phóng lên tận trời. Khí tức viên mãn, ngưng thực, rõ ràng có thể cảm giác được, đã là đạt đến đế tôn cảnh nhập môn cực hạn. Dù sao dựa theo quy củ, chỉ cần trận linh tu vi không cao hơn đế tôn cảnh nhập môn là được. Đến mức là mới vào còn là cực hạn, cái kia hoàn toàn do trận linh chính mình nắm chắc. Mà theo tiểu trận này linh khí tức trên phán đoán, nó là thật không có tính toán độ nước. Vẹn vẹn chỉ là đem tu vi áp chế đến đế tôn cảnh nhập môn cực hạn, có thể nói là cường độ kéo căng. Tiểu trận linh cũng có ý nghĩ của mình, Diệp Trường Thanh dù sao cũng là tại tiến hành thiếu thành chủ khảo hạch. Mà lấy tiểu trận linh ánh mắt, hắn tu vi quá thấp, chỉ là đế tôn cảnh đều có thể trở thành chủ vương tiên thành thiếu thành chủ, hôm đó sao chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Thân là chủ vương tiên thành trận linh, tiểu trận linh tự nhiên cũng là tâm hướng chủ vương tiên thành. Chủ vương tiên thành bị chế giễu, vậy thì đồng nghĩa với là nó bị chế giễu. Cho nên, ở tiểu trận linh tâm bên trong, đã âm thầm hạ quyết tâm, không khả năng để trước mắt tiểu tử này thông qua khảo hạch. Lấy ra toàn bộ thực lực, trực tiếp đánh bại tiểu tử này. Tiểu trận linh như vậy nghĩ đến, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp thì hướng về Diệp Trường Thanh mà tới. Như thế tấn mãnh công kích, hơn nữa còn không có cho Diệp Trường Thanh một điểm thời gian chuẩn bị. Nhìn ra được, tiểu trận linh cũng là phát hung ác. Bất quá nó cũng không biết Diệp Trường Thanh thực lực, chỉ cho là mình toàn lực xuất thủ, nhất định có thể đánh bại trước mắt tiểu tử này. Cho hắn biết, cái này chủ vương tiên thành thiếu thành chủ, cũng không phải người nào đều có thể làm. Mặc dù không biết dùng thủ pháp gì, lấy được đề danh, có thể chút tu vi ấy, vẫn là chớ vọng tưởng. Cho ta bại. Vừa ra tay cũng là toàn lực, không có chút nào giữ lại, đang xuất thủ đồng thời, tiểu trận linh dường như đều đã thấy Diệp Trường Thanh bị chính mình một kích đánh bại kết quả. Thế nhưng là đối mặt tiểu trận linh một kích này, Diệp Trường Thanh lại là mặt không đổi sắc, biểu hiện trên mặt không hề bất tâm. Tại công kích đã tập đến trước mặt mình thời điểm, Diệp Trường Thanh mới có hành động. Chỉ thấy này một bàn tay quạt ra, thấy thế, tiểu trận linh sững sờ, đây là ý gì? Ta mẹ nó toàn lực xuất thủ, ngươi liền muốn dùng một cái đơn giản bàn tay thì chặn. Như thế không biết sống chết. Tiểu trận linh nhìn không hiểu Diệp Trường Thanh đứng đối, có thể một giây sau, còn không đợi nó theo nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần, Diệp Trường Thanh bàn tay trong nháy mắt thì đập nát công kích của nó. Sau đó, còn sót lại lực lượng không hề dừng lại, ở tiểu trận linh hoảng sợ dưới con mắt, hung hăng quạt ở trên mặt của nó. Làm sao có thể? Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh tới. Tiểu trận linh căn bản cũng không có một điểm năng lực phản kháng, một khắc cuối cùng, trong đầu của nó cũng chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là làm sao có thể, đây chính là phổ phổ thông thông một cái bàn tay à, sao có thể làm đến bước này. Đầu tiên là dễ như trở bàn tay đập nát nó tiến công, sau đó lại một bàn tay đem chính mình cho vỗ bay ra ngoài. Ở lực lượng khổng lồ trước mặt, tiểu trận linh là một điểm năng lực phản kháng đều không có. Nho nhỏ thân hình trong nháy mắt bay ngược mà ra, lại còn ở giữa không trung, cũng đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đây là bị Diệp Trường Thanh một bàn tay cho trực tiếp quạt đến biến mất. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phải biết nó hiện tại cùng Diệp Trường Thanh là cùng một tu vi cảnh giới, a nói cách khác, Diệp Trường Thanh bây giờ đối mặt là một tên hàng thật giá thật đế tôn cảnh nhập môn tu vi tuổi trẻ thiên kiêu. Mà lại cái này tuổi trẻ thiên kiêu có thể là dựa theo tiên giới tiêu chuẩn trôi qua định. Thả đến hạ giới đi, cái kia cơ hồ đều có thể nói là vô địch tồn tại. Có thể coi là như thế, vẫn như cũng là không có tiếp được Diệp Trường Thanh một bàn tay. Thậm chí từ nhỏ trận linh động thủ bắt đầu, đến nó bị một bàn tay quạt đến biến mất, toàn bộ quá trình cũng chính là trong chớp mắt phát sinh, trước sau vẫn chưa tới một hơi thời gian đi. Dù sao một bên Bạch Nguyên ba người, toàn bộ hành trình thì chỉ thấy tiểu trận linh xuất thủ, sau đó biến mất, trong lúc đó không có. Đến mức Diệp Trường Thanh, từ đầu đến cuối, thì tay phải quạt ra một bàn tay, thân thể những bộ bị khác, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, mây trôi nước chảy, thư giãn thích ý chương 1894, năm đó ta thế nhưng là. Chương 1894, năm đó ta thế nhưng là. Nhìn lấy nguyên bản khí thế hung hăng tiểu trận linh, thì như vậy tơ lụa bị Diệp Trường Thanh một bàn tay cho quạt đến biến mất. Cho dù là từ vừa mới bắt đầu thì đối Diệp Trường Thanh tràn đầy tự tin Bạch Nguyên ba người đều ngây ngẩn cả người. Bạch Nguyên ba người ở khảo hạch trước khi bắt đầu đều là nhìn qua chủ vương điện trận pháp ảnh tượng. Biết Diệp Trường Thanh lấy sức một mình nhẹ nhõm trấn sát Trương Vô Nguyệt bốn người, cũng biết Diệp Trường Thanh thực lực mạnh. Thông qua cái này một vòng cuối cùng chiến lược khảo hạch, hẳn là không có vấn đề. Có thể ba người hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trường Thanh sau cùng sẽ lấy phương thức như vậy thông qua cái này sau cùng chiến lược khảo hạch ra mà lại, vừa mới tiểu trận linh là không có một chút đại ý cùng đổ nước. Đây tuyệt đối là ở quy tắc cho phép phạm vi bên trong, bật hết hỏa lực, lấy ra toàn bộ thực lực. Thậm chí so sánh với trước đó thành công cái kia ba tiểu tử, tiểu trận linh còn muốn càng thêm nghiêm túc. Cũng là chạy không cho Diệp Trường Thanh thông qua đi. Điểm ấy nhãn lực, Bạch Nguyên ba người vẫn phải có, thật không nghĩ đến, đã là bật hết hỏa lực tiểu trận linh, sau cùng ở Diệp Trường Thanh trên tay, liền một chiêu đều không có chịu được. Trực tiếp liền bị một bàn tay cho quạt đến biến mất. Sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt có từng đạo dị sắc lóe qua. Có thể làm đến điểm này, đủ để chứng minh, tiểu tử này chiến lực tại đồng bậc bên trong. Sợ là đã đạt đến đỉnh điểm yêu nghiệt trình độ. Mặc dù không có chân chính giao thủ qua, còn không thể chứng minh, nhưng cho dù có chiến lệnh, cũng tuyệt đối không nhiều. Sau khi hết khiếp sợ, Bạch Nguyên trong lòng ba người thì hiện ra một đạo vẻ mừng như điên, nhặt được bảo a, đây tuyệt đối là nhặt được bảo. Nhất là làm tiến cử người Bạch Nguyên, cái kia càng là kích động không thôi, Diệp Trường Thanh biểu hiện càng là xuất sắc, không lại càng là chứng minh hắn cái này tiến cử người ánh mắt càng tốt à, cái này kêu là cũng có thực sự tự hào a, ai bảo hắn Bạch Nguyên là tiến cử người đâu. Đến lúc đó trở thành chủ trở về, còn có thể thổi hơn mấy câu không phải. Lấy lại tinh thần ba người, lúc này thời điểm Diệp Trường Thanh ánh mắt cũng nhìn lại, Bạch Nguyên nhịn không được vô ý thức mở miệng nói ra: "Tiểu tử, chúc mừng ngươi, trở thành ta chủ Vương Tiên Thành hạng 4 thiếu thành chủ." Dựa theo quy củ, Bạch Nguyên làm tiến cử người là không có tư cách nói lời này. Có thể Diệp Trường Thanh biểu hiện, ba tên phó thành chủ đều nhìn ở trong mắt, cho nên, lúc này nghe nói Bạch Nguyên lời này, cái khác hai tên phó thành chủ cũng không có phản đối, mà chính là nhất trí gật đầu tán thành. "Tiểu tử này thông qua khảo hạch thời gian dùng bao lâu?" Sau khi hết khiếp sợ, trong đó một tên phó thành chủ đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi: Ngay vậy, một bên Bạch Nguyên thì là sắc mặt phức tạp nói: "Ba ngày không đến đi, phá kỷ lục." Cái này không muốn không cảm thấy, vừa nghĩ phía dưới, mới phát hiện Diệp Trường Thanh mang tới rung động còn hoàn toàn không chỉ như thế. Tiểu tử này còn phá vỡ các đời thiếu thành chủ thông qua khảo hạch đi lại. Phải biết, Bạch Nguyên ba người lúc tuổi còn trẻ, nhưng cũng là làm qua thiếu thành chủ, nhưng bọn hắn thông qua khảo hạch thời gian, cùng lúc này Diệp Trường Thanh so sánh, đây chính là ngày đêm khác biệt. Một bên khác, chủ Vương Tiên Thành bên trong, cũng không ít người đang chú ý Diệp Trường Thanh thiếu thành chủ khảo hạch. Trong đó tự nhiên là có cùng là thiếu thành chủ tên thanh niên kia. Vẫn như cũng là tòa kia rộng rãi trong sân, thanh niên xếp bằng ở trong viện lầu cắt trên bộ đoàn. Hắn rất ưa thích dạng này ở trên cao nhìn xuống cảm giác, mà kỳ thân bên cạnh, trước đó liền đến hướng hắn bẩm báo qua có quan hệ Diệp Trường Thanh sự tình tên kia thủ tịch đệ tử, cung kính mà hỏi: "Sư minh, ngài nói cái kia Diệp Trường Thanh có khả năng hay không thông qua thiếu thành chủ khảo hạch?" "Gấp cái gì?" Nghe vậy, thanh niên nhàn nhạt trả lời, một mặt bình tĩnh: "Bây giờ mới đi qua 3 ngày không đến, ngươi cho rằng thiếu thành chủ khảo hạch là dễ dàng như vậy? Không nói đến hắn có thể thành công hay không thông qua, liền xem như có thể không có cái 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ không có kết quả. Năm đó ta tham gia khảo hạch thời điểm, thế nhưng là dòng dã dùng." Thanh niên không nhanh không chậm nói, hiện tại thời gian còn sớm, hắn thấy, Diệp Trường Thanh nhiều nhất cũng chỉ mới vừa thông qua vòng thứ nhất khảo hạch đi. Tối đa cũng thì vòng thứ hai. Có thể vòng thứ ba đối mặt tiểu trận kia linh, không thông qua tầm vài ngày ác chiến liền muốn lấy thắng, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Năm đó hắn cũng là như thế thông qua, cùng tiểu trận kia linh kịch chiến mấy ngày, cuối cùng nương tựa theo một hơi, lại thêm tiểu trận linh cái kia một chút xíu tiểu phá phun lúc này mới qua quan. Cho nên hắn thấy Diệp Trường Thanh cũng phải như vậy. Thời gian còn sớm, hiện tại liền nghĩ kết quả còn quá xa, chỉ ít đợi thêm cái 5 ngày đi. Thế nhưng là không đợi thanh niên đem lời nói xong, chỉ thấy chủ Vương Tiên Thành trên không, nhất thời, một vệt kim quang bay xuống, lập tức một tên phó thành chủ thanh âm liền từ trên trời giáng xuống, vang vọng toàn bộ chủ Vương Tiên Thành. Diệp Trường Thanh thông qua thiếu thành chủ khảo hạch, ngay hôm đó lên vị chủ Vương Tiên Thành thứ tư thiếu thành chủ. Đột nhiên đứng dậy, trên mặt bình tĩnh chi sắc trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, nghe nói lời này thanh niên, một mặt khiếp sợ nhìn về phía chân trời. Trong miệng càng là tự lẩm bẩm: "Không khả năng, làm sao có thể, lúc này mới 3 ngày không đến. tâm tính có chút nổ tung, vừa mới hắn mới nói không khả năng ngắn như vậy thời gian thì ra kết quả, trừ phi Diệp Trường Thanh thất bại. Có thể một giây sau đối phương liền thành, mấu chốt nhất là, lúc này mới qua bao lâu a sau khi hết khiếp sợ, thanh niên sắc mặt thì âm trầm xuống, hắn năm đó thông qua thiếu thành chủ khảo hạch thời điểm, dùng 13 ngày. Thế nhưng là Diệp Trường Thanh đâu, 3 ngày không đến, cái này chẳng phải là nói, vị này mới lên cấp thứ tư thiếu thành chủ, muốn hơn xa với mình. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân trời ánh sáng màu vàng, mà một bên tên kia thủ tịch đệ tử, lúc này thời điểm tuy nhiên cũng là lòng tràn đầy chấn kinh, còn mang theo một chút cổ quái. Nhưng lúc này thời điểm hắn cũng không dám nói bừa mở miệng lung tung, mà chính là thông minh lựa chọn giữ yên lặng. Cùng cái này thanh niên một dạng, toàn bộ chủ vương tiên thành, khắp nơi có thể thấy được nguyên một đám mặt lộ vẻ khiếp sợ người. Bất luận là thế hệ trước cường giả, vẫn là đệ tử trẻ tuổi, nghe nói từ trên trời giáng xuống phó thành chủ lời này, trực tiếp điều động. Bọn họ tự nhiên cũng đã được nghe nói thiếu thành chủ khảo hạch nghiêm ngặt, cùng đại khái cần thời gian. Nhưng là bây giờ thì có kết quả. Mà lại càng kỳ quái hơn chính là, mẹ nó thế mà thông qua được. 3 ngày không đến a, thì thông qua được thiếu thành chủ khảo hạch. Đây là cái gì tình huống? Càn Khôn Hỏa Đường bên trong, Mã Càn Khôn trong tay chén trà đều đã ném nát trên mặt đất, cả người ngu ngơ ngồi trên đế. Trong lòng tràn đầy sóng to gió lớn, hắn lúc tuổi còn trẻ đồng dạng bị đề danh qua thiếu thành chủ, tham gia qua thiếu thành chủ khảo hạch. Có thể nói là càng có thể minh bạch thiếu thành chủ khảo hạch độ khó khăn. Năm đó hắn thì cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại trưởng lao chi vị, nhận một phương hỏa đường, trở thành chủ vương tiên thành trung kiên lực lượng. Không thể thông qua thiếu thành chủ khảo hạch, một mực là Mã Càn Khôn trong lòng một cái tiếc nuối. Nhưng là bây giờ, Diệp Trường Thanh chỉ dùng 3 ngày không đến thời gian thì thông qua được thiếu thành chủ khảo hạch, cái này khiến trong lòng của hắn đó là ngũ vị tạp trần. Tiểu tử này là muốn nghịch thiên a, vẫn là nói khảo hạch đổ nước rồi. Trong lòng tràn đầy các loại suy nghĩ, bất quá đổ nước phỏng đoán rất nhanh liền bị hắn cho loại bỏ. Nói đùa cái gì, thiếu thành chủ khảo hạch khả năng đổ nước? Tuyệt đối không có khả năng. Chương 1895, hộ đạo nhân tuyển chương 1895, hộ đạo nhân tuyển làm chủ vương tiên thành thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, mỗi tiếng nói cử động cơ hồ đều đủ để đại biểu chủ vương tiên thành. Thiếu thành chủ khảo hạch chi nghiêm ngặt, cái kia là tuyệt đối không cần có mảy may hoài nghi. Nếu là không có đầy đủ năng lực, đây tuyệt đối là không có một chút thành công khả năng. Cho nên Mã Càn Khôn rất nhanh liền loại bỏ đổ nước khả năng, cái này thiếu thành chủ khảo hạch làm sao có thể lưu giữ đang đường đây. Chỉ có thể nói Diệp Trường Thanh thực lực này, thật là có chút không hợp thói thường. Toàn bộ chủ vương tiên thành bên trong, vô số người bởi vì Diệp Trường Thanh thông qua thiếu thành chủ khảo hạch mà khiếp sợ không thôi. Một bên khác, là người trong cuộc Diệp Trường Thanh, hộ tống Bạch Nguyên ba người trở lại chủ vương tiên thành chủ điện về sau, vẫn như cũng là chỗ kia rộng rãi đại điện. Bất quá giờ này khắc này, Bạch Nguyên ba người đều là nở nụ cười. Đi qua trước đó chấn kinh hoàng hốt về sau, ba người đều biết lần này bọn họ chủ vương tiên thành nhận được bảo. Cái này Diệp Trường Thanh tiên phú, quả thực là để bọn hắn chấn kinh, mặc dù bây giờ tu vi hơi có vẻ thấp một chút, chỉ có đế tôn cảnh. Có thể ngày sau thêm nhiều bồi dưỡng, có đầy đủ tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, lấy Diệp Trường Thanh tiên phú, nghĩ muốn tăng lên tới, cũng không phải là việc khó gì. Tiểu tử, từ nay về sau ngươi chính là ta chủ vương tiên thành hạng 4 thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ có hết thảy quyền lực, tư nguyên, ngươi đều có thể hưởng, địa vị còn tại một đám trưởng lão phía trên. Bạch Nguyên mở miệng cười nói ra. Chủ vương tiên thành thiếu thành chủ, địa vị còn tại Mã Càn Khôn bọn họ những trưởng lão này phía trên, đây là từ xưa quý củ. Đến mức nói phương diện khác, đợi ngày sau Diệp Trường Thanh chậm rãi hiểu được, điểm ấy không nổi. Dù sao thì một câu, chủ vương tiên thành thiếu thành chủ, cho dù là thả vào toàn bộ trong tiên giới, cũng coi là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Bất luận đi đến địa phương nào, sau lưng có chủ vương tiên thành tọa trấn, ai cũng sẽ lịch thiệp ba phần. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh ngược lại là vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, sau đó Bạch Nguyên ba người lại dặn dò một chút sự tình khác. Tỷ như thiếu thành chủ nơi ở, ba người sẽ phân phó, mau chóng vì Diệp Trường Thanh an bài. Trước đó, Diệp Trường Thanh có thể lựa chọn tạm thời ở thành bên trong tuyển chọn một chỗ độc lập động phủ ở lại. Chỉ là cái này đề nghị bị Diệp Trường Thanh cự tuyệt, vẫn là có ý định ở tại Càn Khôn Hỏa Đường, lười nhác dày vò. Đối với cái này, Bạch Nguyên ba người cũng không có miễn cưỡng, chỗ ở cái đồ chơi này, ba người cũng không phải quá coi trọng. Hoặc là nói, đều đã là thiếu thành chủ, Diệp Trường Thanh nghĩ ở chỗ nào đều là tự do của hắn. So sánh với chỗ ở, càng quan trọng chính là cái gọi là người hộ đạo. Chu Vương Tiên Thành, còn lại ba vị thiếu thành chủ đều có một vị người hộ đạo. Chỉ bất quá người hộ đạo này cũng không phải là linh chủ sư, tiên chủ sư, mà chính là một chút thiếu chủ Vương Tiên Thành ân tình cường giả. Cũng hoặc là nguyên nhân khác, thì như ở chủ Vương Tiên Thành ẩn cư loại hình. Những người này thực lực đều không yếu, đặt ở tiên giới vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Chủ Vương Tiên Thành vì bọn họ cung cấp trợ giúp, trái lại, những người này cũng sẽ cho chủ Vương Tiên Thành lấy hồi báo, mọi người xem như theo như nhu cầu. Dù sao dựa theo Bạch Nguyên mà nói tới nói, cái này thiếu thành chủ người hộ đạo, liền xem như tùy ý cho tuyển, hắn thực lực đều sẽ không thua Quách gia Tam tổ cái này một cấp bậc, chỉ mạnh không yếu. Huống chi, Bạch Nguyên ba người lại coi trọng như thế Diệp Trường Thanh, người hộ đạo này nhân tuyển thì càng không khả năng qua loa. Đơn giản nói một lần người hộ đạo sự tình, sau cùng Bạch Nguyên nói ra: "Diệp tiểu tử, ngươi lại đi về trước, người hộ đạo này chọn lựa, ta ba người còn phải thương nghị một chút." "Vâng." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cũng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, liền cáo từ rời đi. Chờ Diệp Trường Thanh sau khi đi, đại điện bên trong Bạch Nguyên ba người trầm tư một lát sau, trong đó một tên phó thành chủ nói: "Cái khác cái kia ba tiểu tử người hộ đạo đều là tiên hoàng cảnh tu vi, ta lại cảm thấy đã là đầy đủ." "Tiên hoàng cảnh sao? Đích thật là đủ, bất quá Trường Thanh tiểu tử này thiên phú, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển." Đang khi nói chuyện, Bạch Nguyên đột nhiên mở miệng, lời này vừa nói ra, còn lại hai tên phó thành chủ đều là hiếu kỳ xem ra, muốn nhìn một chút trong lòng của hắn nhân tuyển đến cùng là ai. Mặt đối với những khác hai tên phó thành chủ ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Nguyên không nhanh không chậm nói: "Các ngươi cảm thấy cái này Hoàng lão như thế nào?" "Hả?" Vừa dứt lời, hai tên phó thành chủ trực tiếp thì ngây ngẩn cả người trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ, sau một lúc lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Lập tức một bộ ngươi điên rồi biểu lộ trừng lấy Bạch Nguyên nói ra: "Ngươi điên rồi? Ngươi biết Hoàng lão là ai, mời hắn làm người hộ đạo." Dựa theo bình thường tình huống, cái này thiếu thành chủ hộ đạo nhân tuyển, tu làm căn bản lên đều ở tiên hoàng cảnh. Mà tiên hoàng cảnh đã là mạnh hơn so với Quách gia tam tổ tồn tại, hoàn toàn đầy đủ. Mà Bạch Nguyên trong miệng Hoàng lão, cái kia càng là viễn siêu tiên hoàng cảnh tồn tại. Năm đó chủ vương tiên thành đối nó có ân, lại thêm cái khác một ít chuyện, Hoàng lão cuối cùng lựa chọn ở chủ vương tiên thành nhận cư. Dù sao chủ vương tiên thành tự thân đặc biệt tính, để nó cùng tiên giới có tấm bình phong thiên nhiên, ở chỗ này an tĩnh một chút. Đồng thời, Hoàng lão cũng đã đáp ứng, bởi vì lúc trước ân tình, đáp ứng vì chủ vương tiên thành xuất thủ 3 lần. Loại tồn tại này, đối với chủ vương tiên thành tới nói, đó là nội tình đồng dạng tồn tại. Là chủ vương tiên thành đối mặt tiên giới những thế lực lớn khác lực lượng chỗ. Nói như vậy, có Hoàng lão ở, tiên giới những thế lực lớn khác nghĩ nhằm vào chủ vương tiên thành trước, cái kia đều phải cân nhắc một chút. Cho tới chủ vương tiên thành, thật làm cho Hoàng lão xuất thủ, tiên giới thật không có mấy cái thế lực có thể chống đỡ, nhưng là bây giờ, Bạch Nguyên thế mà đề nghị nói để Hoàng lão tới làm Diệp Trường Thanh người hộ đạo, cái khác hai tên phó thành chủ không khiếp sợ mới là lạ. Ngươi điên rồi, để Hoàng lão làm người hộ đạo. Ngươi cảm thấy Hoàng lão có thể đáp ứng? Đối mặt hai người nghi vấn, Bạch Nguyên ngược lại là mặt không đổi sắc, một mặt đã tính trước biểu lộ nói: "Đổi lại là người khác, có lẽ ta không hề có một chút niềm tin, cũng càng sẽ không nói ra nếu như vậy, nhưng nếu là đổi thành Diệp tiểu tử, ta lại cảm thấy Hoàng lão sẽ đáp ứng. Đừng quên, Hoàng lão đời này thế nhưng là thích trưng diện nhất ăn, mỗi một lần thành chủ trở về, đều trước tiên cần phải đi Hoàng lão chỗ đó một chuyến. Luận công hiệu, Diệp tiểu tử chế tác đồ ăn so ra kém thành chủ, nhưng nếu như đơn thuần bị đạo, các ngươi cảm thấy Hoàng lão sẽ thích sao?" "Hả?" Nghe nói Bạch Nguyên cái này một lời nói, hai tên phó thành chủ rơi vào trầm mặc. Cái này nghe vào có chút đồ bật, ta liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát, lập tức chỉ thấy cái này hai tên phó thành chủ đứng dậy. Thấy thế, Bạch Nguyên còn không hiểu ra sao, hầu nghi nhìn lấy hai người, đây là làm gì? Nói rất hay tốt, đột nhiên đứng lên làm gì? Sự tình còn chưa nói xong a, ở Bạch Nguyên một mặt ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, cái này hai tên phó thành chủ, châm miệng một lời nói: "Nếu là ý kiến của ngươi, vậy chuyện này thì giao cho ngươi, ngươi tới nói phục Hoàng lão, chúng ta còn có việc, liền đi trước." "Hả? Chờ." Nghe vậy, Bạch Nguyên sững sờ, rất nhanh lấy lại tinh thần, thế nhưng là nói vừa mới đến miệng một bên, cái này hai tên phó thành chủ trực tiếp thì biến mất tại nguyên chỗ, chuẩn mất. Nhìn trước mắt còn không có khép lại vết nứt không gian, Bạch Nguyên khẽ miệng không nhịn được giật giật. Chương 1896, Hoàng lão chương 1896, Hoàng lão căn bản thì không có cho Bạch Nguyên giữ lại cơ hội, không đợi hắn mở miệng, hai tên phó thành chủ liền đã biến mất trong điện. Chỉ lưu lại một đạo còn đang chậm rãi khép lại vết nứt không gian. Khẽ miệng giật giật, sắc mặt tối đen, Bạch Nguyên tức giận mắng: "Đều miệng nó là không có nghĩa khí đồ vật." Hai người cử động này đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. Công nhận Bạch Nguyên cái này đề nghị. Chỉ bất quá hai người không muốn đi tìm Hoàng lão, cho nên liền đem nhiệm vụ này giao cho Bạch Nguyên một người. Kỳ thực dựa theo Bạch Nguyên ý nghĩ, là muốn cho ba người bọn họ cùng nhau đi trước. Dù sao chủ vương tiên thành ba tên phó thành chủ đồng thời ra mặt thỉnh cầu, cũng muốn càng lộ vẻ thành ý một chút, Hoàng lão đáp ứng khả năng cũng muốn lớn hơn. Nhưng là bây giờ, hai cái này lão già kia, căn bản cũng không cho mình đem những lời này nói ra được cơ hội, nói chạy liền chạy. Từ đầu tới đuôi đó là một điểm do dự đều không có, ba mẹ nó chứ, thật sự là đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Thầm mắng vài câu, Bạch Nguyên cũng đành chịu. Dù sao người này là hắn chọn, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì lên. Trước đi thử xem Hoàng lão ý tứ, nhìn xem có hay không kịch. Thậm chí Bạch Nguyên đều nghĩ kỹ, nếu là mình không đủ phân lượng, vậy cũng chỉ có thể chờ lần tiếp theo chủ vương tiên thành cùng tiên giới liên thông, thành chủ theo tiên giới trở về, để hắn tự mình ra mặt đi nói. Dù sao trong khoảng thời gian này, Diệp Trường Thanh cũng không thể rời bỏ chủ vương tiên thành, an toàn cần phải không cần cái gì lo lắng. Ở Bạch Nguyên trong mắt, Hoàng lão đích thật là thích hợp nhất Diệp Trường Thanh người hộ đạo, lại Hoàng lão đáp ứng cơ hội vẫn phải có. Dù sao Diệp Trường Thanh cái kia một tay chủ nghệ, đích đích xác xác là không thể nói, mà lại làm ra món ăn, vậy cũng rất là mới lạ, chí ít cùng chủ vương tiên thành có rất lớn khác biệt. Đây đối với cả đời yêu quý thức ăn ngon Hoàng lão, có lẽ là một cái vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Bất quá hết thảy đều còn phải chờ hắn trước đi dò thám Hoàng lão ý tứ lại nói. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyên cũng không do dự, lúc này rời đi chủ điện, hướng về trong chủ điện một chỗ đơn độc tiểu thế giới mà đi. Chủ vương tiên thành trong chủ điện, có đông đảo thông hướng khác biệt tiểu thế giới lối vào. Nếu như đem những thế giới nhỏ này diện tích toàn bộ chung vào một chỗ, cái kia chỉ sợ so toàn bộ chủ vương tiên thành đều phải lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Bạch Nguyên cũng không phải lần đầu tiên đến Hoàng lão nơi này, ở lối vào, Bạch Nguyên vẫn là đi đầu thông báo, cũng không có tự tiện xông vào. Đạt được đối phương đáp lại về sau, Bạch Nguyên lúc này mới cung kính tiến vào vùng thế giới nhỏ này bên trong. Vùng thế giới nhỏ này diện tích rất lớn, có núi có nước, thậm chí xa xa còn có thể nhìn đến một phiến ông dương đại hải, bên ngông. Mà ở trong biển Van Xin một hòn đảo nhỏ phía trên, nơi này chính là Hoàng lão nơi ở non xanh nước biếc, Bạch Vân Lam Thiên, Bạch Nguyên hiện thân thời điểm. Một tên mang theo mũ rơm, người mặc một bộ màu trắng áo gai lão giả, đang ngồi ở bờ biển câu cá. Lão giả ăn mặc rất đơn giản, có thể cho người cảm giác lại là tràn đầy quý khí. Thật giống như thế một thân phổ thông đến không thể phổ thông hơn quần áo, đến trên người lão giả, lập tức thì biến thành tuyệt thế bảo y lìa đồng dạng, không còn là phàm vật. Lão giả này dĩ nhiên chính là Bạch Nguyên trong miệng Hoàng Lão. Theo Bạch Nguyên xuất hiện, Hoàng Lão cũng không quay đầu lại hỏi: tiểu tử ngươi làm sao có rảnh tới? Nôn ngữ tùy ý, mà Bạch Nguyên nghe vậy thì là cung kính thi lễ một cái nói: văn bối là chuyên tới bái phòng tiền bối, rất lâu tương lai cho tiền bối thỉnh an, hôm nay vừa vặn. Được rồi, tiểu tử ngươi ta cũng không phải không biết, nhất quán không thấy thỏ không thả chim ưng, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi sẽ chuyên đến cho lão phu thỉnh an. Nói thẳng đi, chuyện gì? Hoàng Lão ở Chủ Vương Tiên Thành ở thời gian cũng không ngắn, ngoại trừ tại cùng tiên giới liên thông thời điểm, có việc sẽ rời đi bên ngoài, còn lại thời điểm, trên cơ bản đều ở Chủ Vương Tiên Thành trải qua nhàn vân giã hạc đồng dạng sinh hoạt. Mà lại, bởi vì tuê thiếu công khai lộ diện, lại làm người địa thấp, cho nên Chủ Vương Tiên Thành bên trong, chân chính biết Hoàng Lão đích xác rất ít người. Rất nhiều thời điểm, trong lúc rảnh rỗi, liền xem như đi trong thành đi dạo, đều không có người nhận được Hoàng Lão, chỉ cho là lại là đến Chủ Vương Tiên Thành ở tạm tiên giới tu sĩ. Bị Hoàng Lão một câu chọc thủng suy nghĩ trong lòng, Bạch Nguyên có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thận trọng thử dò xét nói: tiền bối quả nhiên vẫn là giống như trước đây, liệu sự như thần a. Có lời cứ nói, có dám thì phóng, không nói liền lăn. Đáng tiếc, đối mặt Bạch Nguyên thổi phồng, Hoàng Lão căn bản không ăn bộ này, không chút khách khí nói ra. Nói đều nói đến một bước này, Bạch Nguyên cũng chỉ có thể nhắm mắt nói: không dối gạt tiền bối, lần này vạn bối đến đây, chủ yếu là bởi vì ta Chủ Vương Tiên Thành vừa mới nhiều hạng bốn thiếu thành chủ. Ngươi Chủ Vương Tiên Thành nhiều cái thiếu thành chủ, tìm đến lão phu làm gì? Muốn tìm cũng là đi tìm chớ bơi tiểu tử kia. Hoàng Lão trong miệng chớ bơi cũng là Chủ Vương Tiên Thành thành chủ. Đối với cái này, Bạch Nguyên dừng một chút, chậm rãi nói tiếp: tiền bối nói đúng lắm, bất quá vãn bối chỗ lấy tới đây, còn là bởi vì chuyện này chỉ có tiền bối mới có thể làm đến. Hả? Có thêm một cái thiếu thành chủ, chuyện gì là nhất định phải hắn mới có thể làm được? Lời này vừa nói ra, một mực không có có động tác gì, như là lao tăng nhập định đồng dạng Hoàng Lão, cuối cùng là quay đầu lần thứ nhất nhìn về phía Bạch Nguyên. Theo Hoàng Lão quay đầu, lúc này thời điểm Bạch Nguyên mới nhìn rõ hắn ngay mặt. Mặc dù là mái đầu bạc trắng, bất quá làn da hồng nhuận phân phớt, nhất là cặp mắt kia, càng là sáng ngời cùng cực. Nhìn một cái, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đã có mảy may tuổi già sức yếu cảm giác. Rõ ràng cái này Hoàng Lão đã sống không biết bao nhiêu năm, dù sao so với hắn cùng thành chủ chớ bơi những thứ này, là lớn mấy đời nhân vật. Đối mặt Hoàng Lão ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Nguyên cũng là cố gắng chấn định duy trì bình tĩnh. Từ trên xuống dưới đánh giá một phen Bạch Nguyên về sau, Hoàng Lão mới rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra: tiểu tử ngươi không phải là muốn để cho ta làm một người người hộ đạo a? Đoán được. Nghe vậy, Bạch Nguyên sững sờ, bất quá vốn chính là như thế, dứt khoát liền trực tiếp gật đầu đáp: văn bối đích thật là có ý tứ như vậy, không nghĩ tới bị tiền bối một lời thì tiểu tử ngươi còn thật muốn cho ta làm người hộ đạo. Chỉ là vừa mới nói được nửa câu, liền bị Hoàng Lão trực tiếp ngắt lời nói, chỉ thấy Hoàng Lão sắc mặt cổ quái nhìn lấy Bạch Nguyên, trong lòng có chút hồ nghi. Tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng, lại dám để hắn làm người hộ đạo. Ở Chủ Vương Tiên Thành nhiều năm như vậy, hắn hoàng mẫu người cái gì thời điểm làm qua người nào người hộ đạo? Những thứ này thằng nhãi con phối để hắn làm người hộ đạo. Bị Bạch Nguyên ý nghĩ cho cả có chút ngộng, sau khi tính hồn lại, Hoàng Lão mới có chút tham thầm nói: tiểu tử ngươi thật đúng là cảm tưởng a, để lão phu làm người hộ đạo, ngươi có biết hay không muốn để lão phu làm người hộ đạo có bao nhiêu? Cái kia đứng đầu nhất mấy nhà, chỗ cho ra giá cả, là ngươi Chủ Vương Tiên Thành đều không thể gánh chịu, có thể ngươi gặp lão phu ta, cái gì thời điểm đi làm qua người nào người hộ đạo? Tiểu tử ngươi còn thật cảm tưởng. Hoàng Lão đều có chút bó tay rồi, cái này Bạch Nguyên lá gan là càng lúc càng lớn, loại sự tình này cũng dám suy nghĩ. Thoại âm rơi xuống, đều không đợi Bạch Nguyên đáp lời, Hoàng Lão liền muốn quay đầu, đồng thời chuẩn bị hạ lệnh chúc khách. Chương 1897, đêm khuya khách đến thăm. Chương 1897, đêm khuya khách đến thăm. Hoàng Lão căn bản thì không hứng thú làm cái gì người hộ đạo, lấy thân phận địa vị của hắn, thực lực tu vi, cái này tiên giới thế hệ trẻ tuổi, có ai làm cho hắn làm người hộ đạo? Cho dù là bây giờ danh tiếng vô lượng mấy tiểu tử kia, Hoàng Lão đều không sao cả để ý qua. Cái này Bạch Nguyên thật đúng là cảm tưởng, lại muốn để hắn làm người hộ đạo, đi thủ hộ một tên tiểu bối. Gặp Hoàng Lão muốn quay đầu đi qua, Bạch Nguyên vội vàng nói: tiền bối ngươi trước chờ một chút, lần này cái kia họ Diệp tiểu tử đích thật là bất phàm, thiên phú tư chất không cần phải nói, thỏa đáng đỉnh phong yêu nghiệt chi tư, so với tiên giới mấy tên tiểu tử kia, không hề yếu. Còn có cái kia một tay chủ nghệ, văn bối tuyệt đối không có khoa trường, chính là ta đều cam bái hạ phòng, mùi vị đó thật là. Bạch Nguyên biết Hoàng Lão đây là muốn tự tuyệt, cho nên liền vội vàng đem trong lòng nói một mạch toàn bộ đều nói ra. Thậm chí bởi vì cấp bách, lời nói đều có vẻ hơi lời nói không mạch lạc. Thế mà, không đợi hắn nói xong, theo Hoàng Lão khoát tay chặn lại, Bạch Nguyên vẫn là bị một cổ lực lượng không thể kháng cự cho cưỡng ép đưa ra vùng thế giới nhỏ này. Một trận trời đất quay cuồng, chờ Bạch Nguyên lại lần nữa có thể trưởng khống chính mình thân thể thời điểm, chỉ phát hiện hắn đã đứng trong đại điện, vùng thế giới nhỏ này chỗ lối vào, bị Hoàng Lão cho cưỡng ép đưa đi ra. Đối với cái này, Bạch Nguyên lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì, có thể làm hắn đều làm. Đổi lại cái khác tiên hoàng cảnh tồn tại, Bạch Nguyên có lẽ còn có biện pháp, có thể đối mặt Hoàng Lão, Bạch Nguyên lại không thể đi bức bách đối phương, mà lại cũng không dám. Hoàng Lão không nguyện ý, vậy coi như là thành chủ chớ bơi lại cũng là uổng công. Lúc này Bạch Nguyên duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, cũng là chờ thành chủ trở về, để chớ bơi lại ra mặt, tự mình khuyên nói một chút, nhìn xem có thể hay không để cho Hoàng Lão cải biến quyết định. Ai? Bất đắc dĩ thở dài, Bạch Nguyên liên tục nhìn về phía vùng thế giới nhỏ này lối vào, sau cùng cũng không dám lại bước vào, chỉ có thể quay người rời đi. Cũng không biết cái này Diệp tiểu tử có hay không cái này phúc khí, nếu là có Hoàng Lão hộ đạo, cái kia. Chậc chậc chậc. Diệp Trường Thanh tự nhiên không biết Bạch Nguyên nơi này phát sinh sự tình, càng không biết, hắn cho mình chọn lựa Hoàng lão cái này một cấp bậc người hộ đạo. Đó là ngay cả Quách gia tam tổ gặp, đều phải hô to lão tổ tồn tại. Theo chủ Vương Tiên Thành chủ điện trở về Càn Khôn Hỏa Đường, Diệp Trường Thanh mới vừa vào cửa liền bị một các sư huynh đệ chặn lại. Đám người nguyên một đám mặt mũi tràn đầy cung kính hành lễ chúc mừng Diệp Trường Thanh thành công thông qua thiếu thành chủ khảo hạch. Tất cả mọi người biết, bây giờ Diệp Trường Thanh, thân phận địa vị đã sớm xưa đâu bằng nay, đừng nói là bọn họ, cũng là Mã Càn Khôn tới, đều phải chắp tay hành lễ, kêu lên một tiếng thiếu thành chủ. Mà trong bọn họ, nếu là có ai có thể bị Diệp Trường Thanh nhìn trúng, thành công ôm vào đầu này lớn chân to, cái kia chính là Nhất Phi Trùng Tiên. Nhắc Tào Tháo đến, ngay tại Diệp Trường Thanh đứng phó hết một các sư huynh đệ thời điểm, nhận được tin tức Mã Càn Khôn cũng gấp nhanh chạy đến. Cùng chúng đệ tử nghĩ một dạng, Mã Càn Khôn nhìn đến Diệp Trường Thanh về sau, quả nhiên là chắp tay hành lễ, hô câu: "Gặp qua thiếu thành chủ, tiền bối, giữa chúng ta cũng không cần như thế đi." Thấy thế, Diệp Trường Thanh ngược lại là không có hơn người một bậc, ngược lại là nở nụ cười nói. Nghe vậy, Mã Càn Khôn cũng là lộ ra một vẻ mỉm cười, Diệp Trường Thanh lời nói rõ này thái độ hắn. Mã Càn Khôn trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tâm, xem ra cho dù là trở thành thiếu thành chủ về sau, Diệp Trường Thanh cũng không có quên trước đó ân tình. Có Diệp Trường Thanh câu nói này, Mã Càn Khôn thì thỏa mãn. Lập tức, Mã Càn Khôn mời Diệp Trường Thanh đi tới phòng khách chính, hai người ngồi đối diện nhau, Mã Càn Khôn tự mình pha trà. Nhìn như nói chuyện phiếm, bất quá nói trên cơ bản đều là liên quan tới thiếu thành chủ sự tình. Chủ yếu là trở thành thiếu thành chủ về sau chỗ tốt, quyền lực à, cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Những thứ này Bạch Nguyên ba người trước đó đã nói qua, bất quá giờ phút này Mã Càn Khôn lại lần nữa nhắc lên, Diệp Trường Thanh đổ cũng nhất nhất đáp lại, cũng không có biểu lộ ra cái gì không kiên nhẫn. Bất quá khi nói đến người hộ đạo nơi này thời điểm, Mã Càn Khôn lại là một mặt chỉnh trọng nói: "Phương diện khác ta tin tưởng thiếu thành chủ đều có thể ứng phó tự nhiên, bất quá lời này hộ đạo nhân tuyển lại là tuyệt đối không thể qua loa. Thiếu thành chủ thân phận tuy nhiên tôn quý, có thể đồng thời cũng mang đến rất nhiều không tưởng tượng được nguy hiểm. Nhất là ở tiên giới được thời điểm ra đi, ta chủ Vương Tiên Thành nhiều năm như vậy, kết giao không ít người trong đồng đạo cùng thế lực, nhưng cùng lúc tự nhiên cũng không ít kẻ thù. Những người này đối với chém giết chủ Vương Tiên Thành nhân vật trọng yếu, thế nhưng là cố chấp vô cùng. Nhất là giống thiếu thành chủ dạng này, ngồi ở vị trí cao, tiềm lực vô hạn, lại chưa trưởng thành lên đối tượng, cái kia thỏa đáng hàng đầu mục tiêu. Những người này cũng sẽ không nói cái gì quy củ, cho nên nhiều khi liền cần dựa vào người hộ đạo bảo vệ. Kỳ thực không chỉ là ta chủ Vương Tiên Thành, thiên giới cái khác các đại thế lực cũng đều là như thế. Dù sao cạnh tranh nha, chỗ sáng có, chỗ tối cũng có, thậm chí nhiều hơn, cái kia thủ đoạn chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có đối phương làm không được. Cho nên thiếu thành chủ, hộ đạo nhân tuyển ngươi nhất định muốn thận trọng, tốt nhất có thể nhiều cùng Bạch Phó thành chủ câu thông mấy lần, việc này liên quan tính mạng. Mã Càn Khôn coi trọng nhất cũng là hộ đạo nhân tuyển. Dù sao Diệp Trường Thanh bọn họ cái này tuổi trẻ bối phận còn không có trưởng thành, có thể địa vị đều đã cao tại bọn hắn những trưởng lão này. Đối mặt Mã Càn Khôn đối với người hộ đạo này chọn liên tục căn dặn, Diệp Trường Thanh cũng là liên tục gật đầu đáp. Một nói thẳng không sai biệt lắm nhanh nửa canh giờ, Diệp Trường Thanh mới cáo từ rời đi. Quay trở về tiểu viện của mình, Mã Càn Khôn biết được Diệp Trường Thanh còn muốn tiếp tục ở Càn Khôn Hỏa Đường ở một thời gian ngắn, tự nhiên là đưa ra cho này thay đổi chỗ ở, bất quá bị Diệp Trường Thanh cự tuyệt, chuyển đến dọn đi phiền phức, tạm thời trước dạng này. Đối với cái này, Mã Càn Khôn cũng không có miễn cưỡng, bây giờ địa vị của hắn đều không Diệp Trường Thanh cao, đối phương không nguyện ý, hắn tự nhiên là chỉ có thể nghe theo. Trở lại tiểu viện về sau, Hoàng Trung nhìn thấy Diệp Trường Thanh, có chút sợ hãi hành lễ nói: "Hoàng Trung gặp qua thiếu thành chủ." Gặp hắn dạng này, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ cười nói: "Tốt, trước kia thế nào về sau còn là thế nào, làm cho ta còn có chút không thói quen." Diệp Trường Thanh một bộ không có chút nào trở thành phó thành chủ giác ngộ cảm giác, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng. Ở trong viện một mực nhàn nhã nằm chết dí vào đêm, cùng Hoàng Trung ăn xong cơm tối uống vài chén rượu, đang định trở về phòng. Có thể một giây sau, Diệp Trường Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sân chỗ. Chỉ thấy đóng chặt cửa sân trước, không biết khi nào xuất hiện một tên người mặc màu trắng tinh vải thô áo dài lão giả. Lão giả mái đầu bạc trắng, làn da lại là hồng nhuận hơn phất tinh tế tỉ mỉ, một đôi mắt trong vắt long lanh. Ở Diệp Trường Thanh ánh mắt xem ra đồng thời, ánh mắt của lão giả cũng ở nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trường Thanh, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm một chút kỳ quái nói: "Cũng là ngươi tiểu tử này a, mới đế tôn cảnh tu vi." Nghe lão nhân cái kia không khỏi nỉ non, Diệp Trường Thanh là không hiểu ra sao, cái gì thì mới đế tôn cảnh tu vi? Cái này hơn nửa đêm không ngợi mà tới, vừa mở miệng liền nói như thế không giải thích được. Lòng tràn đầy nghi hoặc, Diệp Trường Thanh chỉ có thể mở miệng hỏi: "Tiền bối là?" "Chương 1898, tiểu tử ngươi còn muốn cân nhắc." "Chương 1898, tiểu tử ngươi còn muốn cân nhắc." Nhìn lấy cửa sân đột nhiên xuất hiện lão đầu, Diệp Trường Thanh đầu óc mơ hồ nói ra: "Cho tới bây giờ chưa thấy qua lão nhân này, mà lại vừa tới liền nói chút không giải thích được." Bất quá Diệp Trường Thanh cũng có thể đoán được, lão nhân này cần phải thực lực không yếu, nếu không không khả năng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây. Phải biết Mã Càn Khôn bây giờ khẳng định vô cùng chú ý chính mình, dù sao mình đều đã là chủ Vương Tiên Thành hạng 4 thiếu thành chủ. Nếu là ở hắn Càn Khôn Hỏa Đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Mã Càn Khôn tuyệt đối khó từ tội lỗi. Mà lão nhân này có thể ở không làm cho Mã Càn Khôn phát giác điều kiện tiên quyết xuất hiện ở đây, chí ít chứng minh hắn thực lực là viễn siêu Mã Càn Khôn người trưởng lão này. Bất quá lão giả tạm thời không có biểu lộ ra cái gì để ý, thậm chí nghe nói Diệp Trường Thanh lời này về sau, lão giả tùy tiện đi vào trong viện trên mặt ghế đá ngồi xuống, một mặt tùy ý nói ra: "Lão phu họ Hoàng, ngươi có thể xưng hô ta Hoàng lão?" "Hoàng lão tiền bối." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh chắp tay thi lễ một cái nói: "Không biết lão đầu thân phận, gặp Diệp Trường Thanh chủ động hành lễ, Hoàng lão nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Bạch Nguyên tiểu tử kia hôm nay đi tìm ta, thỉnh cầu lão phu làm ngươi người hộ đạo, tả hữu nhàn rồi không chuyện gì, lão phu ta thì đến xem." "Hả?" Hoàng lão chủ động cho thấy thân phận, nghe vậy, Diệp Trường Thanh cũng tò mò quan sát lão đầu trước mắt. Ban ngày mới cùng Mã Càn Khôn nói lên người hộ đạo sự tình, Mã Càn Khôn liên tục căn dặn, người hộ đạo này tuyệt nhất định không thể qua loa. Chọn một lợi hại một chút người hộ đạo, ngày sau đối Diệp Trường Thanh trợ giúp rất lớn, thời điểm then chốt đây tuyệt đối là có thể cứu mạng. Cho nên Diệp Trường Thanh đối ở trước mắt lão nhân này, cũng là quan sát tỉ mỉ, dù sao đây chính là chính mình ngày sau bảo mệnh người. Đối mặt Diệp Trường Thanh trên dưới dò xét, kỳ thực dạng này xem kỹ ánh mắt, đối với Hoàng lão cái này một cấp bậc nhân vật tới nói, là cực kỳ bất kính. Chỉ là Hoàng lão cũng không quan tâm mặc cho Diệp Trường Thanh ánh mắt xem kỹ, cho dù là đoán được trong lòng tiểu tử này đang suy nghĩ gì, Hoàng lão cũng không quan tâm, nói chỉ là câu: "Nói bụng, tiểu tử ngươi nếu là chủ Vương Tiên Thành thiếu thành chủ, chủ nghệ phải rất khá, làm đến mấy món ăn đến nếm thử." Hoàng lão vốn là rất thích mỹ thực, lại thêm Diệp Trường Thanh trên thân, ngoại trừ chiêu này chủ nghệ bên ngoài, cũng không có cái gì để hắn cảm thấy hứng thú. Tối nay đến đây, một mặt là bởi vì Bạch Nguyên, tiểu tử này đem Diệp Trường Thanh thổi đến thiên hoa loạn truy, Hoàng lão cũng là lòng sinh hiếu kỳ, cho nên mới đến tận mắt xem xét, cái này Diệp Trường Thanh có phải hay không như là Bạch Nguyên nói ưu tú như vậy. Thứ hai nha, cũng là nếm thử cái này Diệp Trường Thanh chủ nghệ. Đây cũng là Hoàng lão coi trọng nhất điểm. Nếu như chủ nghệ có thể vào mắt nói, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc. Nghe nói Hoàng lão lời này, Diệp Trường Thanh nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người đi vào trong nhà bếp. Đến mức một bên Hoàng Trùng, ban đầu vốn còn muốn ở một bên hầu hạ, bất quá trực tiếp bị Hoàng lão cho phất phất tay, để chính hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Đơn giản làm cái ba món ăn một món canh, cũng không có cố ý làm cái gì. Theo thức ăn được bưng lên bàn, nhìn lấy cái này đơn sơ ba món ăn một món canh, Hoàng lão khẽ miệng nhịn không được kéo ra. Tiểu tử này có cá tính a, đổi lại những người khác, đối mặt cơ hội như vậy, cái kia không được đem thủ đoạn cuối cùng cho lấy ra. Có thể Diệp Trường Thanh đâu, cũng là đơn giản nhất ba cái đồ ăn, thêm một tô canh, thậm chí ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều là đơn giản nhất yêu thú nguyên liệu nấu ăn. Tiểu tử này thậm chí ngay cả tiên thú nguyên liệu nấu ăn đều không đỡ dùng. Hoàng lão có thể không tin Diệp Trường Thanh trên thân liền tiên thú nguyên liệu nấu ăn đều không có. Tiên thú nguyên liệu nấu ăn cho dù chân quý, vừa vặn vì chủ Vương Tiên Thành thiếu thành chủ, cũng không khả năng không có. Chỉ có thể nói, tiểu tử này đối với hắn thiếu ít một chút coi trọng á, trong lòng có chút phức tạp, bao nhiêu năm không có bị người khinh thị cảm giác. Bất quá trên mặt Hoàng lão lại không có biểu hiện ra ngoài, bất động thanh sắc cầm lấy đũa, kẹp một tia bỏ vào trong miệng. Nguyên lai tưởng rằng cũng bất quá chỉ là phổ thông vị đạo. Sống nhiều năm như vậy, cái này tiên giới dạng gì mỹ thực, Hoàng lão chưa từng ăn qua. Lại thêm tiểu tử này căn bản lại không có chút nào coi trọng chính mình, Hoàng lão tâm lý là thật là không có ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng là theo một ngụm đơn giản thịt băm hương cá cửa vào, một cổ chua ngọt ở trong miệng nổ tung. Vàng trong đôi mắt giản mua lập tức lóe qua một vẻ dị sắc. Mùi vị kia, là thật là có chút kinh diễm, mà lại, cái này chua ngọt khẩu vị, cùng Hoàng lão trước kia ăn cũng không giống nhau. Có chút đặc biệt. Bất quá kiến thức rộng rãi Hoàng lão, thậm chí thì liền chủ Vương Tiên Thành thành chủ, mỗi lần trở về thành chủ, chuyện thứ nhất chính là cho Hoàng lão làm đến một trận. Cho nên, cái này thứ miệng vừa nuốt xuống, Hoàng lão như trước vẫn là một mặt bình tĩnh. Nhìn lấy Hoàng lão bất động thanh sắc ăn, Diệp Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này Hoàng lão xem như cho tới bây giờ, lần thứ nhất ăn tự mình làm đồ ăn là bình tĩnh nhất một người. Thì liền Quách Gia Tam tổ lần thứ nhất ăn thời điểm, cái kia đều toát ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Mà Hoàng lão, từ đầu đến cuối sắc mặt đều là không hề bận tâm. Gấp thức ăn tốc độ cũng là không nhanh không chậm, không có cái gì biến hóa rõ ràng, thậm chí còn dành thời gian tự nhủ câu: "Cái này có thức ăn ngon, không có hảo tiểu." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cũng là theo không gian giới chỉ của mình bên trong lấy ra một vò rượu ngon, cho Hoàng lão rót một chén. Phần một ngụm, Hoàng lão hổ nghi nói: "Rượu này không phải tiên giới." Một ngụm thì nếm ra thật giả, nghe vậy, Diệp Trường Thanh cũng không có giấu giếm. Tiên bối lợi hại, rượu này hoàn toàn chính xác không phải tiên giới, là vãn bối từ hạ giới mang tới. "Tiểu tử ngươi là hạ giới tu sĩ?" "Vâng." Diệp Trường Thanh nói chi tiết nói: "Cái đồ chơi này không có gì tốt dầu diếm, mà lại, cho dù chính mình không nói, Bạch Nguyên đoán chừng cũng sẽ nói." Chỉ là Bạch Nguyên còn chưa kịp nói, biết được Diệp Trường Thanh là hạ giới tu sĩ, Hoàng lão liếc mắt nhìn chằm chằm, bất quá cũng không nói gì thêm, thu hồi ánh mắt, liền bắt đầu mị mị bắt đầu ăn. Một bên thưởng thức Diệp Trường Thanh tay nghề, một bên uống vào chư thiên vạn giới rượu ngon, gọi là một cái thoải mái. Chỉ là, đừng nhìn Hoàng lão vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh dị thường, nhưng trong lòng đối Diệp Trường Thanh tay nghề cái kia đã sớm khen không dứt miệng. Cái này thật đơn giản ba món ăn một món canh, để Diệp Trường Thanh làm cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Không tệ không tệ, rất được tâm ý của hắn. Vốn chỉ là ôm lấy hiếu kỳ thái độ, đến xem tiểu tử này, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Như thế đến nhìn, làm tiểu tử này người hộ đạo cũng không phải không được, dù sao tả hữu cũng là nhà nhàn rỗi, hộ tiểu tử này một đạo cũng có thể. Mà lại, Diệp Trường Thanh là hạ giới người tới, nếu chỉ là phổ thông tiên hoàng cảnh người hộ đạo, đoán chừng còn chưa nhất định có thể bảo vệ được tiểu tử này. Tiên giới nước thế nhưng là rất sâu đây này. Một bữa cơm, Hoàng lão chậm rãi từ từ ăn hết, thỏa mãn lau miệng, lúc này mới quay đầu đối một bên Diệp Trường Thanh nói ra: "Tiểu tử ngươi không tệ." Người hộ đạo này lão phu đáp ứng. Thế mà, để Hoàng lão không nghĩ tới chính là, nghe nói hắn lời này, Diệp Trường Thanh lại là có chút ấy này nói. Đa tạ tiền bối coi trọng, chỉ là người hộ đạo này chọn đúng văn bối tới nói có phần làm trọng yếu, cho nên văn bối muốn cùng Bạch thành chủ lại thương nghị một chút, hỏi ý kiến hỏi một chút ý kiến của hắn. "Hả? Tiểu tử ngươi không biết hàng." Chương 1899, người kia dáng dấp ra sao? Chương 1899, người kia dáng dấp ra sao? Nghe nói Diệp Trường Thanh nói còn muốn hỏi một chút Bạch Nguyên, Hoàng Lao sắc mặt lập tức biến đến cổ quái. Tiểu tử ngươi còn muốn cân nhắc đâu? Làm sao cũng không nghĩ tới, gặp được chuyện như vậy. Sống đã nhiều năm như vậy, chính mình thế mà còn có bị người ghét bỏ một ngày. Phải biết, nếu là Hoàng Lao nguyện ý cho người ta hộ đạo, cái này tiên giới sở hữu đại thế lực, chỉ sợ đập nổi bán sắt đều muốn vui không ngậm miệng được. Cửa kia hạm đoán chừng cũng phải bị người cho dẫm bằng rồi. Thế nhưng là đến Diệp Trường Thanh nơi này, hắn cái lao nhân này đều chủ động mở miệng, tiểu tử ngươi còn muốn suy tính một chút. Trước đó làm đồ ăn, tiểu tử này thì không sao cả coi trọng, hiện tại vẫn là. Hoàng Lao sắc mặt cổ quái nhìn lấy Diệp Trường Thanh, vị thần xui khiến nói một câu. Tiểu tử ngươi chăm chú. Đối mặt Hoàng Lao cái kia ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Diệp Trường Thanh chắp tay trả lời. Hộ đạo nhân tuyển đối văn bối mà nói chuyện rất quan trọng, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hả? Gặp Diệp Trường Thanh vẻ mặt thành thật biểu lộ, Hoàng Lao biết tiểu tử này không phải nói lung tung, hắn là thật ở nghiêm túc cân nhắc. Bất quá suy nghĩ một chút, tiểu tử này cũng không biết thân phận của hắn, đoán chừng cũng là có người cùng hắn nói hộ đạo nhân tuyển trọng yếu, cho nên có này do dự cũng thuộc về thực bình thường. Đều sống đã nhiều năm như vậy, Hoàng Lao kinh lịch sự tình không ít, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, tự nhiên không đến mức bởi vì như thế một điểm việc nhỏ thì cùng một tên tiểu bối chấp nhận. Vừa mới cũng là không biết bao nhiêu năm không có gặp phải chuyện như vậy, Hoàng Lao trong lúc nhất thời có chút tâm lý khó. Bất quá bây giờ chậm rãi lấy lại tinh thần, tâm tình lại lần nữa trở về bình tĩnh, tự rêu cười cười, lập tức bình thản nói: "Tiểu tử ngươi có ý tưởng này cũng là bình thường, tự đi hỏi Bạch Nguyên đi, nếu là nguyện ý, để Bạch Nguyên tới tìm ta chính là." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cung kính trả lời: "Đa tạ tiền bối. Tốt, ăn cũng ăn, uống cũng uống, lão phu liền đi, hy vọng có thể cùng tiểu tử ngươi hữu duyên." Đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Trường Thanh bả vai, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, Hoàng Lao lập tức biến mất ở trong viện. Diệp Trường Thanh tất nhiên là không biết Hoàng Lao thân phận, càng không biết cái này tiền giới có bao nhiêu người đổi tới muốn để Hoàng Lao làm người hộ đạo. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, ngươi chính là thế hệ trước cường giả, nếu là có thể có một cái để Hoàng Lao làm người hộ đạo cơ hội, cái kia đoán chừng đều phải mừng rỡ như điên. Chỉ tiếc, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, lần này Diệp Trường Thanh cũng coi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Dù sao không biết Hoàng Lao là ai, thân phận gì, đưa đi đối phương về sau, Diệp Trường Thanh đó là trực tiếp quay ngược về phòng, ngã đầu thì ngủ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngủ say sưa, mai cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Trùng chủ động cho Diệp Trường Thanh chuẩn bị tốt rửa mặt. Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ nhìn lấy Hoàng Trùng nói ra: "Những chuyện này về sau không cần làm. Thuận tay sự tình, sư minh, ta..." "Tốt, ngươi giúp ta tìm một cái thị nữ đến chính là..." "Vâng." Hoàng Trùng là muốn đi theo bên cạnh mình, Diệp Trường Thanh cũng biết hắn suy nghĩ trong lòng, cho nên không đợi hắn nói xong cũng trực tiếp ngắt lời nói. Mà nghe nói lời này, Hoàng Trùng đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là một mặt hưng phấn liên tục gật đầu đáp. Tự nhiên biết đi theo Diệp Trường Thanh bên người chỗ tốt, đây tuyệt đối là nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó cho dù là gia chủ Vương Tiên Thành, đi tới tiên giới, trở về hoàng gia, nương tựa theo Diệp Trường Thanh cái này chủ Vương Tiên Thành thiếu thành chủ thân phận, hắn Hoàng Trung ở gia tộc địa vị đều phải nước lên thì thuyền lên. Liên mang theo cũng là phụ mẫu sinh hoạt đều có thể khá hơn một chút. Đơn giản rửa mặt xong, Diệp Trường Thanh liền ra sân, dự định đi tìm một chuyến Bạch Nguyên. Hộ đạo chuyện chọn người, Mã Cản Khôn cùng Bạch Nguyên đều coi trọng như vậy, lại thêm đêm qua Hoàng lão, Diệp Trường Thanh cũng là dự định mau chóng xác định được. Chọn một tốt một chút, đối với mình cũng không có chỗ xấu, tạ hữu cũng tất cả đều là đối với mình có chỗ tốt, tự nhiên đến để ý một chút. Thân là thiếu thành chủ, Diệp Trường Thanh ở chủ Vương Tiên Thành bên trong, tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Rất thuận lợi liền gặp được Bạch Nguyên, vẫn như cũng là chỗ kia tiểu viện, bất quá trong viện ngoại trừ Bạch Nguyên bên ngoài, còn có một lão giả. Diệp Trường Thanh đến thời điểm, hai người đang uống trà nói chuyện phiếm, xem ra giao tình rất tốt. "Ngồi, ngươi chính là Diệp Trường Thanh?" "Không tệ." Gặp Diệp Trường Thanh đi vào tiểu viện, Bạch Nguyên cười chỉ cái ghế một bên, mà tên lão giả kia cũng là cười gật đầu. Đánh giá một câu không tệ. Đầu tiên là đối hai người thi lễ một cái, Diệp Trường Thanh lúc này mới ngồi xuống, lễ nghĩa phương diện này không ít cái gì. Vào chỗ về sau, Bạch Nguyên dẫn hỏi trước. "Sớm như vậy tới, có việc?" "Vâng, đệ tử muốn cùng thành chủ thương nghị một chút hộ đạo chuyện cho người." Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ để nói. "Hôm nay đến vốn là vì hộ đạo nhân tuyển." Nghe vậy, Bạch Nguyên ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có lẽ là đã sớm đoán được. Mà ngồi ở Bạch Nguyên bên cạnh tên lão giả này, nghe nói lời này, chủ động nói tiếp. "Muốn không ta cho tiểu tử ngươi làm người hộ đạo này?" Lão giả này đối Diệp Trường Thanh cũng rất là nhìn kỹ, nhất thời hưng khởi thì tự đề cử mình. Nghe nói lão giả lời này, Bạch Nguyên nhìn hắn một cái, cũng không có phản bác. Hôm qua tự mình đi thỉnh cầu Hoàng lão, thế nhưng là Hoàng lão cũng không có một chút hứng thú, ở Bạch Nguyên xem ra, muốn mời ra Hoàng lão, độ khó khăn quá lớn, gần như không có khả năng. Liền xem như để thành chủ ra mặt, đoán chừng cũng không vừa. Như thế, độ còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác, chính mình vị lão hữu này cũng là cực lựa chọn tốt. So sánh với phổ thông tiên hoàng cảnh người hộ đạo, chính mình người lão hữu này thực lực mạnh hơn, đã tới tiên hoàng cảnh viên mãn. Thậm chí chỉ nửa bước đều đã bước ra tiên hoàn cảnh. Bây giờ chỉ kém một cơ hội, liền có thể thành công đột phá. Để hắn cho Diệp Trường Thanh hộ đạo, cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyên liền đem chính mình người lão hữu này tình huống đối Diệp Trường Thanh giới thiệu sơ lược một phen, trong lời nói tràn đầy đề cử chi ý ngoại trừ Hoàng lão, chính là mình người lão hữu này thích hợp nhất. Nghe nói Bạch Nguyên lời này, Diệp Trường Thanh trong lòng cũng cảm thấy lão giả này không tệ, đầu tiên là hành lễ đối lão giả nói cảm ơn. "Vậy vãn bối ngày sau làm phiền tiền bối." yên tâm, có ta ở đây, cái này tiên giới đại bộ phận địa phương, ngươi tận có thể đi được. Hộ đạo nhân tuyển trên cơ bản thì định ra, Bạch Nguyên đối an bài như vậy, mặc dù có chút hứa tiếc nuối, nhưng cũng vẫn là tương đối hài lòng. Đáng tiếc, hoàng lão như thế tồn tại, đích thật là không dám hy vọng xa vời. Bất quá đến đón lấy nói chuyện phía bên trong, Diệp Trường Thanh thuận miệng nói lên chuyện tối ngày hôm qua, nghe nói tối hôm qua có người chủ động đến nhà, Bạch Nguyên khẽ nhíu mày nói, chủ động tìm tới ngươi làm hộ đạo giả. Làm như vậy cũng có chút không hợp quy củ, Bạch Nguyên trong lòng có chút không vui, đồng thời âm thầm phỏng đoán. Đoán chừng là người nào nghe nói có quan hệ Diệp Trường Thanh sự tình, coi trọng Diệp Trường Thanh tiềm lực, cho nên liền định sớm giao hảo, ngày sau cũng tốt đến chút chỗ tốt. Bất quá có thể chủ động đến nhà, muốn đến cũng liền như thế, phổ phổ thông thông tiên hoàng cảnh tu vi đi, cùng mình người lão hữu này hoàn toàn không thể so sánh. Thuận miệng hỏi một câu, đêm qua người kia tướng mạo như thế nào? Có cái gì đặc thù, làm như thế có thể là có chút không hợp quy củ. Đúng đấy, chỗ nào có chủ động đến cửa? Chương 1900, coi ta chưa từng tới chương 1900, coi ta chưa từng tới thiếu thành chủ hộ đạo nhân tuyển, cho tới nay đều là chủ vương tiên thành lựa chọn, không có cái gì chủ động đến nhà thuyết pháp. Dù sao đây là chủ vương tiên thành thiếu thành chủ, hộ đạo nhân tuyển suy tính được cẩn thận. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, giống tính cách a, phẩm hạnh a, thậm chí thì liền bối cảnh những thứ này đều phải cân nhắc. Muốn là người người đều chủ động đến nhà, sau đó đần độn đủ mê tuyển, ngày sau ra chuyện làm sao bây giờ? Cho nên, đối với tối hôm qua đến nhà người kia, Bạch Nguyên trong lòng là có chút khó chịu. Một bên tên lão giả kia, lúc này cũng đưa vào nhân vật, lấy Diệp Trường Thanh hộ đạo giả vì cắt vào đồng dạng bất mãn nói, cái gì cấp bậc, dám cùng hắn đoạt người hộ đạo vị trí. Trong đầu lập tức hiện ra mấy cái hoài nghi đối tượng, trong thành này tiên hoàng cảnh tồn tại cũng cư như vậy chút, trong đó có thể làm ra loại này nhảm chán sự tình người, sợ cũng chính là mấy cái kia làm người ta không thích lão giả kia. Thực lực không ra thế nào, cả ngày ở sau lưng buộc nghịch những thứ này tiểu thủ đoạn, ngày sau tìm một cơ hội gõ một cái bọn họ. Nghe nói Bạch Nguyên cùng lão giả nói, Diệp Trường Thanh không có suy nghĩ nhiều, nói chi tiết nói, đêm qua tới là một lão giả, tóc bạc mặt hường hào, con mắt sáng ngời có thần, a đúng, hắn còn nói hắn họ Hoàng, để cho ta xưng hô hắn hoàng lão. Lúc gần đi còn là, để cho ta hỏi thăm thành chủ, nếu là quyết định, có thể để thành chủ đi tìm hắn, nói thành chủ có thể biết hắn là ai. Lao đầu. A, không ra gì. Hả? Các loại, ngươi nói hắn họ cái gì? Nghe vậy, Bạch Nguyên ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng thì khó chịu nói. Chỉ là nói được nửa câu, Bạch Nguyên đột nhiên thì ngây ngẩn cả người, con mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Thanh, một mặt chấn kinh mà hỏi. Đang khi nói chuyện, thậm chí còn không nhịn được nuốt nước miếng. Đối mặt Bạch Nguyên đột nhiên xuất hiện biến hóa, Diệp Trường Thanh cũng là một mặt hồ nghi nói, họ Hoàng a, còn có đây này, ánh mắt sáng ngời, đúng a, mặc quần áo gì, một bộ vải thô bạch y đi, từ ngực tiếng nuốt nước miếng văng lên. Càng hỏi cái này, Bạch Nguyên tâm lý thì càng chấn kinh, cái này mẹ nó làm sao nghe được càng lúc càng giống là hoàng lão a. Hôm qua ban ngày hắn đi tìm hoàng lão, buổi tối hoàng lão thì đi tìm Diệp Trường Thanh, hơn nữa còn đồng ý làm cái này hộ đạo giả rồi. Bạch Nguyên cả người đều ngây dại, mà một bên lão giả lúc này còn không biết chuyện gì xảy ra, ở nơi đó suy đoán nói, họ Hoàng, trong thành bây giờ hữu tính vàng tiên hoàng cảnh, họ Hoàng tiên hoàng cảnh cũng có, bất quá phía trên có. Nghe vậy, lấy lại tinh thần Bạch Nguyên, mở miệng yếu ớt nói, nghe nói lời này, lão giả sững sờ, vẫn là không có ý thức được vấn đề, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, tiên hoàng cảnh phía trên, ai vậy? Ở Tân Hải giới bị kia. Hả? Lời này vừa nói ra, lão giả cũng ngây ngẩn cả người, nói lên ở tại Tân Hải giới bị kia, hắn làm sao có thể lạ lẫm? Vị kia tồn tại, cho dù là hắn gặp, cũng phải cung kính kêu lên một tiếng tiền bối, đây chính là tiên giới đường đường chính chính đứng tại đứng đầu nhất đại năng. Có thể cùng này sánh vai, bây giờ còn tại thế, sẽ không vượt qua ba người. Ở đây đợi tồn tại trước mặt, lão giả đều phải về sau thoáng. Lấy lại tinh thần, lão giả trừng lấy hai mắt, một mặt gặp quỷ nhìn về phía Diệp Trường Thanh nói. Ngươi nói ngày hôm qua người là hoàng lão? Vạn bối không biết ta. Diệp Trường Thanh không biết mình nói hoàng lão, có phải hay không cái này hoàng lão, thấy thế, lão giả lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Nguyên, mà Bạch Nguyên thì là trầm mặc nhẹ gật đầu. 89/10 cũng là ở Tân Hải giới bị kia. Gặp Bạch Nguyên gật đầu thừa nhận, lão giả không nói hai lời, không chút do dự, trực tiếp đứng dậy liền đi. Trước khi rời đi, còn bước xuống một câu. Hôm nay coi ta chưa từng tới, tiểu tử, trước đó nói những lời kia, ngươi cũng đừng coi là thật, lão phu hôm nay uống nhiều hai ly, chịu không nổi tự lực. Hả? Nghe vậy, Diệp Trường Thanh nhìn lấy lão giả bóng lưng rời đi, không hiểu ra sao. Uống nhiều hai ly, chịu không nổi tự lực. Ngươi đường đường tiên hoàng cảnh tu vi, còn có thể uống say rồi. Mà lại, chúng ta mẹ nó uống không phải trà sao? Cái đồ chơi này cũng có thể say. Diệp Trường Thanh bị làm đến không hiểu ra sao, mà lúc này, Bạch Nguyên ung dung mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi thật có phúc. Hả? Làm sao càng ngày càng nghe không hiểu rồi. Quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyên, đối mặt Diệp Trường Thanh ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Nguyên không nhanh không chậm nói. Nhiều ta cũng không tiện nói, bất quá tiểu tử ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm là được. Cái kia hoàng lao nếu là chịu làm ngươi người hộ đạo, so ta người lao hữu này muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Có hoàng lao hộ ngươi, cái này tiên giới to lớn, nơi nào đều có thể đi được, tiểu tử ngươi đi ngang cũng không có vấn đề gì. Hả? Nghe nói Bạch Nguyên lời này, Diệp Trường Thanh trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao đáp lại, ngày hôm qua lao đầu, như vậy phát. Chỉ là Bạch Nguyên lúc này giống như cũng không tâm tình cùng Diệp Trường Thanh giải thích quá nhiều, nói xong những thứ này lúc này đứng dậy, liền định đi tìm hoàng lão. Tốt, ta phải trước đi cầu kiến hoàng lão một mặt, nhìn xem lão nhân gia ông ta có phải hay không ý tứ như vậy, tiểu tử ngươi không trước đó hồi Càn Khôn Hỏa Đường chờ lấy, có kết quả, ta sẽ tìm đến ngươi. Cứ như vậy đần độn U Mê liền bị Bạch Nguyên cho đuổi ra tiểu viện, đi ở hồi Càn Khôn Hỏa Đường trên đường, Diệp Trường Thanh đều còn có chút không để ý tới Thuận suy nghĩ. Dù sao đơn giản tới nói, cũng là ngày hôm qua lao đầu, rất nhiều, Châu để Bạch Nguyên đều có chút lời nói không mạch lạc. Đến mức trước đó đáp ứng làm chính mình hộ đạo giả lão giả kia, đang nghe Hoàng Lao tên về sau, càng là trong nháy mắt sợ. Đại khái cũng là ý tứ như vậy đi. Bất quá cái này Hoàng Lao đến tột cùng có bao nhiêu châu, châu đến mức nào, Bạch Nguyên không nói, cũng không dám nói, Diệp Trường Thanh tự nhiên cũng không biết. Đầu óc mơ hồ trở về Càn Khôn Hỏa Đường, đồng thời, ngay tại Diệp Trường Thanh bên này vội vàng tuyển định hộ đạo nhân tuyển thời điểm, trong thành, tên thanh niên kia nơi ở trong viện trong lầu cát, thanh niên tự mình đứng tại trước bếp lò, chế tạo thức ăn. Mà cách đó không xa trên mặt bàn, thì là đang ngồi một lão giả, một bên thưởng thức mỹ vị món ngon, một bên uống vào mỹ tiểu tiên nướng. "Hắc lão, ngươi nói trong thành cho họ Diệp tuyển định người hộ đạo sẽ là ai?" Nghe vậy, không nhanh không chậm uống một chén rượu lão giả, chậm rãi đặt chén rượu xuống, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ngươi cảm thấy sẽ là ai?" Dù sao vãn bối cảm thấy tất nhiên so ra kém Hắc lão. "Ha ha, vậy nhưng không nhất định, hôm qua Bạch Nguyên đi tới một chuyến Tân Hải giới." "Tân Hải giới? Phó thành chủ đi Tân Hải giới làm gì?" Nghe vậy, ngay tại xào giao thanh niên sững sờ, liền động tác trên tay đều ngừng lại. Hắn tự nhiên biết Tân Hải giới bên trong ở là ai, đây chính là toàn bộ chủ vương tiến hành, tốt nhất mấy cái tiểu thế giới một trong, nhưng lại lâu dài bị một thân một mình chiếm lấy. Mà lại trong thành nhiều cường giả như vậy, từ đầu đến cuối còn không một người dám có chút. Gặp thanh niên ngây người, Hắc lão khẽ miệng phát họa ra một vẻ ý cười, có phần có thâm ý hỏi ngược lại: "Tân Hải giới ở là ai?" "Hoàng lão, hôm qua vừa mới thông qua thiếu thành chủ khảo hạch, cái kia Bạch Nguyên thì tự mình đi một chuyến Tân Hải giới, ngươi nói là đi làm gì? Luôn không khả năng muốn đi nói chuyện phiếm đi." Hắc lão có ý tứ là, trong thành muốn tuyển định vị kia cho họ Diệp làm hộ đạo giả. Chương 1901, nghe nói ngươi chướng mắt ta chương 1901, nghe nói ngươi chướng mắt ta Hắc lão cũng là cái này thanh niên người hộ đạo, cả người tu vi đã đạt đến tiên hoàng chi cảnh, có thể xưng tuyệt thế cường giả. Ở toàn bộ trong tiên giới, hắn cũng là có thể một mình đảm đương một phía, thanh danh hiển hách nhân vật, có thể tính làm một phương cự bá. Thế mà, nếu đem hắn cùng Hoàng Lao khách quan, cái kia này ở giữa chênh lệch quả thực như là khác nhau một trời một vực, vừa xem hiểu ngay, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Được nghe Hắc lão lời ấy, thanh niên sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, giống như mây đen dày đặc đồng dạng, sau đó liền yên lặng rơi vào trong trầm tư. Nghĩ tới Diệp Trường Thanh người hộ đạo lại là Hoàng Lao kinh khủng như vậy tồn tại, nội tâm của hắn chỗ sâu lập tức bị vô tận ghen ghét chỗ lấp đầy. Hoàng Lao đến tuột cùng là như thế nào một loại cấp bậc nhân vật đâu? Nói thật, nếu để cho thanh niên nắm giữ lựa chọn lần nữa người hộ đạo cơ hội, như vậy hắn tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn Hoàng Lao. Bởi vì so với Hoàng Lao mà nói, trước mắt vị này làm bạn chính mình đã lâu Hắc Lao thật sự là chênh lệch rất xa. Chỉ là ý nghĩ như vậy, thanh niên vô luận như thế nào cũng là không dám tùy tiện biểu lộ ra. Cứ việc theo mặt ngoài đến xem, hắn vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh như nước, khiến người ta khó có thể nhìn trộm đến hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Thế nhưng là, cùng thanh niên ở chung thật lâu Hắc Lao làm thế nào có thể đoán không ra hắn suy nghĩ trong lòng đâu? Chỉ thấy Hắc lão khoan thai thả ra trong tay nắm đũa, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vẻ ý vị thâm trường lại mang theo trêu tức nụ cười, ngữ khí bình thản lại mang theo vài phần uy nghiêm mà nói: "Thế nào, lòng sinh ghen ghét hay sao? Chẳng lẽ là xem thường ta bộ xương già này rồi?" "Hắc lão ngài cái này nói là lời gì nha, đệ tử có thể may mắn đạt được Hắc lão ngài tự mình hộ đạo." Trong nội tâm một mực tràn đầy vô tận lòng cảm kích, thật có thể nói là nước mắt nước mũi chảy ngang a. Nghe được Hắc lão nói, người thanh niên kia đổi đội mở miệng đáp lại nói: "Thế mà, đối với lần này môn tử, Hắc lão hiển nhiên là không tin chút nào." Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, khẽ cười một tiếng sau hồi đáp: "Ha ha, chỉ bằng ngươi nói những lời này, chỉ sợ liền chính ngươi cũng sẽ không tin tưởng a." Đó lấy, Hắc lão khoát tay áo, biểu thị không lại tiếp tục hỏi nữa, chuyển mà nói rằng: "Được rồi, ta cũng không có muốn chất vấn ngươi ý tứ. Ngươi bởi vì ghen ghét họ Diệp tiểu tử kia có Hoàng lão cho hắn hộ đạo mà lòng sinh bất mãn, nhưng ngươi có hay không cẩn thận suy nghĩ qua, Hoàng lão lại làm sao có thể sẽ tùy tiện đáp ứng đâu?" Nghe đến đó, thanh niên không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền đội bằng hỏi: "Như vậy, Hắc lão ý của ngài là?" Hắc lão ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua thanh niên, chậm rãi giải thích nói: "Hoàng lão đến tuột cùng là một nhân vật như thế nào, chắc hẳn không cần ta nhiều lời a. Lấy lão nhân ra ông ta thân phận và địa vị, nếu như hắn thực tình nguyện ý cho người khác hộ đạo, chỗ nào còn đến phiên chúng ta cái này nho nhỏ chủ vương tiên thành a, chỉ sợ tiên giới những cái kia cao cấp nhất thế lực cường đại, cũng sớm đã tranh đến đầu rơi máu chảy, đánh vỡ đầu rồi." Ngừng lại một chút về sau, Hắc lão lần nữa nhìn hướng thanh niên, thâm thía nói ra: "Cho nên nói, cái kia họ Diệp tiểu tử căn bản cũng không có phúc khí như vậy, rõ chưa?" Nghe xong Hắc lão mấy lời nói, thanh niên trước là nao nao, lập tức tựa như cùng bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, trên mặt cấp tốc hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, cũng liên tục gật đầu đáp. Xác thực như thế a, chính như Hắc lão ngài nói, Diệp Trường Thanh muốn để Hoàng lão hộ đạo, vậy đơn giản cũng là nói chuyện biển vông, ý nghĩ hao huyền nhà. Dù sao, cái kia Hoàng lão có thể là đáng tôn sùng cỡ nào tồn tại, như thế nào Diệp Trường Thanh loại này vô danh tiểu tốt có khả năng trèo cao được đây này. Giờ này khắc này, vô luận là vị này đệ tử trẻ tuổi vẫn là đức cao vọng trọng Hắc lão, bọn họ đều nhất trí cho rằng để Hoàng lão cho Diệp Trường Thanh hộ đạo chuyện này, thuần túy cũng là từ không nói có hoang đường tiến hành. Thế mà bọn họ hồn nhiên không biết, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, ở vào Tân Hải chi giới nội, Bạch Nguyên chính một mực cung kính đứng thẳng ở Hoàng lão trước mặt. Rộng lớn vô biên, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt biển cả vờn quanh bốn phía, một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ đứng sừng sững trong đó, mà ở hòn đảo nhỏ này bên bờ, thì có xây một châu ngắn gọn một mạc tiểu viện. Giờ này khắc này, Hoàng lão khoan thai tự đắc ngồi ngay ngắn trong nội viện, Bạch Nguyên thì quy quy củ củ đứng ở một bên, này trong đôi mắt lóe ra khó có thể ức chế hưng phấn quá mang. Làm nghe nói Hoàng lão đáp ứng đảm nhiệm Diệp Trường Thanh người hộ đạo lúc, Bạch Nguyên nội tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Dù sao, có Hoàng lão như vậy người đức cao vọng trọng bảo vệ tả hữu, có thể không nói khoa trương chút nào, Diệp Trường Thanh lần này xem như không có sơ hở nào. Bất quá, đang lúc Bạch Nguyên chuẩn bị mở miệng hướng Hoàng lão biểu đạt ý cảm kích lúc, Hoàng lão lại dẫn đầu đánh vỡ trầm lặng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Bạch tiểu tử a." Nghe được Hoàng lão kêu gọi, Bạch Nguyên vội vàng ứng tiếng nói: "Hoàng lão." Ngay sau đó, Hoàng lão lại tiếp tục chậm rãi giảng đạo: "Ta thế nhưng là nghe người ta nói, ngươi tựa hồ đối với ta không hài lòng lắm đâu, ngược lại tâm tâm niệm niệm nghĩ đến để Lý gia tiểu tử kia đến cho Diệp Trường Thanh làm người hộ đạo." Hoàng lão lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, thẳng tắp bổ vào Bạch Nguyên trên thân. Hắn trong nháy mắt ngây ra như phỗng, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, miệng há thật lớn, nửa ngày cũng không đóng lại được. Hoàng lão trong miệng chỗ nhắc đến cái vị kia Lý gia tiểu tử, không là người khác, chính là Bạch Nguyên nhiều năm bạn thân thiết, cũng chính là trước đây từng ở trong viện tử này, lời thề son sắt biểu thị nguyện ý trở thành Diệp Trường Thanh người hộ đạo tên lão giả kia. Thế nhưng là vấn đề này Hoàng lão là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ lại? Rất nhanh liền kịp phản ứng, xem ra Hoàng lão một mực chú ý Diệp Trường Thanh, cho nên Diệp Trường Thanh tìm đến chính mình sự tình, vàng đã sớm biết. Đồng thời thì liền bọn họ nội dung nói chuyện, Hoàng lão cũng biết nhất thanh nhị sở, nhưng vấn đề là mặt đối với vấn đề này, Bạch Nguyên trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời thế nào. Hắn dám trướng mắt Hoàng lão, hiển nhiên là không thể nào, trầm ngâm một lát, Bạch Nguyên liền bận bịu mở miệng nói ra: "Vạn bối làm sao dám, trước đó cũng là bởi vì không chi huyện tỉnh, cho nên liền để Lý gia tiểu tử kia đến thay thế lão phu." "Không phải, vạn bối không có ý tứ này." Bạch Nguyên đối mặt Hoàng lão chất vấn, cả người có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời lại có chút đứng ngồi cảm giác bất an. Thân là đường đường chủ Vương Tiên thành phó thành chủ, Bạch Nguyên cái gì thời điểm từng có loại này quĩnh trạng thái. Ở trong thành, cho dù là đối mặt giống Hắc lão như thế tiên hoàng cảnh cường giả, Bạch Nguyên tối đa cũng là cùng bọn hắn bình đẳng đối đãi, không tồn tại cái gì ai mạnh ai yếu vấn đề. Thế nhưng là ở Hoàng lão trước mặt, Bạch Nguyên cái này chủ Vương Tiên thành phó thành chủ thì lộ ra đến giống như là gà con tử một dạng, đó là một điểm tính khí đều không có. Không phải sao? Thật đơn giản mấy câu, liền để Bạch Nguyên không biết trả lời thế nào. Hắn trướng mắt Hoàng lão sao? Làm sao có thể? Cái kia không phải là bởi vì không dám trèo cao sao? Ai muốn đến Hoàng lão sẽ tự mình đi gặp Diệp Trường Thanh, mà lại sau cùng thế mà còn đáp ứng, ngươi cái này chính mình làm ra sự tình, nhốt ta Bạch Mộ đánh rắm. Ta đây không phải là không dám hy vọng xa vời, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác sao? Cái này có thể trách ta. Chương 1902, đến cửa thị uy chương 1902, đến cửa thị uy Bạch Nguyên trong lòng tràn đầy vô tận uy khuất, âm thầm nghĩ ngợi. Cái này rõ ràng cũng là ngài lão nhân gia chính mình dẫn xuất chuyện phiền phải a, cùng ta có liên can gì? Thế mà, những ý niệm này hắn có thể không dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Sau đó cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ủy khuất đứng im lặng ngồi lâu đứng ở tại chỗ, khép chặt đôi môi, không nói một lời. Dù sao, nếu như không biết nên đáp lại ra sao, như vậy giữ yên lặng có lẽ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc này Bạch Nguyên, trên mặt bày biện ra một loại sinh không thể luyến, triệt để từ bỏ chống lại thân sắc, dường như đối chung quanh phát sinh hết thảy đều đã thờ ơ nhìn đến hắn bộ dáng như vậy, Hoàng lão cũng liền không lại tiếp tục trêu đùa tại hắn. Kỳ thực, Hoàng lão chỗ lấy sẽ như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì vừa mới lý ra cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng vậy mà mưu toan trở thành Diệp Trường Thanh người hộ đạo. Điều này thực lệnh Hoàng lão cảm thấy có chút không vui. Đặc biệt là Diệp Trường Thanh lại không chút do dự thì đáp ứng, cái này càng làm cho Hoàng lão lòng sinh bất mãn. Phải biết, ở đối mặt chính mình lúc, Diệp Trường Thanh luôn luôn lộ ra do dự, mà đối xử Lý gia tiểu tử kia lại có thể sảng khoái như vậy đáp ứng. Chẳng lẽ lại hắn Hoàng mẫu người còn không bằng Lý gia cái kia miệng còn hôi sữa nhóc con. Nhớ năm đó, hắn Hoàng lão thế nhưng là ở tiên giới tung hoành ngang dọc, uy phong lẫm liệt, khi đó Lý gia tiểu tử kia chỉ sợ còn ở trong tã lót gạo khóc đòi ăn đây. Bây giờ dám cùng chính mình tranh đoạt, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nghĩ đến đây, Hoàng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, một cái đường đường phó thành chủ, thế mà ở chỗ này bậy làm ra một bộ điểm đạm nữ tử giống như lằm dáng, thôi thôi, Diệp Trường Thanh người hộ đạo liền để lão phu đến đảm đương đi, cụ thể công việc ngươi đến an bài là được." Nghe được Hoàng lão lời nói này, Bạch Nguyên liền vội cung kính đáp: "Vâng." Nghe được lời nói này về sau, Bạch Nguyên không dám chậm trễ chút nào, vận điệu gật đầu không ngừng đáp ứng. Cứ việc vừa mới bị Hoàng lão nho nhỏ trêu cợt một chút, nhưng kết cục sau cùng vẫn là coi như không tệ. Chỉ thấy Hoàng lão tùy ý khoát tay áo, ra hiệu Bạch Nguyên có thể rời đi. Bạch Nguyên thấy thế, mười phần nhu thuận lại tức thời quay người rời đi Tân Hải giới. Hắn lúc này còn không rõ ràng, trước đây không lâu, Hoàng lão đã chính thức trở thành Diệp Trường Thanh người hộ đạo. Mà một bên khác, người thanh niên kia cùng Hắc lão ở dùng cơm xong về sau, chính khoan thai tự đắc ngồi chung một chỗ nhi thượng trà nói chuyện phiếm. Một già một trẻ này ngồi đối diện nhau, bầu không khí nhẹ nhõm hòa hợp. Thế mà, hai người bọn hắn đều kiên định không thay đổi cho rằng, giống Hoàng lão thân phận như vậy tôn sủng, thực lực cao thâm mặt chắc người, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện làm bất luận người nào người hộ đạo. Ngay tại hai người chuyện trò vui vẻ thời khắc, thanh niên bất thình lình bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Tiểu tử họ Diệp này hiện nay như là đã vinh dự trở thành hạng bốn thiếu thành chủ, theo lý mà nói, ta cái này thân là sư minh lính nên chủ động tiến đến nhà bái phòng mới đúng nha." Hắc lão nghe thấy lời ấy, chỉ là nhàn nhạt liếc qua bên cạnh thanh niên, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thân sắc, nhưng lại vẫn chưa mở miệng bắt bỏ. Dù sao, ở tòa này chủ vương tiên thành bên trong, trước mắt bao quát Diệp Trường Thanh ở bên trong, tổng cộng cùng sở hữu 4 vị thiếu thành chủ. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, huống chi nơi này còn có 4 cái mãnh hổ đâu. Cùng là thiếu thành chủ chi vị, 4 người ở giữa một cách tự nhiên liền tồn tại kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Rất hiển nhiên, vị thanh niên này lần này ngôn ngữ sau lưng ẩn giấu ý đồ, thì là muốn mượn cơ hội cho tài năng mới xuất hiện Diệp Trường Thanh đến cái hạ mã uy, làm cho đối phương biết mình cũng không phải dễ trêu như vậy nhân vật. Mà hắn là người hộ đạo, tự nhiên không có lý do cự tuyệt, dù sao hắn cùng thanh niên là người trên một cái thuyền, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Gặp Hắc Lao gật đầu đồng ý về sau, tên thanh niên kia lập tức vui vẻ ra mặt, khóe miệng nết đến thật to, lộ ra một ngụm trắng loãng chỉnh tề hàm răng, dường như ánh nắng đều bị nụ cười của hắn lây mà biến đến càng thêm rực rỡ. Ngay tại tối hôm đó thời gian, ánh tà dương như máu, đem chân trời nhuộm đến một mảnh đỏ bừng. Thanh niên nện bước chân trầm ổn, giống như một trận gió nhẹ giống như nhanh chóng đi tới Càn Khôn Hỏa Đường trước cửa. Còn chưa chờ hắn mở miệng thông báo, bên trong liền đã có người nhận được tin tức vội vàng chạy ra lên tiếp. Nguyên lai, biết được vị thanh niên này đại giá quang lâm, thì liền đường chủ Mã Càn Khôn cũng không dám chậm trễ chút nào, đúng là tự mình đi ra ngoài đón chào. Làm Mã Càn Khôn nhìn đến trước mắt vị này khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng thanh niên lúc, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, cười rạng rỡ chắp tay thi lễ nói: "Ai nha nha, nguyên lai là thiếu thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, thật là khiến ta cái này nhỏ nhỏ Càn Khôn Hỏa Đường rồng đến nhà tôi a." Thanh niên thấy thế, liền vội vươn tay hư đỡ một thành, vừa cười vừa nói: "Mã trưởng lão quá khách khí, hôm nay ta cố ý đến đây quý đường, chủ yếu là muốn bái thăm một chút Diệp sư đệ, nghe nói hắn thành công thông qua được thiếu thành chủ khảo hạch, trở thành chúng ta chủ vương tiên thành hạng 4 thiếu thành chủ, như thế việc vui, ta làm sao có thể không đến làm mặt chúc mừng một phen đâu." Tuy nhiên ngoài miệng nói là tới chúc mừng, nhưng Mã Cản Khôn lại làm sao nghe không ra lời nói này bên trong ý ở ngoài lời. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói: "Nhìn điệu bộ này, vị này thiếu thành chủ chỉ sợ là lai giả bất thiện đây này." Thế mà cứ việc lòng dạ biết rõ đối phương ý đồ đến không đơn thuần, nhưng người ta dù sao thân phận tôn quý, mà lại đã tự mình đến nhà bái phỏng, hắn coi như muốn ngăn cản, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lý do thích hợp cùng lấy cớ. Đang lúc Mã Cản Khôn bắt hết óc suy nghĩ cái kia ứng đối ra sao thời điểm, chỉ thấy thanh niên kia căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, trực tiếp hất lên ống tay áo, bước xuống một câu: "Không sao, bản thiếu thành chủ cùng Diệp sư đệ quan hệ không ít, cũng không cần làm phiền Mã trưởng lao thông bẩm, ta bản thân đi vào tìm hắn là được." Lời còn chưa dứt, người đã sải bước vào Càn Khôn Hỏa Đường bên trong. Một đường đi tới, cuối cùng đã tới Diệp Trường Thanh ở tòa kia vắng vẻ tiểu viện. Người tới thậm chí ngay cả cửa cũng không từng gõ một chút, liền không khách khí chút nào đưa tay đẩy ra cửa sân, sải bước đi vào. Lúc này, trong viện Diệp Trường Thanh chính khoan thai tự đắc tựa ở một trường tinh xảo trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được cửa sân bị manh nhiên đẩy ra tiếng vang, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như nước hướng lấy người tới nhìn lại. Trong chốc lát, hai tầm mắt của người giao hội cùng một chỗ. Diệp Trường Thanh quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt cái này thanh niên nam tử xa lạ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này đến tuột cùng là ai? Tại sao lại như thế đường đột xâm nhập chỗ ở của mình? Mà đứng tại cửa ra vào thanh niên đồng dạng đưa ánh mắt về phía Diệp Trường Thanh, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ xem kỹ chi ý nhìn trước mắt vị này chưa cho phép liền tự tiện xông vào khách không mời mà đến, Diệp Trường Thanh không khỏi có chút nhíu mày. Nhất là làm hắn nghe được đối phương vậy mà vừa mở miệng thì tự xưng vị sư minh của mình lúc, trong lòng càng là dâng lên một tia không vui. Thế mà, còn chưa chờ Diệp Trường Thanh mở miệng nói chuyện, vị kia tên là Ngô Trung thanh niên lại đoạt trước một bước nói ra: "Diệp sư đệ, ta chính là Ngô Trung, chính là cái này chủ vương tiên thành thiếu thành chủ, tính bằng ra ta chính là sư minh của ngươi." Nói xong, trên mặt còn hiện ra một vẻ tự cho là đúng nụ cười. Diệp Trường Thanh lông mày vẫn như cũ chăm chú nhíu lại, đối với Ngô Trung loại này vừa thấy mặt thì không kịp chờ đợi lấy sư minh thân phận tự cho mình là hành động, hắn thực tế cảm thấy có chút phản cảm. Sau đó, hắn dùng một loại cực kỳ đạm mạc ngữ khí đáp lại nói: "Cho nên." Trong lời nói, không có chút nào cho đối phương lưu nửa điểm thể diện. Tựa hồ cũng không nhận thấy được Diệp Trường Thanh trong lời nói lãnh đạm cùng tâm tình mâu thuẫn, Ngô Trung tiếp tục phối hợp nói ra: "Ha ha, sư đệ a, chẳng lẽ ngươi không có ý định mời ta dưới trướng sao? Thuận tiện lại tự mình xuống bếp làm đến một bàn phong phú mỹ vị món ngon, cực kỳ chiêu đãi một chút sư minh. Đương nhiên rồi, còn có ta người hộ đạo này nha." Nói đến đây, hắn thoáng nghiêng người sang đi, chỉ thấy một tên thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt hơi có vẻ mù mịt lão giả như quỷ mị giống như đột nhiên hiện thân tại trong viện. Vừa hiện thân liền có một cổ uy áp bao phủ lại Diệp Trường Thanh, tới cũng là một hạ mã uy. Chương 1903, nước rất sâu, ngươi nắm chắc không được. Chương 1903, nước rất sâu, ngươi nắm chắc không được. Làm Ngô Trung cùng người hộ đạo Hắc Lao không có dấu hiệu nào đột nhiên đến thăm lúc, Diệp Trường Thanh sắc mặt vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, nhưng ở hắn thâm thúy trong đôi mắt lại sớm đã lóe ra từng nói làm người sợ hãi hàn mang. Trước đó, đối với vị này tên là Ngô Trung người, Diệp Trường Thanh có thể nói là vốn không quen biết, đối hắn giải vẹn vẹn dừng lại ở theo người khác chỗ đó thỉnh thoảng nghe đến đôi câu vài lời thôi. Giữa bọn hắn nguyên bản cũng không cái gì gặp nhau, càng chưa nói tới tồn tại thâm cựu đại hận gì. Thế mà hôm nay Ngô Trung vừa hiện thân, liền thể hiện ra một loại cực kỳ cường đại uy áp chi thế, lúc nào tới ý hiển nhiên không tốt. Ta chỗ này thực sự không có cái gì có thể đem ra được thật tốt chiêu đãi sư minh ngài đồ vật. Sư minh nếu như không có gì chuyện thần yếu, cái kia tha thứ ta cái này làm sư đệ không thể tiếp tục tương bồi. Diệp Trường Thanh dùng nhìn như bình tĩnh như nước, kỳ thực hàm ẩn băng lãnh chi ý ngữ điệu chậm rãi nói ra. Đối mặt Ngô Trung ngay từ đầu thì bày ra hùng hổ dọa người tư thế, Diệp Trường Thanh trong lòng tự nhiên minh bạch đối phương tuyệt không phải người lương thiện. Đã như vậy, hắn cần gì phải lại đối dạng này một cái người không có hảo ý vẻ mặt vui cười đón chào đâu? Giữa người và người tôn trọng chẳng lẽ không nên là lẫn nhau cho sao? Đã đối phương chủ động khơi mào rắc rối, lấy ác ý đối mặt, như vậy chính mình lại làm sao có thể sẽ còn cho hắn sắc mặt tốt nhìn đâu. Mà đang nghe Diệp Trường Thanh lần này đáp lại về sau, Nô Trung khỏe miệng có chút dương lên, kéo ra một vẻ khiến người ta không rét mà run nụ cười. Từ trước mắt triển hiện ra tình huống đến xem, cái này Diệp Trường Thanh tính cách quả thực kiên cường cực kỳ đây này. Hiển nhiên, hắn cũng không phải loại kia cam nguyện khuất tại người khác dưới mái hiên, phụ thuộc người. Suy nghĩ cẩn thận đổ cũng bình thường, dù sao nắm giữ kinh người như vậy thiên phú, còn có thể vinh đăng thiếu thành chủ chi vị, đổi lại là người nào chỉ sợ đều khó mà cam tâm ăn nhờ ở đậu a. Thế mà, đối với điểm này, Nô Trung lại là đã sớm trong lòng hiểu rõ. Diệp Trường Thanh thân bên trên tán phát lấy một loại bẩm sinh ngạo khí, nhắc tới cũng kéo léo, hắn lần này tự mình đến nhà bái phỏng, không phải là muốn đem Diệp Trường Thanh phần này ngạo khí cho đè xuống a. Ngay tại trước đây không lâu, Diệp Trường Thanh vừa rồi ngồi lên thiếu thành chủ ngai vàng, mà Ngô Trung lựa chọn ở thời điểm này chạy đến, đơn giản thì là muốn cho Diệp Trường Thanh minh bạch một cái đạo lý. Cho dù ngươi bây giờ đã là cao quý chủ vương tiên thành vị thứ tư thiếu thành chủ, nhưng vậy thì thế nào? Bên trong tòa tiên thành này nước sâu đâu, cũng không phải giống như ngươi mới ra đời tân thủ có thể tùy tiện trưởng không được. Dù là ngươi đỉnh lấy thiếu thành chủ quan hoàn, nói cho cùng lại có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn đâu. Đang lúc Ngô Trung trong đầu chuyển qua những ý niệm này, đang chuẩn bị trương miệng nói chuyện thời khắc, chỉ thấy Mã Càn Khôn đột nhiên hùng hùng hổ hổ xông vào. Nhìn hắn bộ kia vội vã bộ dáng, dường như lửa cháy đến nơi đồng dạng. Ngô thiếu thành chủ, tiểu yến đã toàn bộ chuẩn bị tốt, không biết ngài ý như thế nào. Mã Càn Khôn sở dĩ như vậy vội vàng chạy đến, này dụng ý thực sự không cần nói cũng biết, hắn cũng là chuyên tới thay Diệp Trường Thanh giải khốn nha. Lại nói vừa rồi Ngô Trung mới vào Càn Khôn hỏa đường thời khắc, đường chủ Mã Càn Khôn đã tự mình ra nên đón. Kỳ thực thì vào lúc đó, Mã Càn Khôn cặp kia tuệ nhãn đã hiểu rõ hết thảy, cái này Ngô Trung tuyệt không phải người hiền lành. Nghĩ hắn Mã Càn Khôn, ở chủ vương tiên thành gánh nhậm trưởng lao chức đã có nhiều năm tuế nguyện, trải qua mưa gió, như thế nào lại là hạng người bình thường, đương nhiên sẽ không bị Ngô Trung điểm ấy tiểu thủ đoạn chỗ che đậy. Mã Càn Khôn chẳng những có thể liếc một chút nhìn ra Ngô Trung lần này đến đây lòng dạ khó lường, càng là bằng vào này hơn người sức quan sát cùng kinh nghiệm, đại khái đoán được Ngô Trung sâu trong nội tâm tính toán. Không hề nghi ngờ, cái này Ngô Trung cũng là nhìn chuẩn Diệp Trường Thanh vừa mới bộc lộ tài năng, căn cơ còn chưa vững chắc thời điểm, như toan mượn cơ hội chèn ép một phen, tốt cho đối phương một hạ mã uy. Giờ phút này, mắt nhìn thấy liền Ngô Trung người hộ đạo hắc lão đều đã hiện thần, Mã Càn Khôn trong lòng đối với mình lúc trước suy đoán càng chắc chắn không thể nghi ngờ. Thế mà, cần nhắc đến chính là Diệp Trường Thanh thế nhưng là theo bọn họ Càn Khôn hỏa đường đi ra nhân vật kiệt xuất, ta có thể không nói qua trường chút nào. Mã Càn Khôn cái kia chính là Diệp Trường Thanh nhất kiên định kẻ ủng hộ cùng cầm giữ đội. Nguyên nhân chính là như thế, đã Mã Càn Khôn đã rõ ràng Ngô Trung dụng tâm hiểm ác, như vậy về tình về lý, hắn đều sẽ không chút do dự đứng ra thay Diệp Trường Thanh bài ưu giải nan. Dù là vì thế hao tổn một chút cá nhân thể diện, hắn cũng sẽ không tiếc, tuyệt đối không cho phép Diệp Trường Thanh nhận tổn thương chút nào. Chỉ tiếc là Mã Càn Khôn cuối cùng vẫn là coi thường Ngô Trung lần này đến đây quyết tâm. Mặc dù hắn đã ném ra ngoài cảnh ô liu, cho đủ Ngô Trung lối thoát, nhưng Ngô Trung lại không nhúc nhích chút nào, căn bản không lĩnh phần nhân tình này. Không đợi Mã Càn Khôn đem lời nói xong, Ngô Trung trực tiếp lạnh giọng ngắt lời nói: "Mã trưởng lão, ta cùng Diệp sư đệ chính ở chỗ này nói chuyện với nhau, nào có ngài chen vào nói chỗ chúng a." Ngô Trung một mặt khinh thường nói, trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thị. "Hả?" Nghe được câu này, Mã Càn Khôn sắc mặt trầm xuống, cái này Ngô Trung hôm nay lại dám như thế đối hắn nói chuyện. Tuy nói thiếu thành chủ thân phận địa vị xác thực cao hơn một đám trưởng lão, nhưng dưới tình huống bình thường, giống Ngô Trung ít như vậy thành chủ tại đối mặt chư vị trưởng lão lúc, bao nhiêu đều sẽ biểu hiện ra một chút vãn bối vốn có khiêm tôn thái độ tới. Dù sao trận trên mặt sự tình dù sao cũng phải bận tâm một chút, không thể để cho lẫn nhau quá mức khó chịu. Thế mà, lần này Ngô Trung lại giống là hoàn toàn không để ý tới những thứ này, không có chút nào cho Mã Càn Khôn lưu nửa điểm thể diện. Theo hắn lời nói này mở miệng, Mã Càn Khôn sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm vô cùng, dường như có thể chảy ra nước. Hiển nhiên, hắn chưa từng ngờ tới Ngô Trung lại biết cái này giống như không để lối thoát, trước mặt nhiều người như vậy công nhiên để cho mình xuống đài không được. Có mấy lời một khi bị ngay thẳng nói ra, như vậy vô luận là kẻ nói chuyện vẫn là nghe lời người, song phương thể diện chỉ sợ đều khó mà bảo toàn. Giờ phút này, Mã Càn Khôn trên mặt nguyên bản nụ cười dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh lạnh lùng. Chỉ thấy hắn có chút nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Ngô Trung, ánh mắt bên trong để lộ ra từng tia hàn ý, mà đối mặt Mã Càn Khôn ánh mắt bén nhọn, Ngô Trung lại là không hề sợ hãi, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh như nước, thản nhiên tới nhìn nhau. Hai người cứ như vậy rằng co không xong, bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra đến mức dị thường khẩn trương nghiêm trọng. Đúng lúc này, một mực đứng ở một bên trầm lặng không nói Diệp Trường Thanh đột nhiên đi lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng kéo lại Mã Càn Khôn, cũng khẽ cười nói: "Đa tạ trưởng lão một phen ý đẹp, chỉ là này tiểu yến nha, cũng không nhọc đến phiền ngài hao tâm tổn trí an bài. Chắc hẳn Ngô sư minh sự vụ bận rộn, sợ là cũng không có phần này nhàn hạ thoải mái đến hưởng thụ bữa này món ngon mỹ từ đây." Diệp Trường Thanh lúc này thời điểm chủ động ra mặt, cũng là nhìn ra cái này Ngô Trung là căn bản không quan tâm Mã Càn Khôn, mà Mã Càn Khôn hôm nay muốn áp chế Ngô Trung, đó là không thể rồi. Đến sau cùng mất mặt còn là chính hắn, Mã Càn Khôn đối với mình không tệ, Diệp Trường Thanh đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, huống chi hôm nay cái này Ngô Trung mục tiêu vốn chính là mình, hắn là xông chính mình tới. Đối mặt đã ngăn tại Mã Càn Khôn trước mặt Diệp Trường Thanh, Ngô Trung nụ cười trên mặt không dám nói: "Diệp sư đệ, cái này chủ vương tiên thành nước rất sâu, ngươi mới đến, nắm chắc không được." Chương 1904, là rất sâu chương 1904, là rất sâu Diệp sư đệ à, cái này chủ vương tiên thành cũng không phải bình thường địa phương, trong này nước sâu đâu, ngươi vừa mới đến chỗ này, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất nhiều chuyện sợ là khó có thể đem khống chế nha. Nô Trung một bên nói, trên mặt lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, khiến người ta nhìn không thấu hắn nội tâm chân chính ý nghĩ. Nghe được Nô Trung lời nói này, Diệp Trường Thanh trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói: "Ồ, đã như vậy, vậy theo sư huynh ý kiến, tiểu đệ ta nên như thế nào hành sự đâu? Mong rằng sư huynh vui lòng chỉ giáo." Nô Trung thấy thế, trong lòng âm thầm đắc ý, cảm thấy Diệp Trường Thanh đã mắc câu rồi, sau đó nói tiếp: "Ha ha, sư đệ hỏi rất hay. Sư huynh ta tuy nhiên không tính là có khả năng bao lớn, nhưng dù sao so sư đệ ngươi sớm mấy năm tiến vào tòa thành trì này, đối tình huống nơi này vẫn là có biết một hai. Nếu như sư đệ đủ thông minh, thứ thời, sư huynh ta đổ cũng nguyện ý cho sư đệ chỉ một con đường sáng." Kỳ thực, hai người đều là tâm khiếu linh lung người, Nô Trung câu này ý tứ trong lời nói lại rõ ràng bất quá, chỉ cần Diệp Trường Thành từ đó về sau đi theo tại hắn, duy hắn Ngô Trung như thiên lôi sai đầu đánh đó, như vậy hắn liền sẽ che chở Diệp Trường Thành. Thế mà, Diệp Trường Thành như thế nào loại kia cam nguyện khuất tại người khác phía dưới, phụ thuộc người đâu? Phải biết, ngày thường Diệp Trường Thành đối đợi người khác luôn luôn ôn hòa hữu lễ, không có không một chút giá đỡ. Cho dù là đối mặt giống Hoàng Trùng thân phận như vậy thấp tạp dịch đệ tử, hắn cũng là hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tính cách của hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Hoàn toàn ngược lại, theo thực chất bên trong tới nói, Diệp Trường Thanh cho tới bây giờ thì chưa từng là loại kia cần theo dựa vào người khác mới có thể sinh tồn được người. Dù sao, Diệp Trường Thanh có thể là có làm người hai đời kinh lịch. Vô luận là nay sinh hay là kiếp trước, hắn cũng chưa từng có ăn nhờ ở đậu thời điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Trường Thanh mới có thể dứt khoát lựa chọn một mình xông xáo giang hồ, mà không phải phụ thuộc vào bất luận kẻ nào. Huống chi, hiện nay hai chúng ta đều là đường đường chính chính thiếu thành chủ. Để cho mình đối với hắn Ngô Trung nói gì nghe nấy, nghe lời răm rắp, đem hắn phục làm lão đại, mọi chuyện lấy như thiên lôi sai đầu đánh đó đây. Loại tình huống này ở ta chủ Vương Tiên Thành dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, chỉ sợ đều là chưa bao giờ có lần đầu tiên sự tình đi. Bởi vậy, ngay tại Ngô Trung vừa dứt lời thời khắc, Diệp Trường Thanh nguyên bản treo ở trên mặt cái kia như gió xuân giống như ấm áp nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó thì là một vẻ làm cho người không rét mà run lạnh lẽo chi sắc. Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia trào phúng độ cong, lạnh lùng nói: "Ngô sư huynh, chẳng lẽ lại ngươi hôm nay lúc ra ngoài quá mức đội vàng, thậm chí ngay cả đầu óc đều cấp quên mất mang lên à nha?" Nghe được lần này không lưu tình chút nào lời nói, Nô Trung trên mặt cái kia nguyên bản rực rỡ nụ cười như hoa cũng như bị một trận gió lạnh thổi qua đồng dạng, cấp tốc tiêu tán ra. Trong chớp mắt liền đổi lại một bộ băng lãnh cùng cực biểu lộ, dường như có thể đem không khí chung quanh đều đóng băng thành băng. Hắn trừng lớn hai mắt, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh lộ ra nhưng đã đối cùng Nô Trung tiếp tục lá mặt lá trái cảm thấy phiền chán hết sức, dứt khoát cũng liền không lại lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp không khách khí chút nào kéo xuống tầng cuối cùng ngụy trang mặt nạ, triệt để cùng đối phương ngã bại quyết liệt. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, thẳng tắp đâm về Nô Trung, ngựa khí rét lạnh nói: "Cùng là thiếu thành chủ, ngươi cũng xứng." Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang ở Ngô Trung bên tai nổ vang. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Trường Thanh vậy mà lại như thế không coi ai ra gì, ngông cuồng không cố kỵ. Phải biết, chính mình dù sao cũng là ở cái này chủ Vương Tiên Thành kinh doanh nhiều năm thiếu thành chủ một trong, địa vị vững chắc, nhân mạch rộng khắp. Mà trước mắt cái này mới ra đời bao đầu tiểu tử, chỉ là bởi vì may mắn thu được hạng 4 thiếu thành chủ danh hiệu, thì gan dám không kiêng kỵ như vậy khiêu khích chính mình. Chẳng lẽ hắn thật cho là chỉ cần làm tới thiếu thành chủ, liền có thể cùng mình bình khởi bình tọa, đứng ngang hàng sao? Nô Trung càng nghĩ càng là tức giận, trong lòng âm thầm thề, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử, để cho hắn rõ ràng minh bạch, coi như cùng là thiếu thành chủ, lẫn nhau ở giữa cũng là có khác nhau một trời một vực, phân chia cao thấp. Nô Trung mặt trầm như nước, nhìn như không có không gợn sóng, nhưng lại không để lại dấu vết hướng lấy bên cạnh Hắc lão có chút mấy mắt. Vị này Hắc lão chính là Ngô Trung người hộ đạo, đi theo hai bên nhiều năm, đối với Ngô Trung tâm tư có thể nói rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Hắc lão đã ngầm hiểu, minh bạch Ngô Trung ý đồ. Trong chốc lát, chỉ thấy Hắc lão quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cổ làm người sợ hãi khủng bố uy áp, giống như sôi trào mãnh liệt sóng to gió lớn đồng dạng, như bài sơn đảo hải hướng về Diệp Trường Thanh bao phủ mà đi. Cỗ uy áp này cường đại, quả thực vượt quá tưởng tượng, những nơi đi qua, hư không tựa hồ cũng không chịu nổi cái này giống như áp lực lớn, ẩn ẩn xuất hiện từng tia vết rách. Giờ này khắc này, Diệp Trường Thanh chỉ cảm thấy mình dường như đột nhiên đưa thân vào một mảnh rộng lớn vô biên mênh mông biển lớn bên trong, bốn phía đều là vô biên vô tận dao động sóng lớn. Mà chính mình thì như là cái kia trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền đơn độc, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể bị cái kia ngập trời sóng lớn triệt để thôn phệ, lật úp. Ở một bên mắt thấy đây hết thảy Mã Càn Khôn, mắt thấy Diệp Trường Thanh thân hãm như thế hiểm cảnh, lập tức lên nộ hỏa, lòng đầy căm phẫn điệu nộ tiếng hét lớn: "Ngô Trung, nơi đây thế nhưng là chủ Vương Tiên Thành, há lại cho ngươi ở đây dương oai làm sằng làm bậy? Ngươi dám?" Thế mà, Mã Càn Khôn lời nói còn chưa nói xong, liền cũng đồng dạng bị Hắc lão cái kia rồi giảo vô cùng uy áp bao phủ trong đó. Trong chốc lát, Mã Càn Khôn chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, toàn bộ thân thể thật giống như bị một tòa vạn quân nặng đồi núi gắt gao ngăn chặn, khó có thể động đậy mảy may. Mặc dù hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát cỗ uy áp này trói buộc, nhưng bất đắc dĩ thực lực cách xa quá lớn, cuối cùng vẫn bị Hắc lão dễ như trở bàn tay trấn áp lại. Mà một bên khác Ngô Trung, đối mặt Mã Càn Khôn giận dữ mắng mỏ, trên mặt lại là không thấy chút nào vẻ động dung, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn nhiều Mã Càn Khôn liếc một chút. Cái kia ánh mắt lạnh như băng từ đầu đến cuối đều chăm chú khóa chặt ở Diệp Trường Thanh trên thân, để lộ ra một không chút nào che giấu khinh miệt cùng khinh thường. "Sư đệ, xem ra trong thành này quy củ ngươi còn có rất nhiều muốn học, hôm nay sư minh trước hết dạy ngươi một đầu, đó chính là kính già yêu trẻ, đối đại sư minh muốn cung kính. Nô Trung một bộ ở trên cao nhìn xuống cao ngạo thần thái nói ra. Bị Hắc La uy áp bao phủ, Diệp Trường Thanh căn bản không có sức phản kháng, hai chân nặng tựa bạc cân, cắn răng hết sức kiên trì. Bất quá đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, tiếp theo bao phủ ở Diệp Trường Thanh trên thân uy áp, lập tức tiêu tán trong không. Cái này chủ vương tiên thành có quy củ nhiều như vậy, lão phu làm sao không biết, tiểu hắc tử, muốn không ngươi đến cho lão phu giải giải hoặc. Lão phu cũng muốn biết, cái này chủ vương tiên thành nước, đến tuột cùng là sâu bao nhiêu. Theo tiếng nói xuất hiện, Hắc lão sắc mặt trong nháy mắt thì chợt nhìn, một giây sau, Diệp Trường Thanh bên cạnh, người mặc một bộ trường bào màu trắng hoàng lão thân hình hiện hiện. Theo hoàng lão xuất hiện, Hắc lão, Nô Trung hai người, trên mặt đều là lộ ra một vẻ hoảng sợ, ngưng trọng, cùng vẻ khó tin. Giống như đối với hoàng lão xuất hiện, là ngoài ý muốn cùng cực. Chương 1905, Nô Trung ghen ghét chương 1905, Nô Trung ghen ghét hoàng lão đến tuột cùng là người nào vậy? Đối với Ngô Trung hai người mà nói, bọn họ đối với cái này có thể nói là lòng dạ biết rõ. Nếu bàn về lên cá nhân thực lực đến, Hoàng Lao ở chủ vương tiên thành bên trong tuyệt đối được xưng tụng là số 1, không gì địch nổi tồn tại, căn vốn không ai có thể cùng hắn phân cao thấp. Thế mà, ở bình thường thời kỳ, Hoàng Lao từ trước đến nay đối chủ vương tiên thành sự vụ thờ ơ, dường như những thứ này tục sự đều cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Nguyên nhân chính là như thế, ngoại trừ số ít người bên ngoài, đại đa số người cũng sẽ không đem quá nhiều chú ý lực thả ở vị cao nhân này trên thân. Nhưng là giờ phút này, Hoàng Lao vậy mà hiện thân ở nơi này, lại liên tưởng đến trước đó bốn phía lưu truyền những cái kia nghe đồn, Nô Trung hai người trong nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Đặc biệt là Nô Trung, ánh mắt của hắn biến đến mức dị thường phức tạp, ánh mắt càng không ngừng ở Hoàng lão cùng Diệp Trường Thanh ở giữa vừa đi vừa về chuyển động, thỉnh thoảng sẽ còn liếc nhìn đứng ở một bên Hắc lão vài lần. Loại kia thần sắc tựa hồ là đang im lặng chất vấn. Ngươi không phải lời thề son sắt nói Hoàng lão tuyệt không có khả năng thành vì họ Diệp này người hộ đạo sao? Trước đó, Bạch Nguyên đã từng tiến về Tân Hải giới bái phỏng qua Hoàng lão sự kiện này, Nô Trung là biết được. Lúc ấy, hắn nội tâm nạp đầy lo lắng. Sợ hãi Hoàng lão sẽ đáp ứng việc này. Có thể khi đó, Hắc lão lại đã tính trước vô độ ngược hướng hắn đảm bảo, biểu thị Hoàng lão khẳng định sẽ không đáp ứng. Không chỉ có như thế, Hắc lão còn cấp ra một đống lớn nhìn như có lý có cứ lời giải thích, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nô Trung nghe xong tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, cảm thấy xác thực rất có vài phần đạo lý, ai có thể nghĩ bây giờ, trước mắt phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ lúc trước đoán trước. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tình hình trước mắt thật là khiến người khó hiểu, Hoàng lão tại sao lại đột nhiên hiện thân ở nơi này? Như hắn cũng không phải là Diệp Trường Thanh người hộ đạo. Như vậy bọn họ nhằm vào Diệp Trường Thanh chỗ chọn lựa hành động lại cùng Hoàng lão có liên can gì? Chẳng lẽ phải muốn Hoàng lão tự mình ra mặt tiến hành ngăn cản hay sao? Giờ phút này, đứng thẳng ở Ngô Trung bên cạnh thân Hắc lão trong lòng đồng dạng tràn đầy lo nghĩ cùng không hiểu. Theo hắn ý kiến, Hoàng lão nhất định không khả năng đáp ứng việc này a, cũng tịnh không phải là cảm thấy Diệp Trường Thanh tồn tại cái gì chỗ không ổn, ở đen trong đôi mắt giàn mua, chuyện này căn bản thì cùng Diệp Trường Thanh không hề quan hệ, coi như đổi lại những người khác, Hoàng lão chắc hẳn cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao lấy Hoàng lão ở tiên giới địa vị cùng danh vọng, nếu quả thật nghĩ thầm phải gánh vác nhậm mỗ vị hậu bối người hộ đạo, chỉ cần lão nhân ra ông ta một câu, những cái kia trong tiên giới đỉnh tiêm thế lực chắc chắn tranh đến đầu rơi máu chảy, chạy theo như vịt. Nguyên nhân chính là như thế, trước đây Hắc lão mới dám lời thề son sắt khẳng định, Diệp Trường Thanh tuyệt không như vậy phúc phận có thể có được Hoàng lão phù hộ. Vậy mà lúc này giờ phút này, mắt tình hình trước mắt lại tựa hồ như cho thấy, chính mình trước đó suy đoán 10 phần sai. Hoàng lão ngoại ý muốn đăng tràng, làm đến toàn bộ tràng diện trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ, thì liền Hắc lão trước kia tản ra cái kia cổ dọa người đi áp, cũng ở qua trong giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ có là Ngô Trung hai người bị cả kinh đứng chết chân tại chỗ, thì liền một bên Mã Cản Khôn giờ phút này cũng là giống như tượng đất sững sờ sự ở nơi đó, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Khiếp sợ trong lòng giống như sóng to gió lớn đồng dạng sôi trào mãnh liệt, này trình độ không thể so với Ngô Trung hai người tới thiếu. Giờ này khắc này, toàn bộ tràng diện dường như bị đọc lại ở cái này làm cho người kinh ngạc trong mấy mắt. Thế mà, cùng mọi người hình thành so sánh rõ ràng chính là, hiện trường duy nhất còn được cho bình tĩnh người, không phải Diệp Trường Thành không còn ai. Làm hắn nhìn đến Hoàng lão hiện thân, cũng không chút do dự thay mình chặn đến từ Hắc lão cái kia như bài sơn đảo hải uy áp lúc, Diệp Trường Thanh lập tức tiến về phía trước một bước, chủ động chắp tay thi lễ nói: "Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nếu không phải tiền bối kịp thời đổi tới, vãn bối chỉ sợ hôm nay khó có thể thoát thân." Đối mặt Diệp Trường Thanh lòng cảm kích, Hoàng lão nhếch miệng mỉm cười, khoát tay áo, ngựa khí lạnh nhạt đáp lại nói: "Không sao, đã lão phu đã đáp ứng trở thành ngươi người hộ đạo, như vậy bảo hộ ngươi an toàn dĩ nhiên chính là việc nằm trong phận sự của ta." Hoàng lão lần này mây trôi nước chảy lời nói mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng đối với tại chỗ những người khác mà nói, lại như là đất bằng sấm sét, chấn đến bọn hắn tâm thần khuấy động. Nhất là trước đó đối Hoàng lão cùng Diệp Trường Thanh ở giữa quan hệ có suy đoán Ngô Trung hai người, giờ phút này càng là nghẹn họng nhìn chân trối, khó có thể tin. Cứ việc mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều từng có một chút suy đoán, cho rằng Hoàng lão có thể sẽ trở thành Diệp Trường Thanh người hộ đạo, nhưng dù sao cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ chính thai nghe được Hoàng lão chính miệng thừa nhận việc này, loại kia cảm giác chấn động quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà lúc này Ngô Trung, nội tâm sớm đã loạn thành một bầy tê dại. Hắn nguyên bản còn mang trong lòng lấy chút lòng chờ mong vào vận may, cảm thấy có lẽ sự tình cũng không phải là như ngoại giới truyền lại như vậy vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, theo Hoàng lão câu nói này thốt ra, trong lòng của hắn sau cùng cái kia một tia may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Chẳng lẽ nói, Hoàng lão thật cứ như vậy cam tâm tình nguyện đáp ứng trở thành Diệp Trường Thanh người hộ đạo sao? Ý nghĩ này ở Ngô Trung trong đầu không ngừng xoay quanh, lệnh hắn thật lâu không thể tiêu tan. Trong nháy mắt, các loại phức tạp tâm tình xông lên đầu, đan vào một chỗ, để sắc mặt của hắn biến đến biến ảo không ngừng. Trong đó, lại còn kèm theo một vẻ khó có thể che giấu vẻ ghen ghét. Thời khắc này Ngô Trung hoàn toàn không lo được bên cạnh Hắc lão, hắn cắn chặt hàm răng, phát ra một trận khanh khách tiếng vang, trong lòng càng lại như là núi lửa bạo phát đồng dạng, điên cuồng gầm thét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái kia họ Diệp gia hỏa có thể có được hoàng lão cường đại như vậy nhân vật che chở? Vì cái gì không phải ta? Lão thiên vì sao như thế bất công? Hắn Ngô Trung chẳng lẽ thì không chịu được như thế sao? Chẳng lẽ một điểm cũng không sánh nổi họ Diệp này ra hỏa? Hoàng lão đã có tâm muốn hộ đạo, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng họ Diệp tiểu tử kia, lại đối với mình chẳng quan tâm đâu? Cùng hoàng lão so sánh, đứng tại bên cạnh hắn Hắc lão quả thực nhỏ bé như sâu kiến đồng dạng, giữa hai bên không có chút nào khả năng so sánh có thể nói. Cho tới nay, Ngô Trung tự nhận là thực lực hoàn toàn không kém mấy vị khác thiếu thành chủ, nhưng bây giờ đối mặt như vậy kết quả, trong lòng cái kia cháy hừng hực ghen ghét chi hỏa cũng không còn cách nào ức chế, triệt để phát ra. Họ Diệp này đến tột cùng có năng lực gì có thể có được hoàng lão hộ đạo ưu ái? Bất quá chỉ là cái vừa mới vào thành, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử thôi. Nghĩ đến đây, Ngô Trung trong lòng càng tức giận bất bình. Vậy mà lúc này giờ phút này, hoàng lão đối với Ngô Trung nội tâm những ý nghĩ này lại là hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng một bên Hắc lão. Cứ việc hoàng lão ánh mắt nhìn qua mười phần bình tĩnh, dường như không mang theo mảy may gợn sóng, nhưng khi Hắc lão tới đối mặt một sát na kia, lại đột nhiên cảm giác được trong tim bỗng nhiên siết chặt, trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt lên, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến đến có chút gấp rút. Thì ở giây tiếp theo, không đợi Hắc lão tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cổ như bại sơn đảo hải lực lượng khổng lồ nhanh như tia chớp bỗng nhiên đánh tới, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hung hăng đánh trúng vào Hắc lão ở ngực. Đối mặt cường đại như thế trùng kích lực, Hắc lão căn bản đến không kịp trốn tránh hoặc chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình giống như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Hắc lão nặng nề mà té ngã trên đất, trong miệng càng là bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể càng không ngừng run rẩy, lộ ra nhưng đã bị cực này tổn thương nghiêm trọng. Chương 1906, vì cái gì ngươi chọn liền không thể là ta? Chương 1906, vì cái gì ngươi chọn liền không thể là ta? Chỉ thấy cái kia Hắc lão cả người như là một quả mất đi khống chế như đạn tháo, bằng tốc độ kinh người hướng về tường viện bay ngược mà đi. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, tường viện trong nháy mắt bị đâm đến lung lay sắp đổ, ngay sau đó ầm vang sụp đổ, vung lên một mảnh bụi đất tung bay. Mà Hắc lão thì giống như là một cái như diều đứt dây giống như hung hăng nện xuống đất, chật vật không chịu nổi. Một ngụm đỏ thẫm máu tươi theo Hắc lão trong miệng phun ra ngoài, tung tóe vẩy trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thế mà, thời khắc này Hắc lão đã không rảnh bận tâm tự thân thương thế nghiêm trọng như thế nào, trong lòng của hắn ý niệm duy nhất chính là tranh thủ thời gian hướng trước mắt hoàng lão giải thích rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Cứ việc bị như thế nặng nề một kích, nhưng suy nghĩ của hắn nhưng như cũng rõ ràng nhanh nhẹn. Hoàng lão, vạn bối thật không biết hắn là ngài. Hắc lão cố nén trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên khó khăn mở miệng nói ra. Đáng tiếc, hắn còn chưa nói xong, liền bị hoàng lão lạnh nhạt vô tình đánh gãy. Hiện tại biết rồi. Hoàng lão thanh âm băng lãnh thấu xương, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, khiến người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Lúc này hoàng lão cùng lúc trước cùng Diệp Trường Thanh ở chung lúc hòa ái dễ gần hoàn toàn khác biệt, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi uy nghiêm khí thế. Đối mặt hoàng lão không lưu tình chút nào chất vấn, Hắc lão chặt cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống tới. Nhưng hắn biết rõ chính mình giờ phút này ở vào tuyệt đối thế yếu địa vị, lại nhiều giải thích cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó, đi qua một phen nội tâm rẽ rủa về sau, Hắc lão cuối cùng túi xuống viên kia đã từng cao ngạo vô cùng đầu lâu, ăn nói khép nép mà nói: "Vạn bối biết sai rồi, mời hoàng lão trách phạt." Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, đã tài nghệ không bằng người, như vậy bất kỳ lời nói đều là tốn công vô ích. Chính như vừa mới, nếu như không phải hoàng lão kịp thời hiện thân ngăn cản, chỉ sợ Diệp Trường Thành cùng Mã Cản Khôn coi như lại thế nào cứng ngạnh, đến sau cùng cũng không thể không ngoan ngoãn túi đầu trước hắn nhận lầm. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, trước một giây còn uy phong lẫm liệt, hăng hái Hắc lão, qua trong giây lát vậy mà lại rơi vào kết cục như thế đây. Thế mà, đang lúc Hắc lão tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, không có dấu hiệu nào, một đạo bao hàm lấy vô tận oán hận cùng tức giận trầm thấp gào rú bỗng nhiên vang vọng mà lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy nguyên bản từ đầu tới cuối duy trì im miệng không nói Ngô Trung tại lúc này vậy mà mở miệng. Hắn giọng nói dị thường khàn khàn trầm thấp, liền tựa như câu này cha hỏi là bị cứ thế mà từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, nghe được lòng người tóc rung động. Ngô Trung cúi thấp đầu, song quyền gắt gao nắm chặt cùng một chỗ, bởi vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay chỗ đã trắng bệch. Ở mấy người còn lại kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hắn cặp mắt kia sớm đã biến đến đỏ bừng một mảnh, giống như thiêu đốt lên hừng hực ghen ghét chi hỏa hai đoàn liệt diễm, thẳng tắp trừng mắt về phía hoàng lão. Cái kia trong ánh mắt, ngoại trừ tràn đầy vẻ ghen ghét bên ngoài, thậm chí còn để lộ ra một tia gần như điên cuồng ý vị. Ngô. Nhìn thấy Ngô Trung bộ dáng như thế, Hắc lão trong lòng thầm kêu không ổn, đội vàng há mồm muốn mở miệng khuyên can. Chỉ tiếc, hắn còn chưa nói xong, liền bị Ngô Trung không chút lưu tình đánh gãy. Giờ này khắc này Ngô Trung, giống như hồ đã hoàn toàn đắm chìm ở tâm tình của mình thế giới bên trong, đối với Hắc lão đến tột cùng muốn nói gì, hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Ngô Trung hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hoàng lão, gắt gao cắn chặt hàm răng, giống như phong điên giống như chất vấn nói: "Vì cái gì người kia không phải ta?" hắn mỗi một chữ đều giống như theo cổ họng chỗ sâu gạt ra nguyền rủa, mang theo thật sâu không cam lòng cùng oán hận. Hiển nhiên, thời khắc này Ngô Trung ngay tại đối Hoàng lão phát ra nghiêm khắc nhất chất vấn. Thời gian đảo ngược đến nhiều năm trước, khi đó Ngô Trung vừa mới thông qua được Tiếu Thành chủ khảo hạch, có thể nói là xuân phong đắc ý móng ngựa tận, hăng hái thời niên thiếu. Lúc đó hắn, cùng lúc này Diệp Trường Thanh một dạng, gặp phải một cái trọng yếu lựa chọn, chọn lựa một tên người hộ đạo đến phụ tá tương lai mình con đường tu hành. Cùng bây giờ Diệp Trường Thanh không có sai biệt, Ngô Trung đồng dạng cần ở Đông Đảo cường giả bên trong tìm ra cái kia thích hợp nhất chính mình người. Lòng cao hơn trời Ngô Trung, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào thanh danh truyền xa Hoàng lão trên thân. Trong mắt hắn, Hoàng lão không chỉ có thực lực thâm bất khả trắc, càng là đức cao vọng trọng, nếu có được này cao nhân tương trợ, chính mình con đường tu hành nhất định thuận buồm xuôi gió. Sau đó, vì đạt thành cái này một lòng nguyện, Ngô Trung không tiếc không để mặt mặt khẩn cầu thành chủ tự thân xuất mã, cũng mượn nhờ chính mình gia tộc sức ảnh hưởng, một lần lại một lần tiến về bái phòng Hoàng lão. Mỗi một lần gặp mặt, Ngô Trung đều sẽ thành khẩn biểu đạt chính mình đối Hoàng lão lòng kính trọng cùng khát vọng đạt được này che chở suốt ruột chờ đợi. Khi đó Ngô Trung tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc lấy thiên phú của mình cùng tiềm lực, tuyệt không kém hơn thế gian bất kỳ người nào. Cho dù đối mặt đến từ tiên giới mấy vị kia tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong yêu nghiệt, hắn cũng không hề sợ hãi. Trong lòng hắn, chỉ có giống Hoàng lão dạng này tuyệt thế cao thủ mới có tư cách thành vì mình người hộ đạo. Thế mà, hiện thực thường thường không như mong muốn. Cứ việc Ngô Trung bỏ ra rất nhiều cố gắng, nhưng cuối cùng đổi lấy lại là Hoàng lão vô tình cự tuyệt. Càng làm hắn khó chịu là, bởi vì hắn nhiều lần không sợ người khác làm phiền tiến đến quấy rầy, Hoàng lão cuối cùng mất kiên trì. Dưới cơn thịnh nộ thậm chí ngay cả ông tổ nhà họ Ngô đều bị không khách khí chút nào trục xuất khỏi ngoài cửa. Tưởng tượng năm đó, khi đó Hoàng lão thậm chí ngay cả nhìn thẳng cũng không từng nhìn qua hắn liếc một chút, thế mà cho đến ngày nay, tình huống lại phát sinh tối tăm trời đất chuyển biến, Hoàng lão cự tuyệt hắn, lại lựa chọn cái này xem ra vô luận như thế nào cũng không sánh nổi chính mình Diệp Trường Thanh. Vì sao ngài thà rằng tuyển hắn cũng không muốn tuyển ta? Đến tột cùng ta một điểm nào không bằng hắn? Ngô Trung cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng cùng quật cường chi sắc, tức giận chất vấn Hoàng lão. Mà giờ khắc này, đối mặt với Ngô Trung như thế hùng hổ dọa người truy vấn, Hoàng lão từ đầu tới đuôi, từ đầu tới cuối duy trì lấy sắc mặt lạnh nhạt như nước bộ dáng, không thấy có chút biểu lộ ba động, càng khó có thể hơn theo này trên mặt nhìn trộm ra nửa phần sướng vui đau buồn. Chỉ thấy hắn khẽ mở đôi môi, mây trôi nước chảy giống như đáp lại nói: "Ngươi đây là tại nghi vấn lão phu sao?" "Không sai, dựa vào cái gì ngài chọn chúng người liền không thể là ta ạ?" Ngô Trung vẫn như cố gắt gao cắn chặt hàm răng, cao ngẩng đầu, không thối lui chút nào hồi đáp. Ngay tại hắn câu nói này thốt ra thời khắc, Hoàng lão vẫn còn tựa như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng, vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều phản ứng, nhưng một mực quỷ sát ở một bên Hắc lão lại là trong nháy mắt bị dọa đến tam hồn mất đi thất phách. Trong lòng quá sợ hãi, tiểu tử này quả thực thì là chán sống rồi, dám lấy thái độ như vậy cùng Hoàng lão nói chuyện. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vẻn vẹn ở giây tiếp theo trùng, Hoàng lão cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm liền bỗng nhiên vang lên, ẩn chứa trong đó từng tia từng sợi làm cho người dùng mình hàn ý: "Ngươi chẳng lẽ thật cảm thấy chỉ dựa vào ngươi cái kia cái gọi là thiếu thành chủ thân phận cùng Ngô gia thiếu chủ danh hiệu, liền có thể bảo vệ mạng của ngươi? Để lão phu không dám giết ngươi." Chương 1907, ta muốn đánh với ngươi một trận. Chương 1907, ta muốn đánh với ngươi một trận. Ngô gia làm trong tiên giới thanh danh hiển hách một phương đại gia tộc, hắn thực lực cùng Quách gia khách quan mà nói có thể nói là cân sức ngang tài, khó phân sản sản nhau. Thế mà, dù vậy, chỉ là một cái Ngô gia thiếu chủ, cho dù lại thêm cái kia chủ Vương Tiên Thành thiếu thành chủ cái này một lệnh người chú mục thân phận, ở Hoàng lão vị này đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm đại năng trước mặt, như cũng lộ ra không có ý nghĩa, ảm đạm phai mờ. Dù sao, chủ Vương Tiên Thành làm thế nào có thể vẹn vẹn bởi vì làm một cái thiếu thành chủ liền tùy tiện đi mở tội giống Hoàng lão như vậy nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng tuyệt thế cường giả đâu. Mà đối với Ngô gia tới nói, thì càng là không cần nhiều lời, bọn họ vô cùng có khả năng liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, càng đừng đề cập công nhiên phản kháng Hoàng lão uy nghiêm. Giờ phút này, mắt thấy Hoàng lão đã động nồng đậm sát ý, tình thế biến đến tràn ngập nguy hiểm lên. Hắc lão lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ thấy hắn hoảng hốt chạy vừa lộn nhào lấy xông về phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Ngô Trung trước người, cũng không chút do dự giang hai cánh tay, đem chăm chú bảo hộ ở phía sau mình. Giờ này khắc này, Hắc lão đã không rảnh bận tâm Ngô Trung trước đó chỗ biểu hiện ra đủ loại ngu xuẩn hành động, hắn ý niệm duy nhất chính là vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm Ngô Trung an toàn. Sau đó, Hắc lão mặt mũi tràn đầy vẻ thành khẩn, đối với Hoàng lão cúi đầu cầu khẩn nói: "Hoàng lão, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ cái này vô tri tiểu nhi đi, kẻ này vừa mới đúng là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, cho nên tại đánh mất vốn có lý trí, nhưng hắn tuyệt đối không có mảy may mạo phạm Hoàng lão ý của ngài a, coi như cho hắn mượn 100 cái lá gan, hắn cũng dứt khoát không dám đối ngài lão nhân gia còn có nửa điểm bất kính chi tâm đây này." Thế mà đối mặt Hắc lão lần này tình chân ý thiết cầu tình lời nói, Hoàng lão lại chỉ là mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, tựa hồ vẫn chưa làm mà thay đổi. Qua một hồi lâu, Hoàng lão mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Ồ, ngươi muốn bảo vệ hắn?" Nghe nói như thế, Hắc lão không khỏi toàn thân run lên, lắp bắp hồi đáp: "Ta..." Còn chưa chờ Hắc lão nói hết lời, Hoàng lão ngay sau đó lại truy vấn: "Như vậy, ngươi làm thật cảm thấy mình có thể giữ được hắn sao?" Đối mặt Hoàng lão cái kia hùng hổ dọa người truy vấn, Hắc lão sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, hắn có chút nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu. Cuối cùng, giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, Hắc lão đột nhiên cắn răng một cái, chém đinh chặt sắt nói: "Không bảo chủ cũng muốn bảo vệ, ta đã đáp ứng làm tiểu tử này người hộ đạo, thì nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta, dù là vì thế nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng sẽ không tiếc." Giờ khắc này, Hắc lão thân bên trên tán phát ra một loại quyết nhiên khí thế, dường như một tòa không có thể dung chuyển đổi núi. Cứ việc ngày bình thường đám người đối Hắc Giả làm người khen chê không đồng nhất, nhưng tại lúc này, dù ai cũng không cách nào phủ nhận hắn xác thực được xưng tụng là một tên hợp cách người hộ đạo. Thi Liên một mực lạnh nhạt Hoàng lão, lúc này cũng cao nhìn hắn một cái, thật sâu nhìn Hắc lão liếc một chút, trong mắt lộ ra một tia ý tán thưởng. Loại thời điểm này ngăn tại Ngô Trung trước mặt, Hắc lão hẳn phải biết hậu quả, một khi Hoàng lão xuất thủ, hắn đoạn không đường sống. Thế mà, cho dù biết rõ làm như vậy có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cùng mạo hiểm, nhưng hắn y nguyên không chút do dự làm ra quyết định này, bởi vì, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn gánh vác thủ hộ Ngô Trung trách nhiệm. Ngay tại vừa mới, đối mặt Ngô Trung nói ra cái kia một phen ngôn từ, dù là trong đó có vài lời cũng chẳng phải nghe được, Hắc lão cũng chưa quá nhiều đi tính toán. Thật chẳng lẽ như ngoại giới suy đoán như thế, Hắc lão là trong lòng xem thường Ngô Trung sao? Lại hoặc là bởi vì lúc trước Hoàng lão cự tuyệt trở thành Ngô Trung người hộ đạo, rơi vào đường cùng mới không thể không lựa chọn hắn. Sở hữu những ý nghĩ này cùng nghi vấn, đối với Hắc lão mà nói, quả thực liền như là một loại nhục nhã quá lớn, thật sâu nhói nhói lấy tim của hắn. Nhưng mặc dù là như thế mãnh liệt tâm tình chập chờn, giờ phút này cũng bị Hắc lão cưỡng ép áp lực ở sâu trong nội tâm, không lộ ra mảy may manh mối. Chỉ thấy Hắc lão cắn chặt hàm răng, khó khăn cấp ra đáp lại. Mà lúc này, một bên Hoàng lão lại không có cái gì tỏ thái độ. Nhưng lại tại cái này khẩn trương trong không khí, Ngô Trung lại một lần nữa ngoài dự liệu mở miệng nói ra: "Ta muốn cùng hắn một trận chiến." Câu nói này giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường nguyên bản thì ngưng trọng bầu không khí. Lần này, Ngô Trung ánh mắt giống như hai đạo thiêu đốt hỏa diễm, không lại như dị vãng như thế rơi vào Hoàng lão trên thân, mà chính là như mũi tên nhọn thẳng tắp bắn về phía Diệp Trường Thanh. Trong con ngươi của hắn tràn ngập vô tận không cam lòng cùng hừng hực chiến ý thiêu đốt, phảng phất muốn đem người trước mắt đốt cháy hầu như không còn. Ngô Trung chặt cắn chặt hàm răng, trong lòng âm thầm thề nhất định phải làm cho Hoàng lão minh bạch, lúc trước từ bỏ hắn cái này nhân tài ngược lại lựa chọn họ Diệp ra hỏa, là một cái hạng gì thật quá ngu xuẩn quyết định. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều hơn xa tiểu tử họ Diệp này gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định có thể chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, chỉ có hắn Ngô Trung mới xứng với nắm giữ Hoàng lão vị này người hộ đạo. Ngươi là thật nghĩ chết rồi? Hoàng lão nghe được Ngô Trung như thế cản rỡ lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên bản bình hòa hai mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ, giống như hai thanh hàn mang bắn ra bốn phía lợi kiếm, đâm thẳng hướng Ngô Trung. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Hắc lão càng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên cổ nổi gân xanh, đột nhiên quay đầu hướng Ngô Trung tức giận quát lớn: "Im ngay, chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ." Thế mà, đối mặt nhị lão cái kia nạp đầy uy nghiêm cùng tức giận ánh mắt nhìn chăm chú, Ngô Trung lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũng làm theo ý mình. Hắn tựa như một đầu bị chọc giận mang yêu, hoàn toàn không để ý tới người chung quanh phản ứng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Trường Thanh, tựa hồ đang đợi đối phương cho ra đáp lại. Mà giờ khắc này, bị Ngô Trung như vậy sáng rực nhìn gần Diệp Trường Thanh, thì là lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng dở khóc dở cười. Nghĩ thầm, đây rốt cuộc xem như cái gì sự tình a, chính mình bất quá chỉ là vô cùng đơn giản chọn lựa một cái người hộ đạo mà thôi, như thế nào dẫn xuất phiền toái lớn như vậy đến? Người ta Hoàng lão không chọn ngươi lại không phải lỗi của ta, cái kia rõ ràng là giữa các ngươi vấn đề có được hay không? Lại nói, khi đó chính mình căn bản đều còn chưa tới đến tiên giới đâu, bút chướng này vô luận như thế nào cũng không thể tính tới trên đầu mình tới đi, thật sự là nằm cũng trúng đạn a. Đối mặt Ngô Trung khiêu chiến, kỳ thực chính mình là có thể không đáp ứng, có Hoàng lão ở, Ngô Trung cũng không khả năng bức bách được chính mình. Trên thực tế Diệp Trường Thanh vốn cũng thì mặc kệ hắn, một cái bị lòng đấu kỵ thôn vệ lý trí người, nói không thông. Cũng không chờ Diệp Trường Thanh mở miệng, Ngô Trung ngay sau đó bức bách nói: "Diệp Trường Thanh, là nam nhân thì cùng ta công bình một trận chiến, chẳng lẽ ngươi sợ? Ta để ngươi im miệng." Gặp Ngô Trung tại yêu cầu chết trên đường là càng chạy càng xa, Hắc lão người đều tê. Mà Diệp Trường Thanh, lúc này nhìn lấy cái kia hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi ánh mắt, trong lòng cũng là tới hỏa khí. Không nguyện ý chấp nhặt với ngươi, có thể ra hỏa này nhưng từng bước ép sát, thật sự cho rằng là cho ngươi mặt mũi rồi. Lúc này, Diệp Trường Thanh cũng mở miệng trả lời: "Ngươi muốn thế nào so?" Chương 1908, tiểu tử ngươi kém xa chương 1908, tiểu tử ngươi kém xa ngươi muốn thế nào so? Diệp Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh mà nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy của tưởng, trong mắt lòng đấu kỵ cháy hừng hực Ngô Trung, chậm rãi mở miệng hỏi: "Gia hỏa này một mực dạng này, năm lần bảy lượt địa công nhưng khiêu khích chính mình, tuy nhiên hiện trường có thực lực cường đại Hoàng lão tọa trấn, có thể dễ dàng mà đem trấn áp xuống dưới, nhưng là từ Ngô Trung bộ dáng kia đến xem, cho dù hắn bởi vì Hoàng lão uy danh hiển hách mà không thể không tạm thời cúi đầu xuống, trong lòng chỉ sợ cũng là cực độ không tình nguyện cũng không phục. Loại này người cũng là điển hình trên miệng biểu thị thuận theo, nội tâm lại hoàn toàn không đồng ý cứ thế mãi." Người nào có thể bảo chứng gia hỏa này ngày sau sẽ không giống cái kẹo da trâu một dạng gắt gao quấn lấy chính mình không thả đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh âm thầm suy nghĩ nói, vì để tránh cho sau này bị người này không ngừng quấy rối mang đến càng nhiều phiền não, xem ra còn phải tự mình xuất thủ, tranh thủ một lần đem hắn triệt để đánh cho vui lòng phục tùng mới được, chỉ có dạng này mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã đỗ tuyệt hậu hoạn. Dù sao, gặp phải phiền phức thời điểm liền phải cấp tốc nghĩ biện pháp đi giải quyết nó, nếu như chỉ là một vị trì hoãn trốn tránh, như vậy không chỉ có không thể để cho phiền phức tự động biến mất không thấy gì nữa, ngược lại sẽ làm được vấn đề càng để lâu càng nhiều, càng biến càng lớn, cuối cùng thành làm một cái khó có thể thu thập cục diện rối rắm. Mà loại này nhanh chóng quyết đoán, tuyệt không kéo dài phong cách hành sự, chính là Diệp Trường Thanh nhất quán kiên thủ cách đối nhân xử thế nguyên tắc một trong. Đúng lúc này, Nguyên Bản An Tĩnh đứng ở một bên quan chiến Hoàng lão, nghe được Diệp Trường Thanh thế mà không chút do dự lựa chọn chính diện tiếp nhận Ngô Trung khiêu chiến lúc, không khỏi hơi sửng sở, lập tức xoay đầu lại, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn chăm chú Diệp Trường Thanh. Hoàng lão một mặt hồ nghi mà nhìn trước mắt Diệp Trường Thanh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì gân dựng sai rồi? Hắn trong cặp mắt kia để lộ ra một tia nghi hoặc cùng không hiểu, phản phất tại chất vấn đối phương. Tiểu tử ngươi là có tay cầm bị đối phương cầm, cũng dám dễ dàng như thế thắng được cuộc tỷ thí này, có lão phu ở đây, chẳng lẽ còn sợ không thu thập được một già một trẻ này hay sao? Chỉ cần lão phu thoáng xuất thủ, liền có thể để bọn hắn hai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Thế mà, đối mặt Hoàng lão quăng tới xem kỹ ánh mắt, Diệp Trường Thanh lại có vẻ dị thường trấn định. Chỉ thấy hắn ung dung nhú lên hai tay, hướng Hoàng lão đi một cái tiêu chuẩn lễ tiết, dùng cái này đến cho thấy chính mình kiên định thái độ. Sau đó, liền không chút do dự mở ra tốc độ, trực tiếp hướng về Ngô Trung đi đến. Đợi đi đến trước mặt đối phương lúc, Diệp Trường Thanh sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước, chậm rãi mở miệng nói ra. "Nói đi, ngươi muốn làm sao cái so pháp?" Lúc này Ngô Trung, mắt thấy Diệp Trường Thanh thế mà thật đáp ứng, không khỏi tức giận đến cắn chặt hàm răng, phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang. Hắn hung tợn trừng lấy Diệp Trường Thanh, từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Ta muốn cùng ngươi công bình một trận chiến." Ngay sau đó, hắn lại bổ sung: "Ta sẽ đem tự thân tu vi áp chế đến đế tôn cảnh, tuyệt không chiếm ngươi chút tiện nghi nào. Hôm nay, liền để ngươi ta thật tốt đọ sức một phen." Nghe được Ngô Trung lời nói này, Diệp Trường Thanh vẫn chưa thêm nhiều suy tư, cơ hồ là trong nháy mắt liền gật đầu, biểu thị đồng ý đối phương nói lên điều kiện. Dù sao, Ngô Trung chủ động áp chế tu vi chính là tất nhiên tiến hành, bởi vì giữa song phương nguyên bản tồn tại vượt qua hai cái đại cảnh giới còn nhiều hơn to lớn tu vi chênh lệch. Nếu là Ngô Trung không thêm vào hạn chế, cho dù Diệp Trường Thanh chiến lực lại như thế nào kinh hãi thế tục, cũng tuyệt đối không thể lấp đầy như thế cách xa khoảng cách. Thế mà, ngay tại Diệp Trường Thanh khẽ bước cằm biểu thị đồng ý thời điểm, Hoàng lão chậm rãi hé miệng nói ra: "Không cần như thế rườm rà, lão phu tự mình ra tay giúp ngươi đem tu vi ngăn chặn là được." Hoàng lão chỗ lấy biết cái này giống như ngôn ngữ, kỳ thực là trong lòng có chỗ lo lắng, sợ cái kia Ngô Trung âm thầm sử xuất một chút ti tiện thủ đoạn, tỉ như ở chiến đấu kịch liệt trong quá trình, đột nhiên khôi phục tự thân nguyên bản tu vi cường đại thực lực. Dù sao loại chuyện này một khi phát sinh, đối với cuộc tỉ thí này mà nói đem sẽ biến cực kỳ không công bằng, thậm chí khả năng làm cho cả cục thế trong nháy mắt mất khống chế. Có Hoàng lão tự mình xuất thủ tiến hành áp chế, Ngô Trung cho dù là vắt hết óc muốn khôi phục tu vi, chỉ sợ cũng chỉ có thể là nói chuyện biển bông, tốn công vô ích thôi. Hoàng lão thực lực thâm bất khả trắc, muốn áp chế một người tu vi với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay, có thể nói là không cần tốn nhiều sức liền có thể để Ngô Trung không hề có lực hoàn thủ, dù là Ngô Trung trong lòng lại có oán khí, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. Nghe được Hoàng lão lời nói này về sau, Ngô Trung lập tức trợn mắt tròn xoe, hung hăng trừng Hoàng lão liếc một chút, cắn chặt hàm răng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Tùy tiện." Hoàng lão như là đã mở miệng, hắn lại nơi nào còn có cái khác lựa chọn nào khác đâu. Chỉ bất quá lúc này Ngô Trung lòng tràn đầy phẫn hận, thủy chung nghĩ mãi mà không rõ một việc, vì sao Hoàng lão không giờ khắc nào không tại thiên vị họ Diệp này ra hỏa. Vô luận là mỗi tiếng nói cử động vẫn là nhất cử nhất động, Hoàng lão tựa hồ luôn luôn đứng tại Diệp Trường Thanh bên kia. Hoàng lão càng như vậy không che giấu chút nào chính là biểu hiện ra đối Diệp Trường Thanh yêu chuộng, Ngô Trung sâu trong nội tâm ghen ghét chi hỏa thì thiêu đốt đến càng tràn đầy lên. Hắn thực tế không thể nào hiểu được, chính mình tha thiết ước mơ lại cầu mà thứ không tầm thường, vì sao họ Diệp này dễ như trở bàn tay liền có thể nắm giữ. Chẳng lẽ bởi vì gia hỏa này lớn lên tốt hơn chính mình nhìn một chút như vậy sao? Cái này không công bằng, quá không công bằng. Cứ việc giờ phút này Ngô Trung đã bị hừng hực lòng đấu kỵ đốt sắp mất lý trí, nhưng Hoàng lão đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Kỳ thực trước đó, Hoàng lão trong lòng bao nhiêu còn có một tia lo âu, thế nhưng là làm Ngô Trung chính miệng đưa ra muốn cùng Diệp Trường Thanh tiến hành một trận cùng cảnh giới công bình đọ sức về sau, trong lòng hắn tất cả lo lắng tựa như cùng khói bụi đồng dạng trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Ở Hoàng lão xem ra, lấy giống nhau cảnh giới triển khai công bình quyết đấu, đây không thể nghi ngờ là Ngô Trung tự tìm đường chết, đã xem ra cái này Ngô Trung những năm này một mực ngồi ở vị trí cao, đã kinh biến đến mức có chút mất phương hướng bản thân, không biết trời cao đất rộng. Dù sao làm chủ Vương Tiên Thành thiếu thành chủ, nay ở chủ nghệ phương diện tạo nghệ sắc thực có thể xưng đăng phong tạo cực, ở toàn bộ tiên giới thế hệ tuổi trẻ bên trong đều là hoàn toàn xứng đáng kiệt xuất, chưa có người có thể tới cùng so sánh. Thế mà, nếu là nói tới sức chiến đấu, vậy liền thực tế không dám khen. Không chút nào khoa trương nói, đem cái này chủ Vương Tiên Thành thiếu thành chủ đặt ở tiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong so sánh, hắn có thể chen vào trước 50 người đều xem như thành tích tương đối khá. Càng làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ là, liền xem như tại bọn họ trong thành ba vị thiếu thành chủ bên trong, chỉ cần có thể có một người thành công xâm nhập trước 50 người, chỉ sợ đều sẽ để đám người ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vậy có thể thấy được, Ngô Trung tại phương diện chiến đấu thực lực quả thực thường thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Nhưng thì là một người như vậy, thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng Diệp Trường Thanh tiến hành một trận cái gọi là công bình một trận chiến, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Phải biết, Diệp Trường Thanh sức chiến đấu thế nhưng là hàng thật giá thật đỉnh phong yêu nghiệt cấp độ A, tuy nói trước mắt bởi vì hắn đến từ hạ giới, tự thân tu vi tạm thời còn có chút thấp, nhưng một khi đợi đến ngày khác tu vi có thể để thăng, như vậy không hề nghi ngờ đem sẽ trở thành tiên giới một khỏa từ từ bay lên lóa mắt ngôi sao mới, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là một tôn lệnh vô số người e ngại tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Bạch Nguyên mới có thể đối Diệp Trường Thanh nhìn với con mắt khác, cũng cho cao độ coi trọng. Chương 1909, lại một cái tát đập bay chương 1909, lại một cái tát đập bay nghe nói Ngô Trung vậy mà chủ động đưa ra muốn đem tự thân tu vi áp chế đến đế tôn cảnh, cũng cùng Diệp Trường Thanh triển khai một trận công bình quyết đấu. Hoàng lão trong lòng lập tức lại không nửa phần sầu lo chi tình. Dù sao, lần này thế nhưng là từ hắn tự mình ra tay trợ giúp Ngô Trung áp chế tu vi, kể từ đó, tiểu tử này coi như muốn đổi ý cũng tuyệt đối không thể. Đối với cùng cảnh giới ở giữa chiến đấu, Hoàng Lao đối Diệp Trường Thanh có thể nói có niềm tin tuyệt đối cùng lòng tin tuyệt đối. Nếu không phải như thế, lúc trước Bạch Nguyên như thế nào ăn no rồi không có chuyện làm, chuyên chạy đến Tân Hải giới đến khẩn cầu hắn đảm nhiệm Diệp Trường Thanh người hộ đạo đâu. Nếu thật là ở giống nhau cảnh giới phía dưới, Diệp Trường Thanh còn không cách nào chiến thắng Lô Trung, chỉ sợ cũng liền Hoàng Lao chính mình cũng muốn một lần nữa xem kỹ một phen, phải chăng còn muốn tiếp tục đảm đương Diệp Trường Thanh người hộ đạo nhân vật này. Đúng lúc này, chỉ nghe một bên Hắc Lao sắc mặt âm trầm mở miệng nói: "Không thể." Thế mà, lời của hắn còn chưa nói xong, Lô Trung liền căn bản không rảnh để ý, thậm chí không đợi Hắc Lao tiếng nói hoàn toàn rơi xuống, đã lạnh giọng đáp lại nói: "Tính ngươi còn có mấy phần dũng khí." Nhìn thấy Ngô Trung như vậy thái độ kiên quyết, Hắc Lao ban đầu vốn đã tuôn ra lời đến khóe miệng, đành phải cứ thế mà lại nuốt trở về trong bụng. Chỉ thấy cái kia trong cặp mắt đống nhiên lóe qua một vẻ khó có thể ngăn chặn tức giận, dường như cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng. Tiểu tử này vậy mà như thế ngu xuẩn, thật là bị cái kia vô tận ghen ghét cho triệt để che đậy tâm trí, từ đó đánh mất lý trí cơ bản nhất. Bởi vì cái gọi là hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, bây giờ hắn đã mất đi tu vi phía trên ưu thế tuyệt đối, lại còn có thể có mấy phần thắng đâu. Tuy nói vị này Hắc Lao đối Diệp Trường Thanh người này kỳ thực cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng thì hướng về phía Liền Hoàng lão như thế đức cao vọng trọng, ánh mắt độc đáo người đều cam tâm tình nguyện làm lên hắn người hộ đạo điểm này đến xem, Diệp Trường Thanh lại có thể là cái bình thường thế hệ. Phải biết, cái này Diệp Trường Thanh trước mắt tu vi bất quá mới chỉ là đế tôn cảnh mà thôi. Như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho Hoàng lão coi trọng hắn như thế đâu? Càng nghĩ, ngoại trừ cái kia làm cho người sợ hãi than thiên phú cùng xuất thần nhập hóa trùng nghệ bên ngoài, tựa hồ rốt cuộc tìm không ra cái khác càng giải thích hợp lý. Như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý, chẳng lẽ cái này ngu không ai bằng tiểu tử ngốc thì một chút cũng không nghĩ ra sao? Hắc Lao càng nghĩ càng là khí phẫn điên đưng, tức giận trong lòng giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng không ngừng cuồn cuộn lấy, bốc lên lấy. Thế mà, việc đã đến nước này, coi như hắn lại như thế nào tức giận, nhưng cũng là vô lực hồi thiên, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản trận này sắp bạo phát tranh đấu. Đúng lúc này, một mực trầm lặng không nói Hoàng lão đống nhiên nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Bắt đầu đi." Nương theo lấy hắn câu này hời hợt lời nói, một cổ như có như không uy áp trong nháy mắt như Thái Sơn áp đoán giống như bao phủ lại Ngô Trung. Cố uy áp này giống như một cái vô hình cự thủ, cứ thế mà địa tướng Ngô Trung nguyên bản cao thâm mặt chắc tu vi cưỡng ép áp chế đến cùng Diệp Trường Thanh tương xứng trình độ. Đáng nhắc tới chính là, cố uy áp này vẹn vẹn chỉ là đơn thuần nhằm vào Ngô Trung tu vi tiến hành áp chế, mà đối với thân thể của hắn phương diện khác vẫn chưa tạo thành mảy may thực chất tính ảnh hưởng. Nói cách khác, giờ này khắc này Ngô Trung y nguyên có thể không hề cố kỵ buông tay đánh cược một lần, thi triển ra hắn ở đế tôn cảnh tu vi lúc có toàn bộ thực lực đến nên đối trước mắt khiêu chiến. Hoàng Lao vững vàng đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào âm thầm động tay chân dấu hiệu. Đối với hắn dạng này thân phận và địa vị người mà nói, đi làm những tiểu động tác kia thật sự là có mất mặt lại không mảnh làm. Mà lại, trong lòng của hắn cũng thực hiếu kỳ, muốn tận mắt nhìn một cái này Diệp Trường Thanh chân chính chiến lực đến tuột cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Trước đây, liên quan tới Diệp Trường Thanh đủ loại nghe đồn, không phải đến từ trận pháp ảnh tựa bên trong hình ảnh, liền là người khác truyền miệng, Hoàng Lao thủy chung không thể tự mình mắt thấy kỳ chân thực phong thái. Nhất là làm nghe nói Bạch Nguyên đem Diệp Trường Thanh cùng tiên giới mấy vị kia yêu nghiệt đánh đồng lúc, Hoàng lão càng là lòng sinh lo nghĩ, cái này Diệp Trường Thanh là có hay không có khả năng như thế. Giờ phút này, Nô Trung rõ ràng phát giác được tự thân tu vi nhận lấy áp chế, nhưng hắn sắc mặt trầm ổn như cũ, không có chút nào vẻ kinh hoàng, thậm chí ngay cả một câu đoán trách nói cũng không từng mở miệng. Dù sao trận này công bình chi chiến vốn là từ hắn dẫn nói ra trước, đã quyết định muốn chiến, tự nhiên là đến tiếp nhận hết thảy khả năng xuất hiện tình huống. Đợi xác nhận ngoại trừ tu vi bị áp chế bên ngoài, không còn gì khác dị thường về sau, Nô Trung nguyên bản bình tĩnh như nước ánh mắt bắt đầu dần dần xảy ra biến hóa. Chỉ thấy con ngươi của hắn chô sâu phảng phất có một đám lửa chính đang thiêu đốt hừng hực, một cổ vô cùng mãnh liệt chiến ý giống như thủy triều điên cuồng tụ đến. Hôm nay, hắn nhất định phải ngay trước Hoàng Lao trước mặt, lấy thứ nhất quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính phương thức đánh bại Diệp Trường Thanh. Hắn phải dùng hành động thực tế hướng chỗ có người chứng minh, lúc trước ngươi Hoàng Lao cự tuyệt ta, ngược lại lựa chọn trước mắt họ Diệp này ra hỏa, là bực nào quyết định sai lầm. Hắn Ngô Trung vô luận là thiên phú, thực lực vẫn là bối cảnh từng cái phương diện, đều xa so với họ Diệp này mạnh hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Đối với Ngô Trung trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Diệp Trường Thanh tơ không có hứng thú chút nào. Hắn một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Ngô Trung, thậm chí còn có chút hứng hở. Chỉ thấy hắn có chút đưa tay, ra hiệu để Ngô Trung động thủ trước cũng không sao. Một cử động kia triệt để chọc giận vốn là lòng mang bất mãn Ngô Trung, cái kia nguyên bản thì cháy hừng hực lửa giận giờ phút này càng là giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, lại so lúc trước càng thịnh vượng trọn vẹn ba phần. Ngô Trung hai mắt trợn lên, căm tức nhìn Diệp Trường Thanh, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, dưới chân hắn đột nhiên phát lực, thân hình như là mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt hướng về Diệp Trường Thanh mau chóng đuổi theo. Này tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người lửu lưỡi, dường như trong nháy mắt liền có thể đến Diệp Trường Thanh trước mặt, hoàn toàn không cho đối phương mảy may thời gian phản ứng. Cùng lúc đó, Nô Trung trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm thật chặt một thanh lạnh lóng lánh dao phay. Theo hắn trùng phong chi thế, cái kia thanh dao phay vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén đường vòng cung, mang theo thanh âm xé gió, lấy Thái Sơn áp đoán chi thế hung hăng hướng Diệp Trường Thanh nhằm thẳng vào đầu chém. Thế mà, đối mặt Nô Trung hung mãnh như vậy lại sắc bén tiến công, Diệp Trường Thanh nhưng như cũ vững vàng đứng ở tại chỗ, động cũng không từng gì động mảy may. Ngay tại Ngô Trung đao mang sắp đánh rất đến trên thân trong tích tắc, Diệp Trường Thanh đột nhiên cánh tay phải bung lên, bàn tay phải tựa như tia chớp bung ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe ba một tiếng vang giòn truyền đến, Diệp Trường Thanh bàn tay rắn rắn chắc chắc rơi vào Ngô Trung trên gương mặt. Một cái bàn tay lực lượng cực lớn, Hậu phát chế nhân Diệp Trường Thanh vậy mà tại Ngô Trung đao mang còn chưa rơi xuống thời khắc, thì dẫn đầu đưa cho hắn nặng nề một kích. Một giây sau, nguyên bản khí thế hung hăng, giơ cao dao phay Ngô Trung, toàn bộ thân thể giống như là bị một cổ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ đánh trúng đồng dạng, đột nhiên đã mất đi thăng bằng. Cả người hắn liền tựa như một cái như diều đứt dây giống như, thân bất do kỷ hướng về sau bay ngược mà ra, bộ dáng kia chật vật cùng cực, cùng lúc trước bị đánh ngã trên mặt đất hắc lão không có sai biệt, thật có thể nói là một già một trẻ phối hợp ăn ý. A chương 1910, không khả năng, ta sẽ không thua. Chương 1910, không khả năng, ta sẽ không thua. Thân ảnh kia giống như diều đứt dây đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về có trận pháp bảo vệ tường biện thẳng tắp bay đi, cũng hung hăng đụng vào phía trên. Thế mà, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này tường biện vẫn chưa nếu muốn giống như trực tiếp đổ sụp ngã xuống. Phải biết, từ Diệp Trường Thanh vào ở khu nhà nhỏ này đến nay, Mã Cản Khôn thế nhưng là sớm liền đem sân bốn phía trận pháp tất cả đều thay đổi toàn bộ. Chỗ thay đổi đi lên, đều là những cái kia phẩm giai càng cao, phòng ngự năng lực càng thêm trận pháp cường đại, nó mục đích chính là vì bảo đảm Diệp Trường Thanh cá nhân an toàn không có sơ hở nào. Mà lúc này, đạo thân ảnh kia nặng nề mà té ngã trên đất về sau, càng là liên tiếp bỗng nhiên phun ra tốt mấy cái ngụm lớn máu tươi, nhìn qua tình huống cực kỳ hỏng bét. Hiển nhiên, vẹn vẹn chỉ là như thế một kích, Nô Trung liền bị thương nặng, nguyên bản bình ổn khí tức trong nháy mắt biến đến phù phiếm lên, dường như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Kết cục như vậy thật sự là vượt quá Ngô Trung ngoài ý liệu, đến mức để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Thậm chí thì liền trong lòng của hắn bởi vì lấy Hoàng lão mà sinh ra nồng đậm lòng đố kỵ, tại thời khắc này cũng giống như bị Diệp Trường Thanh một cái tát kia cho cứ thế mà địa phiến diệt như vậy. Trong chốc lát, Ngô Trung chỉ cảm giác đến trong đầu của mình trống rỗng, ngoại trừ cái kia thật sâu chấn kinh bên ngoài, không còn gì khác bất luận cái gì suy nghĩ. Hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh, hắn rõ ràng là mang tràn đầy phẫn hận xuất thủ, mà lại tuyệt đối không có nửa phần thủ hạ lưu tình chi ý, nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, Diệp Trường Thanh nhưng như cũng có thể như thế mây trôi nước chảy vung ra một bàn tay, sau đó dễ như trở bàn tay liền đem hắn cho triệt để đánh bại. Từ nơi này liền có thể rõ ràng nhìn ra, hai người bọn họ ở giữa thực lực sai biệt đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Kết quả như thế, nhanh như vậy thì phân ra được thắng bại, không chỉ là Ngô Trung vô pháp tiếp nhận, cũng là Hắc Lao lúc này đều đầy mặt quái dị. Tại đại chiến còn chưa trước khi bắt đầu, hắn liền nương tựa theo bén nhạy sức quan sát cùng kinh nghiệm nhiều năm làm ra phỏng đoán, cho dù ở vào giống nhau cảnh giới bên trong, Ngô Trung chỉ sợ cũng khó có thể cùng Diệp Trường Thanh phân cao thấp. Thế mà, làm trận này chiến đấu kịch liệt chân chính triển khai về sau, sự thật lại vô tình nghiệm chứng hắn lúc trước phỏng đoán, nhưng cùng lúc lại cũng không phải là hoàn toàn như hắn sở liệu nghĩ như vậy. Quả nhiên, Ngô Trung cuối cùng thua trận. Nhưng làm cho người khiếp sợ là, hắn thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không thể tiếp được, quả thực cũng là không hề có lực hoàn thủ, bị triệt triệt để nghiền ép. Lúc này, Hắc Lao tràn ngập phức tạp tình cảm, ánh mắt chậm rãi tìm đến phía Diệp Trường Thanh. Hắn tựa hồ tại thời khắc này minh bạch một ít chuyện, tỉ như vì sao Hoàng lão sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng trở thành Diệp Trường Thanh người hộ đạo. Không hề nghi ngờ, vị này tuổi trẻ Diệp Trường Thanh cho thấy sức chiến đấu có thể xưng khủng phố chí cực, đã bước vào đỉnh phong yêu nghiệt hàng ngũ. Ngoại trừ trước mắt hơi có vẻ kém tu vi bên ngoài, hắn ở phương diện khác đồng đều đã nắm giữ có thể cùng những cái kia là nhân vật có tiếng tăm lừng lây chống lại thực lực cùng tư bản. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Chu Vương Tiên Thành mới có thể đối Diệp Trường Thanh coi trọng như thế. Mà Hoàng lão chỗ lấy sẽ trở thành hắn người hộ đạo, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Dù sao giống như vậy có thiên phú nghịch thiên, lại hiện giai đoạn tu vi còn thấp thiếu niên thiên tài, nếu muốn bảo đảm này an toàn trưởng thành, Hoàng lão không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là đổi thành cái khác phổ thông tiên hoàng cảnh người hộ đạo, có lẽ còn thật chưa chắc có năng lực bảo vệ tốt cái này tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi đây. Nghĩ đến đây, Hắc Lao trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán nói: "Đúng vậy à, cầm giữ có như thế thiên phú kinh người, lại thêm lúc này thấp tu vi, Hoàng lão đúng là đảm nhiệm người hộ đạo này chức không có chỗ thứ hai à." Xem xét lại Hoàng lão, giờ phút này lại là khuôn mặt trầm tĩnh như nước, không có không gợn sóng chi sắc, nhưng khi hắn đưa ánh mắt về phía Diệp Trường Thanh lúc, cái kia thâm thúy như vực sâu trong đôi mắt, ngoại trừ không che giấu chút nào khen ngợi chi ý bên ngoài, lại còn có lấy một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc chớp mắt là qua. Tiểu tử này lần này biểu hiện quả thực hoàn toàn ra khỏi Hoàng lão ngoài ý liệu, thậm chí lệnh hắn cũng không khỏi làm kinh ngạc. Nguyên bản trong lòng đối với Diệp Trường Thanh thực lực dự đoán đã khá cao, không nghĩ tới cuối cùng triển hiện ra năng lực vậy mà càng hơn một bậc, thật sự là làm cho người lau mắt mà nhìn a không. Không khả năng, sao? Tại sao có thể như vậy, ta tuyệt đối sẽ không thua, ta làm sao có thể bại bởi như thế một cái vô danh tiểu tốt. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Ngô Trung toàn thân run rẩy không ngừng chậm rãi đứng dậy. Mặc dù hắn miễn cưỡng chống đỡ lên chính mình lung lay sắp đổ thân thể, nhưng người sáng suốt xem xét liền biết rõ, giờ này khắc này hắn đã là nọ mạnh hết đà, lại không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói. Chỉ thấy khóe miệng của hắn máu me đầm địa, từng kia từng sợi vết máu theo cái cằm chảy xuôi mà xuống, nhìn thấy mà giật mình, mà này khí tức trong người cũng là hỗn loạn không chịu nổi tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn ra đồng dạng. Như thế thương thế nghiêm trọng phía dưới, hắn nơi nào còn có dư lực cùng Diệp Trường Thanh tiếp tục phân cao thấp đâu. Thế nhưng là, Ngô Trung hiển nhiên cũng không cam lòng thì khinh địch như vậy thừa nhận thất bại, hắn cắn răng, cặp mắt trợn tròn, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trường Thanh, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm: "Ta còn không có thua, ta mới là mạnh nhất, cái kia họ Diệp gia hỏa căn bản không xứng cùng ta đánh đồng." Nói xong, hắn tựa như phát điên lần nữa hướng về Diệp Trường Thanh mạnh mẽ tiến lên. Thế mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mực thờ ơ lạnh nhạt Hắc lão cuối cùng xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ngô Trung trước người, phất ống tay áo một cái, một cổ lực lượng cường đại phun ra ngoài, cứ thế mà địa tướng Ngô Trung cho chặn lại xuống tới. đủ rồi, đừng có lại mất mặt xấu hổ. Hắc Lao giận quát một tiếng, thanh âm giống như hồng trung đại lữ đồng dạng, chấn động đến ở Ngô Trung màng nhĩ đau nhức, nỗ lực lấy phương thức như vậy, để thằng ngu này thành tỉnh một chút. Mắt thấy Ngô Trung cái kia một bộ thất hồn lạc phách, gần như điên cuồng bộ dáng, Hắc Lao sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến như là đáy nồi đồng dạng, hắn hừ lạnh một tiếng. Lúc này cục thế đã sáng tỏ vô cùng, phân thắng bại giống như tư mã chiêu chỉ tâm, người qua đường đều biết. Dưới loại tình huống này, cho dù Ngô Trung liều lĩnh xông lên phía trước, lại có thể tạo được dạng gì tác dụng đâu? Đơn giản cũng là tìm cái chết vô nghĩa thôi, chẳng lẽ hắn thật đúng là vọng tưởng có thể bằng vào sức một mình thay đổi càn khôn hay sao? Thế mà, đối mặt Hắc Lao kiệt lực ngăn cản, Ngô Trung lại không chút nào lùi bước chi ý, ngược lại càng kiên định muốn xông về phía trước quyết tâm. Thấy tình cảnh này, Hắc Lao lửa giận trong lòng còn giống như là núi lửa phun trào, bùng nổ. Đến sau cùng, hắn thậm chí không để ý tới tại chỗ Diệp Trường Thành đám ba người, trực tiếp chửi ầm lên lên. "Ngô Trung a Ngô Trung, ngươi đến cùng còn muốn nổi điên phát tới khi nào? Chẳng lẽ lại thẳng đến lúc này giờ phút này, ngươi đều còn không có thấy rõ ràng trước mắt hiện thực tình huống sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem chính mình cái này cái mạng nhỏ cũng cùng nhau chôn vùi ở chỗ này hay sao?" Phải biết, Diệp Trường Thanh nhìn lấy cũng không phải loại kia nhân từ nương tay thế hệ, hoặc là nói nắm giữ yêu nghiệt chi tư, lại có thể đi đến một bước này người, có mấy cái lại là từ thiện người. Như là như vậy người, chỉ sợ sớm đã bị ăn liền xương đều không thừa. Mà lại, không nói có Hắc Lao ở một bên hộ giá hộ tống, chỉ riêng dựa vào chủ Vương Tiên Thành đối với hắn coi trọng cùng ưu ái, dù là Diệp Trường Thành coi là thật thống hạ sát thủ, lấy Ngô Trung tánh mạng, cuối cùng chỉ sợ cũng bất quá chỉ là nhận một chút không có ý nghĩa tượng trưng trừng phạt mà thôi. Dù sao, chờ đến lúc đó, Ngô Trung sớm đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng, lại có ai sẽ vì như thế một cái không có chút giá trị người chết, mà đi tùy tiện đắc tội tại một cái tiền đồ vô lượng, tiềm lực vô tận đỉnh phong yêu nghiệt đâu. Chương 1911, ta muốn so chủ nghệ chương 1911, ta muốn so chủ nghệ đừng nhìn Diệp Trường Thanh từ đầu đến cuối đều là một bộ bình tĩnh cùng cực dáng vẻ, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào tức giận. Cái này chỉ có thể nói rõ người ta căn bản không có đưa ngươi để vào mắt, căn bản thì cảm thấy ngươi không có một chút uy hiếp. Thật giống như lão hổ sẽ đi tính toán một con kiến khiêu khích. Nhưng người ta không có đưa ngươi để vào mắt, cũng không có nghĩa là đây chính là ngươi điên cuồng khiêu khích tư bản A Ngô Trung hiện tại gây nên, nói trắng ra là cũng là ở siết DJ A, sinh tử đều ở đối phương một ý niệm. Chỉ cần Diệp Trường Thanh nghĩ, một câu liền có thể giết chết hắn. Càng quan trọng chính là, Hắc Lao cũng không giữ được, thậm chí bọn họ một già một trẻ này đều có thể trực tiếp chết tại chỗ. Cho nên, Ngô Trung là bị ghen ghét chi hỏa làm choáng váng đầu óc, nhưng Hắc Lao không có à, lúc này liền là lên tiếng nổi giận mắng. Bị Hắc Lao mắng một cái như vậy, Ngô Trung giống như khôi phục một chút lý trí. Gắt gao cắn răng, một bộ cực lực áp chế trong lòng lòng đấu kỵ dáng vẻ. Gặp hắn dạng này, Hắc Lao thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tiểu tử này không tiếp tục tìm đường chết là được. Tự cho là tạm thời ổn định Ngô Trung, Hắc Lao cũng không làm suy nghĩ nhiều, lúc này quay người thì đối Diệp Trường Thanh nói ra. Diệp tiểu hữu, Ngô Trung cũng là bởi vì lúc trước bị Hoàng Lao cự tuyệt, cái này trong lòng một mực canh cánh trong lòng, cho nên mới sẽ nói năng lỗ mãng, ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng hắn đồng dạng tính toán, ta cam đoan ngày sau hắn tuyệt. Ta muốn cùng ngươi so chủ nghệ. Hôm nay bọn họ một già một trẻ hai người có thể hay không bình an đi ra biển này, ngay tại Diệp Trường Thanh một ý niệm. Cho nên, cho dù Hắc Lao thực lực, bối phận đều viễn siêu Diệp Trường Thanh, có thể nói ở giữa, tư thái vẫn như cũng là thả vô cùng thấp, chỉ hy vọng Diệp Trường Thanh có thể không muốn cùng bọn họ tính toán. Có thể lời còn chưa nói hết, sau lưng thì truyền đến một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm. Lời này vừa nói ra, Hắc Lao suýt nữa không có mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Tiểu tử này là thật nghĩ chết rồi. Tiếng nói bị đánh gãy, Hắc Lao quay đầu thì căm tức nhìn Ngô Trung, cái kia thần sắc trong mắt, hận không thể tại chỗ thì bóp chết cái này ngu xuẩn. Hợp lấy vừa mới hắn toàn bộ đều nói vô ích. Tiểu tử này là một chữ đều không nghe lọt hay. Ngươi mẹ nó mạng đều bị người nắm trên tay, người ta tùy thời đều có thể giết chết ngươi, ngươi còn so cái gì? So cọp lông a, Hắc Lao là thật có chút bó tay rồi, hắn ở chỗ này liều mạng muốn bảo trụ hai người tánh mạng, có thể cái này ngu xuẩn đâu, điên cuồng tìm đường chết. Ngươi là thật coi mình là bất tử chi thân a, hắn miệng nó thật vất vả tổ chức ngôn ngữ, còn chưa nói xong, liền bị cái này ngu xuẩn cho một câu làm rối loạn tiết tấu. Thế nhưng là đối mặt Hắc Lao nhìn hằm hằm, Ngô Trung chỉ là một bộ ngoảnh mặt làm ngơ dáng vẻ. Căn bản không để ý tới bởi vì phẫn nộ mà một đỏ mặt lên Hắc Lao, ánh mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào Diệp Trường Thanh, chờ lấy câu trả lời của hắn. Ngô Trung càng như vậy, Hắc Lao thì càng một hơi bận lên không được, thậm chí cũng nhịn không được muốn mắng, tiểu tử ngươi chính mình muốn chết, đừng lôi kéo ta à, ta miệng nó trêu ai gẹo ai. Đối mặt Ngô Trung trợn mắt nhìn, Hoàng Lao sắc mặt bình tĩnh, không nói gì thêm, Diệp Trường Thanh thì cũng giống như thế, thậm chí không có quá nhiều do dự thì gật đầu nói. Tốt, làm sao cái so pháp? Liên quy củ đều bị Ngô Trung chính mình định, nghe vậy, Ngô Trung hơi sững sờ, có lẽ là không nghĩ tới Diệp Trường Thanh đáp ứng sảng khoái như vậy, căn bản cũng không có một điểm do dự dáng vẻ. Bất quá cũng chỉ là có chút ngây người, rất nhanh lấy lại tinh thần Ngô Trung, liền cắn răng nói ra. Để chủ Vương Tiên Thành tất cả mọi người làm phân xét, người nào lấy được tán thành nhiều nhất, người đó là người thắng. Ngô Trung tự cho là hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo tỉ thí phương pháp. Có Hoàng lão là người hộ đạo, cộng thêm Bạch Nguyên chờ ba tên phó thành chủ coi trọng, nếu để cho số ít người đến phân xét thắng thua, Ngô Trung không yên lòng. Đến lúc đó nếu là những người khác khuynh hướng Diệp Trường Thanh, vậy hắn chắc chắn thất bại. Cho nên hắn lựa chọn để chủ Vương Tiên Thành tất cả mọi người tới làm phân xét, hắn cũng không tin, chẳng lẽ lại trong thành này tất cả mọi người sẽ khuynh hướng họ Diệp này. Đối mặt Ngô Trung đề nghị, vốn cho rằng Diệp Trường Thanh sẽ do dự một chút, ai ngờ Diệp Trường Thanh không hề nghĩ ngợi thì gật đầu đáp ứng. Tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Nô Trung đề nghị này, rõ ràng cũng là chạy Công Bình đi. Hắn lo lắng Hoàng lão, Bạch Nguyên bọn người sẽ khuynh hướng Diệp Trường Thanh, nhưng hắn không nghĩ tới, ở Công Bình điều kiện tiên quyết, hắn cũng tương tự đã mất đi gian lận khả năng. Điều kiện đối hai người đều là giống nhau, vậy đối với Diệp Trường Thanh tới nói thì không có chút nào tốt lo lắng. Đơn giản cũng là so đấu chủ nghệ nha. Diệp Trường Thanh đáp ứng, Hoàng lão cũng không có ngăn cản, thậm chí còn không tự chủ liếm môi một cái. Lại có thể ăn vào tiểu tử này làm đồ ăn, suy nghĩ một chút vẫn đích xác là khiến người ta nhịn không được có chút chờ mong a đêm qua ăn một bữa, sau khi trở về, Hoàng lão thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới mùi vị đó, vốn là nghĩ đến hôm nay lại đến ăn một bữa. Không nghĩ tới, cơ hội này tới đột nhiên như thế. Một mực âm thầm nhìn chăm chú lên Hoàng lão Hắc lão, nhìn đến hắn liếm bờ môi, mà lại hai mắt tỏa sáng, trong lòng càng hồ nghi. Đây là ý gì? Thèm rồi. Cũng không biết Hắc lão suy nghĩ trong lòng, đối với Hoàng lão tới nói, hắn đối Diệp trưởng thành chủ nghệ có lòng tin. Nói đùa, còn chưa tới tiên chủ sư, có thể cái kia một tay chủ nghệ ở Hoàng lão xem ra, ngoại trừ công hiệu bên ngoài, vị đạo đã có thể so với Mã Càn Khôn trở một đám trưởng lão. Nô Trung tiểu tử này không có phần thắng. Mà lại, cho dù đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Hoàng lão cũng không quan tâm, dù sao trên đời này trùng quy vẫn là nắm tay người nào lớn, ai nói tính toán. Chẳng nói thành đen, bất luận là ở tiên giới vẫn là tại hạ giới, cái kia đều không mới mẻ. Một câu đơn giản nói, cái này tỷ thí Diệp Trường Thanh thắng chắc. Quang Minh chính đại không thắng được, cái kia còn không có hắn lao ra hỏa này sao, cho nên trận chiến này, tất thắng. Hoàng lão tuyệt không lo lắng. Cũng chỉ có Ngô Trung cái này ngu xuẩn còn đang suy nghĩ cái gì thắng thua, Công Bình. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì không có một chút thắng được cơ hội, điểm này tại chỗ ai cũng thấy rõ ràng, duy chỉ có chính hắn nhìn không hiểu, đã bị ghen ghét che đậy hai mắt. Theo song phương ước định hoàn thành, Hoàng lão đội ba ăn cơm, quay đầu đối một bên không có chút nào tồn tại cảm giác Mã Cản Khôn nói ra. Người đi an bài, ngay tại trong thành chủ quảng trường, bếp lò những thứ này dựng tốt, để trong thành tất cả mọi người tới. Nguyên bản còn ở vào ngây người bên trong Mã Cản Khôn, nghe nói lời này, đột nhiên lấy lại tinh thần, liền vội cùng kính đáp. Vâng, vãn bối cái này đi làm. Nói liền vội vàng rời đi, trong nội viện này bốn người, hắn Mã Cản Khôn một điểm quyền nói chuyện đều không có. Cho nên theo Hoàng lão hiện thân về sau, hắn vẫn là một cái người trong suốt, cũng không có người để ý tới hắn. Lúc này Hoàng lão phân phó, hắn tự nhiên không dám thất lễ, lúc này thì tiến đến an bài. Bếp lò những thứ này ngược lại là đơn giản, Chu Vương Tiên Thành có chuyên môn pháp bảo, có thể di động, mà lại sử dụng đó cũng là mười phần không sai. Đến mức nói mời trong thành tất cả mọi người đến làm phân xét, cái này cũng không khó, dù sao báo cáo cho Bạch Nguyên bọn họ, để mấy người bọn hắn phó thành chủ đi xử lý chính là. Hắn một cái nho nhỏ trưởng lão có thể làm chủ. Đây là Hoàng lão mệnh lệnh, đến mức có làm hay không, vậy thì không phải là hắn Mã Cản Khôn có thể quyết định, để Bạch Nguyên mấy vị phó thành chủ chính mình đi quyết định chính là. Chương 1912, thiếu thành chủ chi chiến chương 1912, thiếu thành chủ chi chiến Mã Cản Khôn ở Chủ Vương Tiên Thành làm nhiều năm như vậy trưởng lão, lại là tiên giới một phương đại thế lực khách khanh, vậy dĩ nhiên là kẻ già đời một cái. Đối mặt thứ đại nhân vật này ở giữa sự tình, hắn ứng phó, cái kia sớm đã là kinh nghiệm phong phú. Cho nên, vừa mới rời đi tiểu viện, Mã Cản Khôn trực tiếp thì một cái truyền âm phủ, đem Diệp Trường Thành cùng Ngô Trung muốn tỉ thí sự tình, cáo chi Bạch Nguyên. Kỳ thực không cần Mã Cản Khôn nói, Bạch Nguyên cũng biết nơi này phát sinh sự tình. Ngô Trung đến cửa khiêu khích, Bạch Nguyên làm sao có thể không biết, cũng là Hoàng lão ra mặt, Bạch Nguyên mới không có nhúng tay. Nếu không Bạch Nguyên đã sớm hiện thân, lấy hắn đối Diệp Trường Thành coi trọng trình độ, làm sao có thể để này có việc. Chỉ là, giờ phút này thu đến Mã Cản Khôn truyền âm phủ, Bạch Nguyên khẽ miệng nhịn không được có quắc một chút, mắng: "Một đám tên giảo hoạt, có việc liền biết đẩy." Một bên cái khác hai tên phó thành chủ thấy thế, không cần hỏi đều có thể đoán được cái này truyền âm phủ là ai gửi tới. Tiếng mắng rơi xuống, có thể chuyện nên làm vẫn là được làm, A Bạch Nguyên bất đắc dĩ đối còn lại hai người nói. Hoàng lão đều lên tiếng, chúng ta vẫn là mau chóng an bài xong xuôi đi. Cái này, Diệp tiểu tử không có vấn đề đi, hắn vừa mới ngồi lên thiếu thành chủ chi vị, cái này nếu bị thua, cái kia. Trong đó một tên phó thành chủ có chút bận tâm, Diệp Trường Thanh bây giờ ở Chủ Vương Tiên Thành vốn là căn cơ còn thấp, cái này muốn là ở cái này toàn thành đệ tử chứng kiến lên dưới, còn thua, cái kia đối với hy vọng của hắn, tuyệt đối là một cái đả kích lớn. Đến lúc đó cho dù là bách tại bọn hắn uy hiếp, chúng đệ tử mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào vậy thì không phải là mấy người có thể khống chế. Mà lại, cái này hy vọng một khi bị đả kích, cái kia về sau còn muốn khôi phục thì rất khó khăn, cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Đối với cái này, Bạch Nguyên sắc mặt bình tĩnh nói, có Hoàng lão ở, ngươi cảm thấy Diệp Trường Thanh thất bại, mà lại ta lại cảm thấy thua là Ngô Trung tiểu tử kia. Bạch Nguyên cũng chưa ăn qua Diệp Trường Thanh làm đồ ăn, thế nhưng là hắn nghe nói qua, trực giác nói cho hắn biết, Diệp Trường Thanh chủ nghệ ở Ngô Trung phía trên. Gặp nói đều nói đến phân thượng này, còn lại hai tên phó thành chủ cũng không nói nhảm nữa, lúc này nhẹ gật đầu, liền phân phó đi xuống. Hoàng lão mở miệng, ba vị phó thành chủ tự mình hạ lệnh, hơn nữa lại là thiếu thành chủ ở giữa tỉ thí. Chuẩn bị tự nhiên nhanh, trước sau không đến nửa canh giờ, chủ trên quảng trường đã chuẩn bị xong hai tòa bếp lò. Bếp lò xa hoa, sở hữu công năng có thể nói là không thiếu gì cả. Mà lại trong thành bất luận thế hệ trước cường giả, vẫn là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, đều nhận được thông báo. Diệp Trường Thanh cùng Ngô Trung hai vị này thiếu thành chủ muốn ở chủ phổ biến cuộc tỉ thí trung nghệ, tất cả mọi người có thể tiến về làm phân xét. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người ngồi không yên. Thiếu thành chủ tỉ thí à, cái này vào ngày thường thế nhưng là khó gặp, chớ nói chi là Diệp Trường Thanh vị này mới lên cấp thiếu thành chủ. Vốn là thần bí, lại thêm trước đó chủ vương điện lấy một địch bốn, chém giết Trương Vô Nguyệt bốn người sự tình, càng làm cho không ít người đối Diệp Trường Thanh tràn ngập tò mò. Bây giờ cuối cùng có cơ hội có thể thấy vị này tân nhiệm thiếu thành chủ hình dáng, đám người tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Đến mức Tiền Khôn Hỏa Đường đệ tử, cái kia không hề nghi ngờ, đều là Diệp trưởng thành trung thực người ủng hộ. Cho dù Ngô Trung tại chỗ, Càn Khôn Hỏa Đường đông đảo đệ tử cũng là không che giấu chút nào biểu đạt đối Diệp trưởng thành ủng hộ. Theo Mã Càn Khôn đội vàng trở về bẩm báo, nói là hết thảy đều chuẩn bị xong, Diệp Trường Thanh, Ngô Trung bốn người lúc này mới trước sau đi ra tiểu viện. Theo Diệp Trường Thanh vừa hiện thân, đã sớm tụ tập ở bốn phía Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử, cả đám đều lôi kéo cổ hô to lên. Diệp sư huynh tất thắng, Diệp sư huynh nhất định có thể thắng, Diệp sư huynh tất thắng. Nghe chung quanh đều là vì Diệp Trường Thanh tiếng hoan hô, Ngô Trung sắc mặt càng phát ra khó coi, mẹ nó, vọt tới người ta hang ổ bên trong tới. Bốn phía thì không có một cái nào là ủng hộ hắn. Ở một đám Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử tiếng hoan hô bên trong, Ngô Trung mặt đen lên rời đi Càn Khôn Hỏa Đường. Nhìn qua cùng Hắc lão lẻ loi chơ chọi, rất có một loại xám xịt, chật vật thoát đi cảm giác. Xem xét lại phía sau Diệp Trường Thanh cùng Hoàng lão, thì là bị đông đảo đệ tử vây quanh hướng chủ quảng trường đi đến. Cái này đãi ngộ, so sánh rõ ràng. Bất quá đến chủ quảng trường, Ngô Trung cũng có chính mình người ủng hộ, dù sao thân là thiếu thành chủ, ngoại trừ Diệp Trường Thanh bên ngoài, còn lại ba tên thiếu thành chủ đều đã có thành viên tổ chức của mình. Điểm ấy chủ Vương Tiên Thành cũng là ngầm đồng ý, dù sao về sau chủ Vương Tiên Thành cũng không phải dựa vào cái này tuổi trẻ bối phận. Sớm để bọn hắn xây dựng nổi thành viên tổ chức của mình, đối ngày sau cũng có chỗ tốt. Tiếng người huyên náo chủ quảng trường, cũng sớm đã là kín người hết chỗ, đông đảo đệ tử vây tụ ở bốn phía, nguyên một đám tò mò nhìn đã đứng tại trước bếp lò Diệp Trường Thanh cùng Ngô Trung. Đương nhiên, nhiều người hơn ánh mắt vẫn là không tự chủ tập trung ở Diệp Trường Thanh trên thân. Dù sao so sánh với Ngô Trung, Diệp Trường Thanh càng khiến người ta hiếu kỳ. Phổ thông đệ tử cấm đoán tiến vào quảng trường phạm vi, chỉ có thể ở ngoài sân rộng vây xa xa quan sát. Mà trên quảng trường, khoảng cách Diệp Trường Thanh cùng Ngô Trung thêm gần vị trí, Bạch Nguyên, Hoàng lão, Hắc lão cùng với các một đám chủ Vương Tiên Thành thế hệ trước cường giả top 5 top 3 vây tập hợp một chỗ. Một bên nhỏ giọng nói cái gì đó, một bên ánh mắt một mực tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét. Quy củ cũng không phức tạp, vừa mới đã xác định được. Phân xét cũng là chủ Vương Tiên Thành tất cả mọi người, người nào lấy được tán thành nhiều nhất, người đó là người thắng. Tiếp theo chính là nguyên liệu nấu ăn, đồ làm bếp, gia vị hạn chế, Ngô Trung đề nghị là tùy ý sử dụng. Diệp Trường Thanh đối với cái này cũng không có ý kiến, liền quyết định như vậy đi xuống tới. Theo Bạch Nguyên một tiếng bắt đầu, hai người cũng là động thủ chế tác lên. Ngô Trung là thật phát hung ác, trực tiếp lấy ra nghiêm chỉnh đầu tiên thú nguyên liệu nấu ăn. Một trận động đất, nhìn lấy Ngô Trung theo trong không gian giới chỉ móc ra đại bà bối, mọi người tại đây đều trầm mặc. Hắc Lao càng là nhịn không được khoe miệng co giật, cái này ngu xuẩn điên thật rồi. Chỉ thấy Ngô Trung trước người, một đầu rùa thân đầu rồng vái vật khổng lồ, an tĩnh nằm. Cho dù là đã chết đi nhiều năm, có thể quanh thân vẫn như cũ tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Long Quy, có đệ tử nhận ra đầu này to lớn tiên thú, thình lình chính là trong tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Long Quy. Này giá trị so trước đó thuần huyết tiên hoàng không kém chút nào. Mà lại, đầu này Long Quy nhưng vẫn là cả đầu, giá trị liên thành. Không ai từng nghĩ tới, Ngô Trung thế mà lại đem cái đồ chơi này cho móc ra. Có đi theo Ngô Trung đệ tử sắc mặt cổ quái nhẹ giọng nhỉ nó nói, thiếu thành chủ làm sao đem Long Quy nguyên liệu nấu ăn cho lấy ra rồi? Đây không phải hắn một mực xem như chân bảo tồn tại sao? Trước đó cho dù là thành chủ ngày mừng thọ, ba vị thiếu thành chủ phân biệt là thành chủ chế tác tiệc mừng thọ, thiếu thành chủ đều không bỏ được lấy ra, hiện tại, làm Ngô Trung tùy tùng, những đệ tử này thế nhưng là rất rõ ràng hắn đối đầu này Long Quy coi trọng. Hơn nữa lúc ấy vì đạt được đầu này Long Quy, Ngô Trung chối trả ra đại giới, bọn họ càng là nhất thanh nhị sở. Nói không khoa trương, lúc trước vì đạt được đầu này Long Quy nguyên liệu nấu ăn, Ngô Trung có thể là bất kể hậu quả, hơn phân nửa thân gia đều đập tiến vào, cái này mới thành công đắc thủ. Chương 1913, lần này ta tất thắng. Chương 1913, lần này ta tất thắng. Đầu này Long Quy nguyên liệu nấu ăn, từ lúc đi đến Ngô Trung trên tay, một mực bị hắn coi là bà bối, ngày thường bảo tồn đều là cẩn thận vô cùng, mà lại từ trước tới giờ không mượn tay người khác, đều là Ngô Trung tự mình hoàn thành. Có thể thấy được hắn đối đầu này Long Quy quý trọng trình độ. Nhưng là bây giờ, Ngô Trung lại là không chút do dự đưa nó theo trong không gian giới chỉ móc ra, đông một chút thì chặt ở bếp lò trước mặt. Ý kia đã rất rõ ràng, hắn phải dùng đầu này Long Quy nguyên liệu nấu ăn đến tiến hành cùng Diệp Trường Thanh ở giữa tỷ thí. Ngô Trung chiêu này, đừng nói là một đám đệ tử trẻ tuổi, cũng là Bạch Nguyên các thế hệ trước cường giả đều có chút nhìn ngây người. Tiểu tử này điên rồi. Coi như không điên, sợ là cũng không xa. Long Quy nguyên liệu nấu ăn, ở nơi này dùng. Bạo tan thiên vật. Thậm chí, trong mắt còn lộ ra một vẻ vẻ không đành lòng, cho dù đầu này Long Quy không phải bọn họ đồ vật, nhưng nhìn lấy Ngô Trung muốn ở nơi này dùng tới, bọn họ đều cảm giác là lãng phí. Cái này bất quá chỉ là một cái đơn giản tỷ thí a, nhất là Diệp Trường Thanh bên kia. Theo Ngô Trung một tay móc ra Long Quy nguyên liệu nấu ăn, đám người cũng tò mò Diệp Trường Thanh muốn lấy cái gì nguyên liệu nấu ăn đến đường đối. Vừa mới trở thành thiếu thành chủ, Diệp Trường Thanh trên thân hẳn không có cùng sánh vai tiên thú nguyên liệu nấu ăn đi, nội tình trên không so được. Chỉ có Mã Càn Khôn lúc này một mặt tự tin. Ngô Trung Long Quy nguyên liệu nấu ăn thật là không tệ, có thể tất cả mọi người cho rằng Diệp Trường Thanh trên thân không có ngang cấp nguyên liệu nấu ăn, vậy liền mười phần sai. Chẳng lẽ lại quên trước đó chủ Vương Điện tỷ thí, Diệp Trường Thanh thế nhưng là người thắng trận, mà ban thưởng thế nhưng là cả đầu thuần huyết tiên hoàng. Đầu kia thuần huyết tiên hoàng giá trị cũng không so Ngô Trung đầu này Long Quy phải kém. Mà đầu kia thuần huyết tiên hoàng, Mã Càn Khôn đương nhiên không muốn, mà chính là cố gắng nhét cho Diệp Trường Thanh. Ở nhân tình thế thái phương diện này, hắn lão Mã vẫn là nắm hết sức rõ ràng. Chỉ là một đầu thuần huyết tiên hoàng, chỗ nào so ra mà vượt cùng Diệp Trường Thanh giao tình, không lỗ. Cho nên, Mã Càn Khôn rất rõ ràng, cho dù Ngô Trùng con hàng này lâm vào điên cuồng, trực tiếp rút tay Long Quy nguyên liệu nấu ăn, nhưng tại nguyên liệu nấu ăn trên, Diệp Trường Thành tuyệt không thua hắn. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn lấy Diệp Trường Thành, còn mang theo vẻ mong đợi, "Ra đi, thuần huyết tiên hoàng." Thế mà, ngay tại Mã Càn Khôn cái kia tràn đầy tự tin ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Trường Thành cũng xác thực móc ra chính mình nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là theo mấy cái con yêu thú nguyên liệu nấu ăn rơi xuống đất, Mã Càn Khôn trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Thuần huyết tiên hoàng đâu? Móc ra nha. Mà những người khác không biết những thứ này, nhìn đến Diệp Trường Thanh chạy ra mấy cái con yêu thú nguyên liệu nấu ăn, đổ cũng không thấy đến kỳ quái. Dù sao hắn vừa trở thành thiếu thành chủ, không có đỉnh phong tiên thú nguyên liệu nấu ăn cũng không gì đáng trách. Ngươi không cho tiểu tử này tiên thú nguyên liệu nấu ăn. Bạch Nguyên ba người, trong đó một tên phó thành chủ sắc mặt khó coi đối Bạch Nguyên hỏi. Nghe vậy, Bạch Nguyên trầm lặng lắc đầu, cái này không còn chưa kịp cho à thấy thế, cái này phó thành chủ sắc mặt tối đen, mắng. Ngươi làm sao liền nguyên liệu nấu ăn cũng không cho Diệp tiểu tử, hiện tại làm sao làm? Hiện tại cho. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy đâu, ngươi làm tất cả mọi người là người mù a. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thế mà quên sớm cho Diệp tiểu tử tiên thú nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Diệp tiểu tử ngay tại nguyên liệu nấu ăn trên bị thiệt lớn, vậy phải làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, một bên khác, Hoàng lão ngược lại là không có cái gì đổi màu, chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn một mực đi theo phía sau mình Mã Càn Khôn. Vốn là cái này lão Mã là muốn ôm một cái Hoàng lão đầu này lớn chân to, nhưng bây giờ, đối mặt Hoàng lão một ánh mắt, Mã Càn Khôn lúc này thì luống cuống. Hoàng lão, ta lúc ấy, để sau hay nói. Mã Càn Khôn là ủy khuất vô cùng, lúc trước đầu kia thuần huyết tiên hoàng ta không muốn à, thế nhưng là Hoàng lão không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp thì đánh gãy. Đối mặt Hoàng lão cái kia bình tĩnh ngữ khí, Mã Càn Khôn tuy nhiên muốn giải thích, nhưng lúc này cũng không dám lại mở miệng. Chỉ có thể lòng tràn đầy ủy khuất nhìn lấy Diệp Trường Thanh, ánh mắt kia giống như đang nói, tiểu tổ tông của ta à, ngươi làm sao không cho thuần huyết tiên hoàng móc ra a, người ta đều lên lòng quy nguyên liệu nấu ăn, ngươi làm những thứ này yêu thú nguyên liệu nấu ăn làm gì? Mã Ngô Trung nhìn đến Diệp Trường Thanh lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, trong mắt cũng là lóe qua một vẻ tự tin. Yêu thú nguyên liệu nấu ăn? A, tốt, trận chiến này ta tất thắng, vững vàng đến một nhóm. Đi qua chuyện lúc trước, Ngô Trung cũng không coi thường đến đâu Diệp Trường Thanh, trực tiếp đem Diệp Trường Thanh chủ nghệ kéo đến cùng mình cùng một mức độ. Không dám có chút đại ý, cho nên lúc này mới không chút do dự móc ra lòng quy nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là bây giờ, Diệp Trường Thanh thế mà trên yêu thú nguyên liệu nấu ăn, đây không phải là tất thắng á, chủ nghệ tương đương tình huống dưới, nguyên liệu nấu ăn chênh lệch vậy liền cực kỳ trọng yếu. Chớ nói chi là yêu thú nguyên liệu nấu ăn cùng tiên thú nguyên liệu nấu ăn, cái kia căn bản cũng không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, thỏa đáng nghiền ép. Dù tiên thú nguyên liệu nấu ăn đối yêu thú nguyên liệu nấu ăn, Ngô Trung làm sao cũng không nghĩ đến chính mình thất bại, trận chiến này tất thắng. Tại chỗ tất cả mọi người tâm tư dị biệt, bất quá từ trước mắt nguyên liệu nấu ăn so đấu trên, hơn phân nửa người đều cảm thấy Diệp Trường Thanh muốn chuyển. Dù sao cái này nguyên liệu nấu ăn chênh lệch thật sự là quá lớn. Huống chi, đến đón lấy hai người lựa chọn đồ gia vị, Ngô Trung đều không ngoại lệ đều là đỉnh phong. Mà xem xét lại Diệp Trường Thanh nơi này, vậy liền rất bình thường, thậm chí có nhiều hơn một nửa, đều vẫn là hắn theo chư thiên vạn giới mang tới. Dùng xuống giới đồ gia vị cùng tiên giới đỉnh phong đồ gia vị so, có khả năng so sánh. Càng phát không coi trọng Diệp Trường Thanh, bất quá từ đầu đến cuối, Diệp Trường Thanh đều biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, một chút cũng không có để ý chung quanh ý nghĩ của mọi người. Thậm chí ở phát giác được Ngô Trung cái kia liên tiếp xem ra ánh mắt lúc, Diệp Trường Thanh còn ngẩng đầu, hảo tâm nhắc nhở một câu. An tâm làm tốt chính mình đồ ăn, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, chớ lãng phí. Ngươi. Lời này vừa nói ra, để Ngô Trung là tức nghiến răng ngửa. Đây là ý gì? Ngươi mẹ nó đem ta Ngô Mỗ người làm thành cái gì rồi? Ta là ngươi đồ đệ a, ngươi nói như vậy ta. Chúng ta miệng nó ở tỉ thí, ngươi mẹ nó nói loại lời này. Cảm giác bị khinh thị, theo Diệp Trường Thanh ánh mắt cùng trong lời nói, Ngô Trung chỉ cảm thấy, đối phương căn bản thì không có đem chính mình để vào mắt. Cùng nói đây là tỉ thí, càng không nói là buổi tiếp chính mình mụ chơi đây. Ngô Trung là rất nghiêm túc, phát thể phải đánh bại Diệp Trường Thanh, chứng minh chính mình. Có thể kết quả là đâu, đối phương lại căn bản không có đem hắn để vào mắt, cái này khiến Ngô Trung tâm lý nói không ra khuất đủ. Mà lại, hôm nay không phải là hắn chủ động tới diệt vừa diệt Diệp Trường Thanh uy phong sao, cho hắn biết, đừng tưởng rằng thành hạng 4 thiếu thành chủ, liền có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với. Vốn phải là như thế à, nhưng vì cái gì hiện tại cảm giác giống như là Diệp Trường Thanh ở diệt uy phong của hắn một dạng. Từ đầu tới đuôi, Diệp Trường Thanh liền không có đem hắn để vào mắt qua, cái này phản a. Khí hàm răng đều muốn cắn nát, hung tợn trừng lấy Diệp Trường Thanh, nhưng lúc này, Diệp Trường Thanh đã không có để ý tới Ngô Trung ý tứ, cúi đầu, tự mình xử lý lên nguyên liệu nấu ăn tới. Lại bị không để ý tới, Ngô Trung hai mắt phun lửa, trong lòng điên cuồng gầm thét lên. Tốt tốt tốt, ngươi chờ đợi lát nữa ta nhìn ngươi thua còn thế nào nói, đến lúc đó ta cũng nhất định phải để ngươi đến thử bị người không nhìn tư vị, trận chiến này ta tất thắng. Chương 1914, Linh chủ sư cũng chơi vượt cảnh rồi. Chương 1914, Linh chủ sư cũng chơi vượt cảnh rồi. Diệp Trường Thanh càng là như thế lạnh nhạt, Ngô Trung tâm lý thì càng lên nộ hỏa. Cái này rất giống là một trưởng bối đối mặt van bối dáng vẻ, không có chút nào đem đối phương để vào mắt, nói là tỉ thí, có thể Diệp Trường Thanh biểu hiện, càng giống là dạy bảo mở dạng. Cắn răng hung tợn nghĩ đến. Đối với Ngô Trung tâm lý suy nghĩ, Diệp Trường Thanh hoàn toàn không có để ý, an tâm xử lý trên tay nguyên liệu nấu ăn. Cho dù Ngô Trung lấy ra tiên thú cấp bậc Long Quy nguyên liệu nấu ăn, Diệp Trường Thanh cũng không động dung chút nào. Nguyên liệu nấu ăn tốt xấu, đích thật là có thể để thăng món ăn mỹ vị trình độ cùng công hiệu. Bất quá căn bản vẫn là muốn nhìn cá nhân chủ nghệ. Chủ nghệ mức độ tương đương, nguyên liệu nấu ăn chênh lệch xác thực là có thể thể hiện ra, tả hữu cuối cùng thắng bại. Có thể Diệp Trường Thanh cũng không cho rằng Ngô Trung Trù Nghệ có thể cùng chính mình so sánh, cho nên yêu thú nguyên liệu nấu ăn đầy đủ. Diệp Trường Thanh không coi ai ra gì, hết sức chuyên chú xử lý trên tay nguyên liệu nấu ăn, không có chút nào bị người chung quanh ảnh hưởng. Một bên khác Ngô Trung, ở hung tợn nhìn Diệp Trường Thanh hai mắt về sau, cũng là cưỡng ép ổn định tâm thần, không bao lâu liền cũng đem chú ý lực cho bỏ vào chế tác món ăn phía trên. Từ điểm đó tới nói, Ngô Trung thì so Trương Vô Nguyệt bọn họ hiếu thắng rất nhiều. Chu Vương Điện lần kia, Trương Vô Nguyệt từ đầu đến cuối đều một mực nhịn không được chú ý Diệp Trường Thanh. Thật tình không biết, liên lòng của mình đều không an tĩnh được, lại sao có thể làm ra hoàn mỹ thức ăn đây? Ngô Trung hiển nhiên là minh bạch đạo lý này, cho nên hắn cho dù trong lòng phẫn nộ, ghen ghét, nhưng động thủ thật về sau, liền không tiếp tục đi chú ý Diệp Trường Thanh. Trong mắt chỉ là nhìn chằm chằm trên tay mình sự tình, đem hết toàn lực làm đến tâm vô tạp niệm, vứt bỏ cái khác không nên có ý nghĩ. Hai người cũng bắt đầu nấu nướng, mà bốn phía đám người lúc này thời điểm cũng yên tĩnh trở lại, nguyên bản khe khẽ bàn luận đông đảo đệ tử, lúc này thời điểm cũng ngậm miệng lại. Chỉ là ánh mắt hiếu kỳ không ngừng ở trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Hai người đều rất nghiêm túc, bất quá phương diện tốc độ tới nói nha, Diệp Trường Thanh rõ ràng là muốn nhanh hơn không ít. Mà lại, có thể rõ ràng nhìn ra, Ngô Trung có vẻ hơi khẩn trương, cho nên mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể chính là bởi vì cẩn thận quá mức, ngược lại cho người ta một loại cảm giác quái dị. Cũng tỉ như thân là một tên linh chủ sư, cơ bản nhất cắt thịt cái này nhất lưu trình, cũng bởi vì Ngô Trung cẩn thận, mà cho người ta một loại sinh sơ cảm giác. Theo lý thuyết thân là chủ Vương Tiên Thành thiếu thành chủ, Ngô Trung không khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Xem xét lại Diệp Trường Thanh, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Theo bắt đầu nấu nướng đến bây giờ, mỗi một cái quá trình, cái kia đều có thể dùng mây bay nước chảy để hình dung. Tuy nhiên đồng dạng nghiêm túc, nhưng lại nhìn không ra có chút, cả người đều biểu hiện rất là bưng lỏng. Chính là bởi vì dạng này bưng lỏng, để Diệp Trường Thanh nấu nướng quá trình, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Nhìn lấy Diệp Trường Thanh động tác, Bạch Nguyên, Hoàng Lão, Hắc Lão chờ một đám chủ Vương Tiên Thành cường giả, đều là khẽ gật đầu tán thưởng. Nhưng theo trước mắt mà nói, Diệp Trường Thanh biểu hiện tuyệt đối là nghiền ép Ngô Trung, giữa hai người chênh lệch mắt trần có thể thấy. Bất quá chỉ bằng vào điểm này, còn nói rõ không là cái gì, dù sao cuối cùng vẫn muốn nhìn món ăn ra nổi về sau kết quả. Chỉ có thể nói, Ngô Trung tâm thái so sánh với Diệp Trường Thanh tới nói, kém nhiều lắm, phương diện này không so được. Diệp Trường Thanh mây bay nước chảy phía dưới, tốc độ tự nhiên cũng so Ngô Trung nhanh hơn không ít. Ngô Trung bên này mới vừa vặn đem Long Quy nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, Diệp Trường Thanh bên này đã nhập nồi. Theo các loại nguyên liệu nấu ăn nhập nồi xào chế, trong lúc nhất thời, một cổ nồng đậm mùi thơm cũng là phiêu tán ra. Vốn là vây tụ ở quảng trường bốn phía đám người, người được cỗ này mùi thơm về sau, nguyên một đám cũng là nhịn không được cuồng nuốt nước miếng. Ngay từ đầu còn một mặt hưởng thụ, làm linh chủ sư, vốn còn muốn kéo căng lấy một chút. Nhưng là, theo mùi thơm này không ngừng tuôn ra vào lỗ mũi, không ít người cũng nhịn không được. Mùi vị kia đem mọi người trong bụng con sâu tham ăn là triệt để câu đi ra. Nhịn không được, thật nhịn không được. Có thể Bạch Nguyên chờ một đám chủ Vương Tiên Thành cường giả đều ở, đông đảo bị thèm chảy nước miếng đệ tử, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động. Chỉ là nhìn về phía Diệp Trường Thanh ánh mắt, theo thời gian trôi qua, càng phát lửa nóng. Diệp Trường Thanh cũng không có cố ý trì hoãn thời gian, bình thường hoàn thành nấu nướng, món ăn ra nổi, đối một bên Hoàng lão nói ra: "Tiền bối, có thể cho đám người trước cho lão phu đến một bát." Chỉ là Hoàng lão không đợi Diệp Trường Thanh nói xong, tự mình trước cho mình đánh một bát, sau đó mới an bài Bạch Nguyên để mọi người ở đây có thứ tự tiến lên, nhấm nháp Diệp Trường Thanh món ăn. Mang tràn đầy một bát lớn đồ ăn, Hoàng lão không nhịn được đi thẳng tới bếp lò phía sau, tìm cái địa phương không người ngay tại chỗ một ngồi xổm, sau đó liền bắt đầu điên cuồng đào kéo lên. Ăn gọi là một cái dễ chịu. Vị đạo hoàn toàn như trước đây mỹ vị, để Hoàng lão là yêu thích không buông tay. Sau đó là Bạch Nguyên bọn người, đối với Diệp Trường Thanh tay nghề, mấy người tự nhiên cũng là hiếu kỳ vô cùng. Vừa mới sớm đã bị mùi thơm cho thèm không được, gặp Hoàng lão ăn được về sau, Bạch Nguyên không chút do dự quay đầu đối Mã Cản Khôn chờ trưởng lão nói ra: "Các ngươi an bài đệ tử có thứ tự tiến lên nhấm nháp món ăn." "Hả?" Thoại âm rơi xuống, không đợi Mã Cản Khôn bọn người đáp lời, Bạch Nguyên bọn họ liền học theo tiến lên, một người đánh một bát lớn cơm đồng dạng ăn như gió cuốn lên. Nhìn lấy Hoàng lão, Bạch Nguyên bọn người ăn đầy miệng chảy mỡ, một đám trưởng lão cũng là nhìn thèm. Vốn là bởi vì mùi thơm bị thèm không được, hiện tại lại liếc Nguyên bọn họ ăn thơm như vậy, chỗ nào còn nhịn được. Bất quá tại chỗ nhiều đệ tử như vậy, hoàn toàn chính xác cũng muốn người duy trì trật tự. Một đám trưởng lão chỉ có thể một bên nuốt ngụm nước, một bên an bài chúng đệ tử, xếp hàng có thứ tự đi vào Diệp Trường Thanh trước bếp lò, bắt đầu nhấm nháp món ăn. May ra tất cả trưởng lão xếp tại chúng đệ tử phía trước, có thể dẫn đầu ăn được. Chỉ là nhiều người như vậy, mỗi người có thể phân đến cũng không nhiều, dù sao cũng liền nhấm nháp một chút vị đạo, nói trắng ra là vậy cũng lần đến cái vị sự tình. Cho nên, mỗi người cũng cứ như vậy một muỗng nhỏ phân lượng. Ngay từ đầu mọi người cũng không có ý kiến gì, thế nhưng là theo trong đó mấy cái tên trưởng lão, dẫn đầu dùng một cái mâm nhỏ, đánh một chút món ăn, nếm thử một miếng về sau, trực tiếp thì ngây dại. Diệp Trường Thanh làm món ăn rất đơn giản, cũng liền ba cái đồ ăn. Mấy cái tên trưởng lão nếm cái thứ nhất, nguyên một đám hai mắt trừng đến căng tròn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thức ăn này vị đạo thật sự là tuyệt a, mỹ vị như vậy, để tay lên ngực tự hỏi, cũng là bọn họ sợ là cũng làm không được. Mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn lấy bếp lò phía sau, chính là một mặt bình tĩnh cùng Hoàng lão câu được câu không trò chuyện Diệp Trường Thanh. Mấy cái tên trưởng lão trong mắt đều toát ra một vẻ phức tạp. Tiểu tử này chủ nghệ như thế không hợp tói thường, đều còn không có tấn thăng tiên chủ sư thì có thể làm ra bực này mỹ vị đồ ăn. Cái này để bọn hắn những thứ này đã thân là tiên chủ sư lão gia hỏa như thế nào tự xử a, nghe nói qua những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt vượt cảnh giết địch, có thể chưa nghe nói qua linh chủ sư cũng có thể vượt cảnh siêu việt tiên chủ sư đó a, cái này cũng có chút không hợp thói thường a. Đông đảo trưởng lão bên trong cũng chỉ có Mã Càn Khôn vẫn là một mặt bình tĩnh.